Chương 799, quyền lực độc dược. Chương 799, quyền lực độc dược. Đại lão, ngươi muốn cân nhắc bao lâu? Hứa Cao Đại lấy lá gan, hỏi lần nữa. Làm sao, cân nhắc bao lâu còn có thời gian hạn chế? Trần Giang Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Cao. Đại lão vàng nói, cho ngươi tối đa là bọn họ 3 ngày cân nhắc thời gian, 3 ngày sau đó nếu như các ngươi còn không đi, vậy liền trực tiếp khai chiến. Hứa Cao cường hành duy trì trấn định. Hắn tại phì tử khôn thủ hạ cũng coi là một cái mãnh nhân, bất quá cùng trước mắt những này quá giang long so sánh, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hôm nay nếu thật là chọc giận tới những người này, hắn khẳng định đi ra không được. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Hứa Cao lần này xem như cảm nhận được. 3 ngày. Đi, ngươi trở về nói cho Hoàng Lãng Duy, liền 3 ngày. Trần Giang Hà cười lạnh, phất tay để Hứa Cao rời đi. Hứa Cao như mông đại xá, vội vã rời đi. Lão bản, chúng ta thật muốn dựa theo Hoàng Lãng Duy nói, trước tiên lui ra Cửu Long. Các loại Hứa Cao rời đi, Hướng Phi, A Minh, bọn hắn đều đi vào phòng làm việc. Chúng ta không lùi, Hoàng Lãng Duy liền muốn tức giận. Trần Giang Hà vuốt vuốt mi tâm, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn đã sớm không phải vừa mới đi ra lẫn vào Lăng Đầu Thành, suy tính cũng không phải cái gì vấn đề mặt mũi, hiện tại nhiều người như vậy đi theo hắn ăn cơm, nhiều người như vậy mệnh nắm ở trong tay hắn. Hắn suy tính, chủ yếu là được mất vấn đề. Thu thập Di Mị cùng Xuyên Bạo, đã thay Tân Nghĩa An làm đủ nhiều, hiện tại không cần thiết thay Tân Nghĩa An đè vào phía trước, cùng Hoàng Lãng Duy liều mạng. Làm như vậy, bất quá chỉ là cho Tân Nghĩa An làm vũ khí sử dụng. Câu lạc bộ Đại Lao muốn cân nhắc vấn đề mặt mũi, mà thương nhân chỉ cân nhắc lợi ích được mất. Tại Bằng Thành bên kia, hắn là trên đường đại ca, vấn đề mặt mũi, lợi ích vấn đề, hắn đều muốn cân nhắc. Nhưng ở Hương Giang, hắn hàng đầu thân phận là một cái thương nhân. Nếu là lui lời nói, Tân Nghĩa An bên kia có thể hay không tiện bàn giao. A Minh có chút chần chờ. Hương Giang dù sao không phải bọn hắn địa đầu, tại trong khe hẹp tiềm chuyển xê dịch thật không dễ dàng. Chúng ta cũng không phải Tân Nghĩa An người, có cái gì tốt cùng bọn hắn lời nhắn nhủ, thành ý của ta, chúng ta đã lấy ra Tân Nghĩa An muốn cho chúng ta đè vào phía trước, liền phải xuất ra thành ý của bọn hắn. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, hắn qua biển là vì đem Tứ Hải tập đoàn làm lớn làm mạnh, mà không phải vì đến cho Tân Nghĩa An xông pha chiến đấu. Điểm này, hắn biết rõ. Hoàng Tuấn cùng Tô Long trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn có thể tìm Hoàng Lãng Duy phiền phức, nhưng không có khả năng bọn tới tuyến đầu cùng Hoàng Lãng Duy liều mạng, dù sao, coi như Hoàng Lãng Duy chết, cũng không có nghĩa là 14K liền xong đời. Điểm này rất trọng yếu. Nếu là Hoàng Lãng Duy vừa chết, 14K liền xong đời, cái kia Trần Giang Hà hoàn toàn có thể tìm cơ hội đem Hoàng Lãng Duy xử lý, cũng không sợ 14K đến tiếp sau trả thù. Vấn đề là, coi như Hoàng Lãng Duy chết, 14K nhiều lắm là cũng chính là tổn thất một bộ phận thế lực, cái này câu lạc bộ vẫn ở nơi đó, cái kia Trần Giang Hà liền không thể không cân nhắc xử lý Hoàng Lãng Duy đằng sau, 14K đến tiếp sau trả thù vấn đề. Hắn không cần thiết thay Tân Nghĩa An gánh chịu phong hiểm này. Xử lý Hoàng Lãng Duy không phải là không thể được, thậm chí xử lý Hoàng Lãng Duy càng có chỗ tốt, nhưng món nợ này tuyệt đối không có khả năng tính vào hắn. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? A Minh gật gật đầu, cảm thấy Trần Giang Hà nói rất có lý. Bọn hắn qua biển là tới làm buôn bán, không cần thiết vì mặt mũi và Hoàng Lãng Duy đối cứng, lấy lui làm tiến mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Bọn hắn một mực tại dùng người xã hội cách tự hỏi cân nhắc vấn đề, loại này cách tự hỏi rất đơn giản, chính là lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn. Khả Trần Giang Hà cân nhắc vấn đề từ trước tới giờ không là thật đơn giản dạng này, hắn lại đứng tại vị trí cao hơn cân nhắc vấn đề, mỗi một bước cờ lạc tử cũng sẽ không chỉ nhìn trước mắt. Lợi ích mới là Trần Giang Hà cân nhắc vấn đề hệ tâm. Hồng Hán đêm qua gọi điện thoại cho ta, bọn hắn chuẩn bị nhúng tay chữa số cảng hạng mục, đây là một cái rất thích hợp lý do. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi bộ đảo. Hiện tại 14K cùng Tân Nghĩa An xung đột càng ngày càng kịch liệt, rất có thể xảy ra đại sự, chúng ta vừa vặn bước ra nhìn một chút tình huống. Cửu Long đối diện chính là Hương Giang bản đảo. Chữ số cảng hạng mục tuyển định vị trí ngay tại Hương Giang bản đảo Bối Sa Loan, Trần Giang Hà thật đúng là không biết tình huống bên kia. Lớn như vậy hạng mục, cũng xác thực muốn đích thân đi xem một chút, khảo sát một chút. Mặt khác, Trần Giang Hà phán đoán, Tân Nghĩa An cùng 14K ở giữa rất có thể sẽ có đại động tác. Một đốm lửa, liền có thể đem hai cái câu lạc bộ nhóm lửa. Lúc này, tốt nhất trước tiên đem chính mình hái đi ra xem một chút tình huống. Là, lão bản. A Minh cùng Hướng Phi gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Cao vội vàng rời đi, đi cho Hoàng Lãng Duy phục bệnh. Bất quá, hắn loại tiểu nhân vật này, Hoàng Lãng Duy không có thời gian tự mình gặp hắn, chỉ có kính mắt thấy hắn. Đại lão, Trần Giang Hà đã đáp ứng, hắn muốn cân nhắc, trong vòng 3 ngày sẽ có hồi phục. Hứa Cao rất cung kính vừa ý kính nói ra. Ha ha, xem ra tiểu tử này cũng không phải quá ngu, biết cùng chúng ta 14K làm khó dễ, không có kết cục tốt, nếu là hắn không thuận lối thoát, lần này nhất định xử lý hắn. Kính mắt một mặt khinh miệt. Nơi này chính là Hương Giang, là mấy đại câu lạc bộ địa phương, coi như tiểu tử này là làm bằng sắt toàn thân lại có thể đánh mấy cây đinh đi ra. Hiện tại Hoàng Lãng Duy chỉ là không muốn phức tạp, nếu không, đã sớm đem tiểu tử kia xử lý. Bọn hắn bao nhiêu người, lấy cái gì cùng 14K đấu? Đại lão nói chính là, mấy cái kia đại lục tử nhất định sẽ tức thời. Hứa Cao gật đầu nói, đi, những đại lục kia tử biết không tức thời không trọng yếu, bọn hắn nếu là không tức thời, chúng ta sẽ giúp bọn hắn tức thời, ngươi có thể đi. Kính mắt không nhịn được vung tay lên. Hắn căn bản không có đem Trần Giang Hà coi ra gì, liền mười mấy người kia, có thể tại Hương Giang nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Dĩ bị cùng Xuyến Bạo bị thu thập, đó là bọn họ ngu xuẩn. Mười mấy 20 người không đối phó được những đại lục kia tử, chẳng lẽ 80-100 người cũng đối phó không được? Mang nhiều chọn người không được sao? Đại lão, vậy ta đi trước. Hứa Cao cúi đầu, sắc mặt biến đổi, bất mãn xoay người rời đi. Lúc trước hắn thay Phỉ Tử Khôn làm việc, mỗi lần làm việc, Phỉ Tử Khôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một chút chỗ tốt. Có thể thay Hoàng Lãng Duy cùng Tính Mắt làm việc, Hoàng Lãng Duy cùng Tính Mắt lại vắt chảy ra nước, thật giống như có thể cho bọn hắn làm việc, là Hứa Cao vinh hạnh mở dạng. Nhưng không có chỗ tốt, lại không có cơ hội thượng vị, Hứa Cao dựa vào cái gì bốc lên phong hiểm lớn như vậy thay bọn hắn làm việc? Hứa Cao xem như thấy rõ Hoàng Lãng Duy cùng Tính Mắt bên người đều có người một nhà căn bản không tới phiên hắn tới nói chuyện thượng vị. Phỉ Tử Khôn chạy trốn, đừng nói Phỉ Tử Khôn về sau có thể hay không trở về, hắn coi như không trở lại, Phỉ Tử Khôn địa bàn, Hoàng Lãng Duy cùng Tính Mắt cũng không có khả năng giao cho hắn quản lý. Thằng chó, vương bắt đạn. Hứa Cao rời phòng làm việc, một mặt bất mãn. Ở chỗ này không có ra mặt cơ hội, hắn phải nghĩ biện pháp, tìm có thể ra mặt địa phương. Sáng ngày thứ hai, Trần Giang Hà trực tiếp cho Hoàng Tuấn gọi một cú điện thoại, nói một lần chữa số cảng hàng ngũ, hắn muốn đi Tây Cống bên kia, khảo sát một chút Bối Sa Loan tình huống. Bối Sa Loan vị trí, ngay tại Tây Cống bên kia. Khuya ngày hôm trước, Hoàng Lãng Duy sắp xếp người đi Tứ Hải tập đoàn phân công ty phóng hỏa, cảnh cáo một chút tiểu tử kia, cái này Trần Giang Hà ngược lại là người thông minh, không chịu thay chúng ta bán mạng, đội lên phía trước nhất cùng Hoàng Lãng Duy liều mạng. Tô Long nghe Hoàng Tuấn báo cáo, cười lạnh một tiếng. Cổ hoặc tử nhất định phải có đầu não, không phải vậy lúc nào bị người bán cũng không biết. Cái này Trần Giang Hà xác thực rất có đầu não, mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không phải một cái lăng đầu thanh, sẽ không vì một điểm kia mặt mũi liền lấy mệnh của mình đi đọ sức. Tô Long trà trộn câu lạc bộ nhiều năm, gặp quá nhiều cổ hoặc tử, cũng bởi vì một chút mặt mũi vứt bỏ mệnh của mình. Những này cổ hoặc tử đều là người khác thượng vị đá cây chân, cái này rất bình thường. Trần Sinh cùng Hoàng Lãng Duy không có xung đột lợi ích, hắn đè vào phía trước cùng Hoàng Lãng Duy liều mạng không có gì tốt chỗ. Hoàng Tuấn gật gật đầu, nếu như là hắn cũng sẽ làm như vậy. Cổ hoặc tử nhất định phải ăn não, không ăn não cả một đời đều lên không được vị. Coi như có thể thượng vị, cũng chỉ là làm tay chân mệnh. Ngược lại là hắn nói cái kia chữ số cảng hạng mục. Tây Cống hạng mục thời kỳ thứ nhất đầu tư đều có trên trăm ức, đây không phải là chúng ta có thể nhúng chàm. Trần Giang Hà phía sau còn đứng lấy đại lão bản, cho nên hắn có thể nhúng một tay, không có lão bản duy trì, chúng ta đi, chính là muốn chết. Tô Long trực tiếp khoát tay chặn lại, A Tuấn, thời đại không giống với lúc trước, ngươi cho rằng những cái kia Thái Bình thân sĩ đều là ăn chay. Tại trước mặt bọn hắn, chúng ta chính là hất lên ra sói dê, mà bọn hắn chính là hất lên ra người sói. Hất lên ra sói dê, bề ngoài nhìn việc các tướng, trên thực tế bất quá vẫn là dê đợi làm thịt mà thôi. Tại những cái kia đại phú hào trước mặt, bọn hắn chính là một đám hất lên ra sói dê. Tay của bọn hắn một khi không có đạt được cho phép liền đưa qua giới, lập tức liền sẽ bị chém đứt. Sư phụ, ta minh bạch. Hoàng Tuấn không cam lòng gật đầu. Hắn vẫn luôn muốn cho câu lạc bộ công ty hóa, chính quy hóa, đem câu lạc bộ biến thành một nhà công ty lớn, về sau làm lớn làm mạnh, thậm chí là đưa ra thị trường. Nhưng trong xã đoàn người đời trước hiển nhiên không phải như thế ý nghĩ. A Tuấn, chúng ta Tuấn Nam địa phương ngay ở chỗ này, vượt qua giới là sẽ xảy ra chuyện. Tô Long lời nói thâm thía lần nữa khuyên bảo, Tân Nghĩa An phía sau cũng có đại lão bản. Nhưng những cái kia đại lão bản là bọn hắn đặt chân, cầm quyền căn bản, không đến lúc cần thiết, là căn bản không có khả năng đem những đại lão bản kia quan hệ giới thiệu cho Hoàng Tuấn bọn hắn. Dù là Hoàng Tuấn là hắn môn sinh, Hoàng Tuấn trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này. Quyền lực tựa như là độc dược, một khi thưởng thức quyền lực độc dược, liền không còn cách nào dễ dàng buông tha cái này tới tay quyền lực. Bên này, Trần Giang Hà cho Hoàng Tuấn nói chuyện điện thoại xong, an bài một chút, rất nhanh, từng chiếc xe liền từ tiểu lâu nhà để xe mở ra, trực tiếp dọc theo Cửu Long đại đạo, hướng tây khu đáy biển đường hầm phương hướng mở đi ra. Đội xe phía sau, một cỗ xe tải không gần không xa đi theo, mai cho đến nhìn thấy đội xe tiến vào đáy biển đường hầm, mới quay đầu lại trở về. Đại lão, những đại lục kia tử rời đi Cửu Long, đi bộ nào? Trong xe tải, một tên cổ hoặc tử lập tức cho Kính Mắt gọi điện thoại. Biết. Kính Mắt cười lạnh một tiếng cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy khinh thường, một đám thằng chó, muốn theo chúng ta 14 ca đấu, còn không phải sợ. Kính Mắt lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó thu hồi điện thoại di động, lập tức đi tìm Hoàng Lãng Duy, hướng Hoàng Lãng Duy báo cáo. Chương 800, Thẩm Diệu Du tới cửa. Chương 800, Thẩm Diệu Du tới cửa đại lão, những đại lục kia tử đóng cửa đi bồn đảo. Kính Mắt gõ cửa một cái, đi vào khói mù lượn lờ phòng làm việc. Trong văn phòng, Hoàng Lãng Duy ngậm lấy điếu thuốc, ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, hắn xách chân, đem chân đặt ở trên bàn công tác, từ Kính Mắt góc độ nhìn sang. Còn có thể nhìn thấy dưới bàn công tác mặt có cái mang giày cao gót, váy ngắn mỹ nữ tóc dài. Mỹ nữ này là Hoàng Lãng Duy tân chiêu nhân thê trợ lý, dáng dấp hăng hái, vóc người lại đẹp, Hoàng Lãng Duy cho tiền lương đầy đủ cao, mỹ nữ trợ lý làm việc hiển nhiên bệ bội nhiều việc. Kính Mắt hâm mộ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, hay là đại lao chơi thoải mái. Nơi này là Hương Sông, liền xem như mãnh long quá giang thì như thế nào, nên túi đầu thời điểm không túi đầu, bọn hắn chính là muốn chết. Hoàng Lãng Duy nổ một ngụm bằng khói, một mặt đắc ý, cho mạ dì gọi điện thoại, liền nói tối hôm nay rượu ta tính tiền, để nàng nhiều an bài một chút mỹ nữ, để các minh đệ vui vẻ vui vẻ. Mạ dì chính là Hoa Đều Hộp Đêm quản lý ấm di quân tên tiếng Anh. Hoàng Lãng Duy hiện tại ngay tại truy cầu ấm di quân, thường xuyên sẽ ở ấm di quân nơi đó tiêu phí. Là đại lão. Kính Mắt gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, lập tức cho ấm di quân gọi một cú điện thoại. Cô tỷ, là ta đại lão hôm nay cao hứng, cầm 200,000 mời mọi người uống rượu, ngươi an bài một chút. Biết. Ấm di quân nằm tại trên giường đấm bóp, vẻ mặt đáp ứng một tiếng. Sau lưng một cái vóc người tráng kiện nam kỹ sư, ngay tại ra sức xoa bóp cho nàng. Nàng nằm nhòi trên giường đấm bóp, cao gầy nóng bỏng dáng người bên trên chỉ che kín một đầu khăn lông màu trắng, khăn mặt đắp lên mông eo vị trí, khêu gợi lưng đẹp, thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp tất cả đều lộ ở bên ngoài. nơi này không phải là không có nữ kỹ sư, nhưng ấm di quân liền ưa thích dùng nam kỹ sư. Bởi vì nam kỹ sư càng thêm có lực, đồng thời tại xoa bóp xong sau, còn rất am hiểu tiến hành chiều sâu bảo dưỡng. Nữ kỹ sư ở phương diện này còn kém xa. Ôn tiểu thư, cường độ đủ sao? Các loại ấm di quân cúp điện thoại, nam kỹ sư đột nhiên hỏi. Cũng không tệ lắm. Ấm di quân phát ra một tiếng giọng mũi. Nam kỹ sư lại đang ấm di quân trên lưng rót một chút tinh dầu, rất nhanh, ấm di quân lưng đẹp biến bóng loáng một mảnh. Giống như có nam nhân tiếng nói. Bên kia, kính mắt cúp điện thoại, hướng Vàng Lãng Duy phòng làm việc nhìn thoáng qua. Vừa rồi cúp điện thoại trong ngay mắt, hắn giống như nghe được ấm di quân bên kia có nam nhân đang nói chuyện, bất quá, này cũng không thể nói rõ cái gì. Bởi vì ấm di quân làm việc, chính là cùng nam nhân liên hệ. Có nam nhân nói chuyện với nàng rất bình thường. Liên là chút chuyện này, kính mắt khẳng định không thể đi cùng Vàng Lãng Duy nói ấm di quân nói xấu, ấm di quân thế nhưng là vượng sừng nổi danh đóa hoa giao tiếp, nhận biết không ít đại lão bản. Vàng Lãng Duy đổi mục đích của nàng, chính là nhìn chúng phần này nhân mạch. Nếu không, sàn đêm cái gì nữ nhân không có, nữ nhân xinh đẹp khắp nơi đều là. Về phần Vàng Lãng Duy nói đặt bao hết mời khách, vậy thì thật là rất không cần phải, hoa đều như vậy lửa, một đêm rượu tiêu phí không có 1 triệu cũng kém không có bao nhiêu, cái này còn không bao gồm những cái kia VIP khách hàng lớn tiêu phí. Không cần thiết nện nhiều tiền như vậy xuống dưới, cầm 200. Không 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 đi ra ý tứ một chút như vậy đủ rồi. 200 đầy đủ cho mỗi một bàn khách nhân đưa một chút rượu. Hương sông bù đảo, Sài Gòn. Trần Giang Hà bọn hắn 3 chiếc xe xuyên qua đáy biển đường hầm, dọc theo thành Tây Đạo, rất mau tới đến bối cát định. Hương sông thật đúng là nhỏ. 3 chiếc xe dừng ở ven đường, Trần Giang Hà từ trên xe bước xuống, đốt một điếu thuốc, khẽ lắc đầu. Bọn hắn từ vượng sừng tới, một đường đi ước chừng 15 cây số tả hữu, nếu như không kẹt xe, trong vòng 20 phút liền có thể đến. Hương sông, quả thật có chút nhỏ. Bất quá, phồn hoa địa phương cũng xác thực so bằng thành phồn hoa quá nhiều. Hiện tại bằng thành tại gương mặt sông trước, hay là một tân binh viên. Lão bản, nơi này có điểm quá vắng vẻ đi. Hướng Phi đứng tại giữa sườn núi nhìn về phía nơi xa. Nơi này căn bản là không có bắt đầu khai phát, trừ một con đường, trên cơ bản không có cái gì, ngay cả người ở đều không có. Bằng thành bên kia liền xem như lại địa phương vắng vẻ, cũng hầu như là sẽ có mấy hộ người. Nơi này trừ một con đường, mặt khác trên cơ bản không có cái gì. Cơ hồ chính là một khối hoàn toàn không có khai thác khu vực. Là rất vắng vẻ, nhưng vị trí không sai, hoàn cảnh địa lý ưu việt, bên cạnh chính là bị biển, ven biển khu vực tương đối bằng phẳng. Bên này trên núi có thể xây biệt thự, bên kia bằng phẳng vị trí có thể quy hoạch đi ra một chút khu dân cư, cao ốc văn phòng, thương trường, còn có mặt khác nguyên bộ công trình. Trần Giang Hà lại có khác biệt cách nhìn, hắn đứng tại giữa sườn núi, cẩn thận quan sát, hiện tại đường đã tu, hương sông vốn là nhỏ, từ nơi này đến bên trên vòng, trung hoàn, bất quá 10 mấy phút đường xe. Nơi này là vắng vẻ, nhưng cùng bằng thành vắng vẻ hoàn toàn không phải một chuyện. Vị trí, địa thế, cũng không tệ. Chỉ cần tiền đập đủ nhiều, nơi này rất có làm đầu. Nơi này chỉ làm khoa học kỹ thuật khu công nghiệp có chút lãng phí, địa phương lớn như vậy. Hoàn toàn có thể quy hoạch đi ra 2 đến 3 cái cấp cao khu dân cư, về phần đường đối diện, giữa sườn núi bên kia cũng có thể làm một mảnh khu biệt thự. Mặt hướng biển cả, cảnh vật tĩnh mịch thoải mái, mặc dù mặc kệ là vị trí hay là địa thế, cũng không sánh nổi nước cạn định bên kia, nhưng cũng tương đối khá. Đầu tư lớn như vậy, Hương Sông khẳng định phải dẫn vào các loại vốn liếng, hướng hạng mục này rót vào tiền vốn. Vậy liền khẳng định phải cân bằng đầu tư cùng ích lợi, đến làm cho đầu nhập vốn liếng kiếm tiền, người ta mới có thể đến đầu tư hạng mục này, nhà tư bản có thể sẽ làm từ thiện, nhưng vốn liếng xưa nay sẽ không làm từ thiện. Trần Giang Hà đoán chừng, nơi này tối đa cũng sẽ chỉ có một nửa vị trí tới làm khu công nghiệp, còn lại một nửa vị trí nhất định là thương nghiệp hạng mục. Nơi ở, biệt thự, thương trường những này. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái cự đại công trường, quay chung quanh cái này công trường sẽ có liên tục không ngừng rộng lượng tiền vốn rót vào. Mà cái này cuối cùng sẽ hình thành một cái cự đại lợi ích vòng xoáy. Hương sông nơi này chính là thương nuôi đen trắng hộ thương, hết thảy đều là vốn liếng đang nói chuyện. Lão bản, ngươi nói chúng ta không hiểu nhiều, cũng không biết là dạng gì đại lão bản mới có thể thao bản dạng này hạng mục lớn. A Minh lẩm bẩm nói, đây chính là trên 100 ước hạng mục lớn, trên 100 ước gà, A Minh nằm mơ đều không có mơ tới qua nhiều tiền như vậy. Ngươi nói loại này đại lão bản, ta cũng không biết. Trần Giang Hà cười cười, bắn bay tàn thuốc trong tay. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Hướng Phi hỏi. Các loại những đại lão bản kia cho chúng ta một cái ra trận cơ hội, nhìn xem có thể hay không lợi dụng cơ hội này, đem Tứ Hải tập đoàn làm lớn làm mạnh. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên dã tâm bừng bừng qua mang. Tứ Hải tập đoàn nghe như bức cầm ầm, ra dáng, nhưng bây giờ Tứ Hải tập đoàn chính là một cái gánh hát dòng, sinh ý nửa đèn không trắng. Kinh doanh hạng mục đông một đũa, tây một gậy truy, còn xa xa không có bên trên quỹ đạo. Nhưng chữ số cảng hạng mục là một cái cơ hội, có thể cho Tứ Hải tập đoàn làm lớn làm mạnh, đi đến quỹ đạo cơ hội. Đi thôi, đi trước ăn cơm, mấy ngày nay trước đợi tại Sài Gòn, nhìn xem Cửu Long bên kia tiếng gió. Trần Giang Hà quay người lên xe, 3 chiếc xe rời đi, chuẩn bị đi trước ăn cơm, sau đó tìm một chỗ ở Cửu Long hiện tại chính là một cái kho thuốc nổ, một đốm lửa con liền có thể đem cái này kho thuốc nổ nhóm lửa, Trần Giang Hà muốn chút đốt cái này kho thuốc nổ. Để dừng sông những người kia không có tinh lực lại theo dõi hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị cái này kho thuốc nổ nổ chia 5 x 7. Lửa có thể điểm, nhưng nổ không có khả năng chịu. Cùng lúc đó, vượng sừng. Ong ong. Từng tiếng to lớn động cơ tiếng oanh minh vang lên, một cỗ bổn điện cá mập lớn gào thét mà đến, trực tiếp đứng tại Tứ Hải tập đoàn công ty chi nhánh lầu nhỏ bên ngoài. Xe gắn máy dừng lại, trên xe nữ kỵ thủ thuận tay lấy xuống mũ giáp, lộ ra một tấm lãnh diễm mười phần gương mặt xinh đẹp, sau đó nàng thuận tay kéo ra áo khoác ra, lộ ra áo khoác ra phía dưới chập trùng mây mù bùn núi. Cô nương này không chỉ có dáng dấp nhất đẳng xinh đẹp, mà lại dáng người cũng dị thường nóng bỏng. Diệu Du, gấp gáp như vậy làm gì, đưa tới cửa nữ nhân, nam nhân cũng sẽ không chân quý. Lúc này, phía sau một cỗ xe thể thao mui trần cũng đuổi đi theo, trong xe đồng dạng ngồi một vị xinh đẹp mười phần đại mỹ nhân này cùng Âu Dương Biết Hạ dáng dấp có 5-6 phần tương tự. Nếu là tận lực cách ăn mặc một chút, đối với các nàng người không quen thuộc lắm thật đúng là chưa hẳn có thể phân rõ ràng hai người bọn họ. Ngươi lại không thích nam nhân, nói hình như hiểu rõ hơn nam nhân một dạng. Trầm Diệu Du mày liễu dựng lên, trực tiếp trắng Âu Dương cuối mùa thu một chút. Cũng là bởi vì ta không thích nam nhân, cho nên mới muốn hiểu rõ hơn nam nhân, không phải vậy làm sao cùng những xu nam nhân kia tranh. Âu Dương cuối mùa thu nói lẽ thẳng khí hùng. Đi, ngươi im miệng đi. Trầm Diệu Du lật ra một cái lướt mắt, bước nhanh đi hướng cửa cuốn, nàng vẫn cảm thấy, Âu Dương cuối mùa thu dạng này cực phẩm không thích nam nhân thật là đáng tiếc. Những cái kia cao su đồ chơi chỗ nào so ra mà vượt một cái nam nhân chân chính. Đáng tiếc, Âu Dương cuối mùa thu không thích nam nhân, ai cũng không có cách nào. Trầm Diệu Du bước nhanh đi đến cửa cuốn phía trước, nhìn thấy cửa cuốn bị đốt cháy vết tích, nàng mày liêu nhíu một cái, dùng sức gõ cửa một cái. Bành bành bành, bành bành bành. Trầm Diệu Du liên tục gõ nhiều lần cửa cuốn, đem cửa cuốn đập đập bành bành vang lên, có thể cửa cuốn bên trong yên tĩnh im mắng, hoàn toàn không có động tĩnh. Giống như không ai a, làm sao lại không ai? Âu Dương cuối mùa thu nện bước bước chân mèo, đi tới. Tin tức của ngươi có đúng hay không? Trầm Diệu Du nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía Âu Dương cuối mùa thu. Ta lão tỷ cho tin tức, khẳng định chuẩn, hắn không phải là trọc sự tình, lại chạy trốn đi. Âu Dương cuối mùa thu chỉ vào cửa cuốn bên trên bị đốt cháy vết tích. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tỷ ngươi. Trầm Diệu Du quay người nhìn chằm chằm Âu Dương cuối mùa thu, ngựa khí không thể nghi ngờ. Được chưa, đều nói rồi đưa tới cửa nữ nhân, nam nhân sẽ không chân quý, ngươi chính là không tin. Âu Dương cuối mùa thu bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra một bộ Nokia điện thoại, cho Âu Dương Biết Hạ gọi một cú điện thoại, đem sự tình nói đơn giản một chút. Ngươi đi qua hắn không có ở. Âu Dương Biết Hạ cũng không làm rõ ràng được tình huống, vậy ngươi chờ lấy, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chờ chút, ngươi có điện thoại. Đem điện thoại phát tới, chính chúng ta đánh, uy uy. Âu Dương cuối mùa thu chính là muốn Trần Giang Hà số điện thoại, Âu Dương Biết Hạ không cho nàng cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại, hỗn đản, nàng chính là cố ý. Âu Dương cuối mùa thu hiểu rất rõ nàng tỷ rõ ràng chính là tại treo các nàng chơi. Chương 801, Cửu Long Hoàng đế chương 801, Cửu Long Hoàng đế đáng giận. Âu Dương cuối mùa thu tức giận bất bình một đập nắm tay nhỏ. Cùng lúc đó, Âu Dương Biết Hạ ngồi tại luật sở trong văn phòng, cặp đuôi đẹp trùng điệp, lật ra Trần Giang Hà danh thiếp, dựa theo phía trên điện thoại đánh qua. Trần Giang Hà mặc dù không phải nàng hộ khách, cũng không có cho các nàng luật sở giao trả tiền, nhưng lần trước nàng chuyên môn muốn Trần Giang Hà danh thiếp. Hiện tại tấm danh thiếp này phát huy được tác dụng. "Uy, Trần tiên sinh, còn nhớ ta không?" Điện thoại vừa tiếp thông, Âu Dương Biết Hạ liền cười nói. "Âu Dương tiểu thư." Trần Giang Hà nghe thanh âm có chút quen thuộc. "Là ta." Âu Dương Biết Hạ cười mở cười nói, "Trần tiên sinh lần trước không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Ta hôm nay vừa bận có thời gian. Ta hai ngày này có chút việc, không có ở Cửu Long, nếu không hôm nào đi, hôm nào ta nhất định mời Âu Dương tiểu thư ăn cơm." Trần Giang Hà trầm ngâm một chút, hắn hiện tại nhưng không có thời gian bồi vị này Âu Dương đại mỹ nữ ăn cơm. "Trần tiên sinh không có ở Cửu Long ở đâu, ta nghe nói Trần tiên sinh công ty đêm qua giống như gặp một chút phiền phức, nếu có cần, Trần tiên sinh tùy thời mở miệng, ta rất tình nguyện hỗ trợ." Âu Dương Biết Hạ con mắt đi lòng vòng, tham dò tính nói, "Chỉ là một điểm nhỏ phiền phức, tạm thời không cần làm phiền Âu Dương tiểu thư, nếu có cần, ta cho Âu Dương tiểu thư gọi điện thoại." Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, cũng không có cùng Âu Dương Biết Hạ nói quá nhiều. "Cái kia tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Trần tiên sinh lần sau có thời gian điện thoại liên lạc." Âu Dương Biết Hạ rất thông minh không có tiếp tục truy vấn. Nàng cúp điện thoại, lập tức cho Âu Dương cuối mùa thu gọi một cú điện thoại đi qua. "Trần sinh không có ở Cửu Long, đi Bồn Đảo, có thể là vì tránh đầu gió đi, ta cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì." Âu Dương Biết Hạ cố ý dùng một bộ thân mật ngữ khí, lộ ra nàng cùng Trần Giang Hà quan hệ tốt giống rất thân mật một dạng. "Hắn tại Bồn Đảo địa phương nào?" Âu Dương cuối mùa thu liền bội hỏi. "Vậy ta cũng không biết, ta không có hỏi." Âu Dương Biết Hạ cười híp mắt mở ra miệng đỏ, đối với tấm gương bồi bồi. Âu Dương cuối mùa thu càng là sốt ruột, nàng thì càng cao hứng. Nàng đã lớn như vậy, nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Âu Dương cuối mùa thu là người nam nhân nào gấp gáp như vậy qua. "Ngươi đem điện thoại của hắn cho ta, chính ta hỏi." Âu Dương cuối mùa thu có chút tức giận. Nàng tỷ chính là cố ý. "Ai nha, tín hiệu có chút không tốt, nghe không rõ ràng, treo." Âu Dương biết trang phục hệ làm một bộ tín hiệu không tốt bộ dáng, trực tiếp cúp điện thoại. "Tút tút tút." "Đáng giận, tức chết ta rồi." Âu Dương cuối mùa thu nghe trong điện thoại âm thanh bận, tức giận thổ huyết. "Nàng không cho điện thoại ta. Đi luật sở." Trầm Diệu Du gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, trực tiếp kéo lên áo ra khóa kéo, đội mũ giáp lên, cười trên buồn điện cá mập lớn, quay một cái chân ga, xe gắn máy quay đầu, hướng về nhọn cắt nhai phương hướng mở đi ra. Âu Dương ra luật sư sở sự vụ, ngay tại nhọn cắt nhai bên kia. "Sandy, chờ ta một chút." Âu Dương cuối mùa thu đội vàng ngồi vào trong xe, lái xe đuổi theo. "Sài Gòn." Trần Giang Hà nhíu mày cúp điện thoại. "Lão bản, chuyện gì?" "Không có việc gì, ăn cơm đi." Sài Gòn một tòa trong cao ốc, Trần Giang Hà một đoàn người ngồi một gian phòng khách lớn. Nhà cao ốc này trên lầu có rất nhiều vật nghiệp, cơm chưa sảnh, nhà hàng tây đều có. Trên lầu còn có không chỉ một nhà khách sạn. Hướng Phi đã lên lầu mua gian phòng, bọn hắn sẽ ở bên này đợi mấy ngày, cho Vàng Lãng Duy một cái hạ bậc thang. Về phần đến tiếp sau, liền nhìn sự tình làm sao phát triển. Mấy ngày nay, Trần Giang Hà chuẩn bị thu thập nhiều một chút liên quan tới Bối Cát Vịnh tin tức. Đột nhiên nhận được Âu Dương Biết Hạ điện thoại, Trần Giang Hà còn có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng Trầm Diệu Du muốn tìm hắn. Hắn cùng Âu Dương Biết Hạ kỳ thật không có nhiều giao tình, ngược lại là cùng Trầm Diệu Du có chút giao tình. Đêm hôm đó không có Trầm Diệu Du trợ giúp, bọn hắn không chỉ có không cách nào xử lý Lý Thái Rồng, thậm chí còn có thể thua tiền không ít nhân thủ, lưu núi xa chỉ sợ đều sẽ chết. Hắn cứu được Trầm Diệu Du cũng cứu được hắn, giao tình của hai người vẫn phải có. Trần Giang Hà có thể nhìn ra được, Trầm Diệu Du thân phận không đơn giản, đêm hôm đó một đám cổ hoặc tử truy sát nàng, hẳn là có nguyên nhân. Bóng đêm ra rời, đèn hoa mới lên. Cửu Long Sàn đêm dần dần náo nhiệt lên, người ở đây qua lại như mắc gửi, khắp nơi đều là quần áo tiền vệ trai thanh gái lịch, từng chiếc xe sang trọng tại quán ăn đêm trước cửa dừng lại, các loại thời thượng nam nữ xuống xe, liền bị bãi đậu xe tử lái đi. Hương sông đầu đường cuối ngõ, thường xuyên còn có thể nhìn thấy các loại minh tinh ẩn hiện. Sàn đêm càng là rất nhiều nam tài tử nữ tinh vào xem liệp diễm địa phương. Hoa đều hộp đêm là Cửu Long nóng bỏng nhất sàn đêm một trong, thường xuyên có minh tinh vào xem, thậm chí thường thường sẽ có tiểu minh tinh đến hát. Trong bóng đêm, một cỗ màu đen lao vụt dừng ở hoa đều cửa hộp đêm. Một thân bảng tên vàng lãng duy phái đoàn 10 phần xuống xe. Bãi đậu xe tiểu đệ lập tức vây quanh. Đại lão, đại lão, đại lão. Những này bãi đậu xe tiểu đệ, tất cả đều là vàng lãng duy người, con đường này sàn đêm nhìn trận quyền lớn đa số đều đã bị vàng lãng duy khống chế, tại con đường này, chỉ cần vàng lãng duy hô một tiếng, lập tức liền sẽ có trên trăm cái tiểu đệ chạy tới. Buổi tối hôm nay ăn bữa ăn khuya, tất cả mọi người đi, đại lão mời khách. Vàng lãng duy hút một hơi xì gà, phách lối 10 phần nói ra. Tạ ơn đại lão, tạ ơn đại lão. Một đám cổ hoặc tử nhãn tình sáng lên, càng thêm hưng phấn. Bọn hắn những này bãi đậu xe tiểu đệ, nhìn trang tử, đều là có tiền lương cầm, bãi đậu xe tiểu đệ còn có tiền đoa có thể thu, bình thường tiền đoa, bọn hắn chỉ cần cho câu lạc bộ nộp lên một nửa, còn lại đều có thể chính mình giữ lại. Nếu như là làm ăn cực kỳ phát đạt sàn đêm, mỗi lúc trời tối tiền đoa đều rất khả quan. Dù sao có thể lái xe tới đây chơi, đều là không thiếu tiền chủ, trừ phi là gặp được những cái kia phi thường keo kiệt khách nhân, nếu không khách nhân cho tiền đoa sẽ không thiếu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn nhiều người, kiếm tiền cũng không ít, lúc không có chuyện gì làm, Vàng Lãng Duy cũng sẽ không mời lên trăm cổ hoặc tử ăn bữa ăn bia. Trừ phi là muốn làm sự tình, hoặc là tâm tình cực kỳ tốt thời điểm. Buổi tối hôm nay, Vàng Lãng Duy tâm tình rõ ràng liền rất không tệ. Hiện tại trên đường tin tức đã phóng xuất đã từng làm xong nhọn Đông Bá Vương Lý Thái Rồng mãnh long quá giang, đã bị Vàng Lãng Duy đuổi ra khỏi Cửu Long. Đây càng in thêm chứng Vàng Lãng Duy tại dầu nhọn vượng không thể lay động địa vị. Có thể làm được nhọn Đông Bá Vương mãnh long quá giang, gặp được hắn, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Vàng Lãng Duy quét qua trước đó thủ hạ đắc lực dị mị cùng xuyên bạo bị đánh thương khói mù, nhường đường bên trên người càng rõ ràng hơn biết, hắn Vàng Lãng Duy chính là dầu nhọn vượng dưới mặt đất hoàng đế, ai cũng đừng nghĩ dung chuyển địa vị của hắn. Mà Cửu Long dưới mặt đất hoàng đế, chính là Vàng Lãng Duy một lần say rượu hô lên cản rỡ danh hiệu. Lúc đó không ai tán thành Vàng Lãng Duy cái danh hiệu này, nhưng theo Lý Thái Rồng bị xử lý, Vàng Tuấn dần dần bị Vàng Lãng Duy áp chế, thắng cùng thế lực đã bị đuổi ra dầu nhọn vượng. Cửu Long dưới mặt đất hoàng đế cái danh hiệu này, tựa hồ khoảng cách Vàng Lãng Duy đã không xa. Thậm chí 14K đã có nguyên lão buông lời, chỉ cần Vàng Lãng Duy đánh xuống dầu nhọn vượng, đem dầu nhọn vượng một mực nắm trong tay, lần tiếp theo câu lạc bộ người nói chuyện vị trí, liền do Vàng Lãng Duy đến ngồi. Vàng Lãng Duy đương nhiên là có cản rỡ vô liếng. Vàng Sinh, nghe nói ngươi hai ngày này lại làm một việc đại sự. Một thân váy bao mông ấm di quân, dãy rùa khêu gợi bộ pháp, tự mình tới nên đón. Ấm di quân đã 30 tuổi, nàng rút đi nữ hài trẻ tuổi sau cùng một tiếng ngây ngô, chính là một nữ nhân quen thuộc nhất thấu niên kỷ. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại khinh thục nữ mê hoặc chí mạng. Nàng trưởng thành kinh lịch cũng rất có một chút sắc thái truyền kỳ, nghe nói mười mấy tuổi thời điểm, Ấm Di Quân chỉ là một nhà tiểu lầu sang trọng người nữ phục vụ. Về sau quen biết một vị nào đó đại lão bản, nàng bằng vào chính mình tư sắc cùng thân thể trẻ trung, thành công trở thành vị đại lão bản này tình phụ. Đằng sau bằng vào cao siêu cổ tay, nàng lợi dụng vị đại lão bản này thành công thành lập các mối quan hệ của mình. Mấy năm đằng sau, nàng đi vào Hoa Đều Hộp Đêm, trở thành Hoa Đều Hộp Đêm quản lý, cũng đã trở thành dầu nhọn vượng địa khu nổi danh đóa hoa giao tiếp. Ở chỗ này, mặc kệ là muôn hình muôn vẻ lão bản hay là trên đường đại ca, nàng đều người có trọng lượng. Câu lạc bộ thành viên ở giữa mâu thuẫn, lão bản ở giữa xung đột lợi ích, nàng thường thường có thể xung làm dầu bôi trơn, ở trong đó điều giải. Điều này cũng làm cho Ấm Di Quân tại Cửu Long có một phần đặc biệt địa vị. Việc đại sự gì, bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi, mấy đầu cá trạch qua biển, liền coi chính mình là mãnh long quá giang. Vàng Lãng Duy cười lạnh một tiếng, thuận tay ôm Ấm Di Quân eo, tay hướng phía dưới có chút trở đi, liền rơi vào Ấm Di Quân trên cặp mông, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nơi này là địa phương nào, nơi này là hương sông, không tới phiên bọn hắn dương ai. Vàng Sinh, ở trước mặt ngươi bọn hắn là mấy đầu con lươn nhỏ, tại trước mặt người khác vậy coi như thật sự là mãnh long quá giang. Ấm Di Quân bất động thanh sắc ôm Vàng Lãng Duy cánh tay. Cánh tay vừa kéo, Vàng Lãng Duy tự nhiên mà vậy liền không có cách nào sờ cái mông của nàng. Bao xương đã chuẩn bị xong, ta an bài cho ngươi mấy cái tốt nhất cô nương. A Quân, cái này hoa đều đêm, tốt nhất cô nương chính là ngươi. Vàng Lãng Duy trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, lần nữa cường thế ôm Ấm Di Quân eo nhỏ nhắn, nữ nhân này cho tới bây giờ, còn tại cùng hắn chơi như gần như xa trò xiếc. Nàng coi là hiện tại giàu nhỏ vượng, còn có người có thể cùng hắn Vàng Lãng Duy vào tay. Vàng Sinh, ta đã giả. Ấm Di Quân sắc mặt biến hóa, nàng cũng đã nhận ra, theo Vàng Lãng Duy tại giàu nhỏ vượng thế lực càng lúc càng lớn, Vàng Lãng Duy cũng bắt đầu biến càng ngày càng cường thế. Nàng loại này mọi việc đều thuận lợi, như gần như xa thủ đoạn đã nhanh muốn không được. Có thể ấm di quân hiểu rõ hơn nam nhân, không có tay trước đó dấu ngon dấu ngọt, nghĩ hết biện pháp định ngọt. Một khi đã thủ, về sau nàng cũng chỉ có thể trở thành vàng lãng duy một kiện công cụ. Đều người lớn như vậy, đừng nói tình cảm. Người trưởng thành thế giới chỉ có lợi ích. Nàng không muốn bị vàng lãng duy cầm xuống không phải là bởi vì dây lưng quần gấp, mà là bởi vì cái này không phù hợp nàng lớn nhất lợi ích. Ai dám nói chúng ta a con giả, ngươi bây giờ thế nhưng là một nữ nhân rất có hương vị thời điểm. Vàng lãng duy không nói lời gì, lôi kéo ấm di quân tiến vào bao xương uống rượu. Trong bao xương, bầu không khí lửa nóng. Vàng lãng duy hôm nay tâm tình phi thường tốt, cũng uống rất nhiều rượu. Trong bao xương người vui chơi giải trí, hát ca, bầu không khí nhiệt liệt. Không lâu, vàng lãng duy một tiểu đệ đi ra ngoài đổ nước, chỉ chốc lát sau liền đội vàng trở về. Đại lão, ta vừa rồi tại sát vách bao xương thấy được đại minh tinh phương tỷ. Chương 802, không nể mặt mũi. Chương 802, không nể mặt mũi. Đại lão, ta vừa rồi tại sát vách bao xương thấy được đại minh tinh phương tỷ. Một tên của hoặc tử đội vàng trở về bao xương, hướng mang theo vài phần men say hoàng lãng duy báo cáo. À nị tạ. Hoàng lãng duy bưng chén rượu, một mặt men say trông đi qua. Bên cạnh hắn một trái một phải ngồi hai cái tuổi trẻ nữ lang, hai cái tuổi trẻ nữ lang một cái so một cái mặt thiếu, không biết lúc nào, ôn di quân đã tìm lấy cớ rời đi. À nị tạ là phương tỷ tên tiếng Anh, mấy năm này phương tỷ tại Hương Giang phi thường lửa, nói là Hương Giang nóng bỏng nhất nữ tinh cũng không đủ, nàng tại Hương Giang ngành giải trí cũng rất có năng lượng, nhận biết hai to mặt lớn không ít. Tại truyền hình điện ảnh hoặc là ca khúc, đơn độc lấy ra, đều có nữ tinh so với nàng lửa, nhưng truyền hình điện ảnh cùng ca khúc chung vào một chỗ vẫn còn so sánh hắn lửa, trên cơ bản rất khó tìm đi ra một vị. Hoàng Lãng Duy chính mình mở cũng có bóng xem đầu tư công ty, mặc dù không chính mình đóng phim, nhưng cũng sẽ hướng một chút phim hạng mục đầu tư. Hắn đã sớm muốn cùng những này đại minh tinh hợp tác. Dưới tình huống bình thường, những này đại minh tinh cũng sẽ không cho bọn hắn những câu lạc bộ này đại lao mặt mũi, trừ phi đứng sau lưng càng có thế lực đại lao, thậm chí là cùng một vị nào đó đại lao bản quan hệ không ít. Đi, đem nàng mời đi theo, ta mời nàng uống hai chén. Hoàng Lãng Duy tùy tiện vung tay lên, trực tiếp để tiểu đệ đi mời người. Lấy hắn bây giờ tại dầu nhọn vượng thực lực, ai dám không nể mặt hắn? Là đại lao. Hai tên tiểu đệ mở ra cửa phòng khách, đi ra ngoài. Hoàng ca, đợi lát nữa có thể hay không để cho chúng ta cùng Phương tỷ chụp ảnh chung? Ta còn không có cùng đại minh tinh hợp qua ảnh đâu. Ngồi tại Hoàng Lãng Duy phía bên phải tuổi trẻ nữ lang, dùng nói linh tinh nói ra. Ta không chỉ có để nàng cùng ngươi chụp ảnh chung, còn để nàng cùng ngươi cùng một chỗ ca hát. Bất quá, buổi tối hôm nay ngươi nhưng phải ra sức một chút. Đại lao thích nhất kỹ thuật tốt nữ nhân, kỹ thuật không tốt liền dựa vào đứng bên rồi. Hoàng Lãng Duy sắc mị mị nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ lang, một bàn tay tại trên đùi của nàng không ngừng du tẩu. Những này bác cô chính là xinh đẹp, dáng người cũng phi thường tốt, mấy năm này, rất nhiều bác cô đều vượt biển tới kiếm tiền, có là bị lừa tới có là chủ động tới. Chủ động tới so với bị lừa qua tới nhiều hơn nhiều. Hoàng ca yên tâm, người ta lại thập bát ban võ nghệ. Cái này tuổi trẻ nữ lang chủ động đem chính mình đầy đặn nhất vị trí dán tại Hoàng Lãng Duy trên cánh tay. Trong bao xương bầu không khí lửa nóng, Hoàng Lãng Duy cùng những mỹ nữ này tán tỉnh, phi thường vui vẻ. Bất chi bất giác đã quên Ôn Di Quân. Buổi tối hôm nay hắn vốn là kế hoạch muốn mạnh mẽ cầm xuống Ôn Di Quân, nhưng Ôn Di Quân đối phó nam nhân thủ đoạn sát thực phi thường cao minh. Bất chi bất giác liền thoát khỏi Hoàng Lãng Duy dây dưa. Vậy càng tốt hơn, buổi tối hôm nay đại lão cùng ngươi luận bàn một chút, ha 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 ha. Hoàng Lãng Duy cười lớn một tiếng, phi thường hài lòng. Cùng lúc đó, cách đó không xa bao xương, hai tên của hoặc tử ngẩng đầu, trực tiếp đẩy ra cửa bao xương xông vào. Phương tỷ, chúng ta đại lão mời ngươi sang uống rượu. Bọn hắn vừa tiến vào bao xương, trong bao xương bầu không khí cấp tốc yên tĩnh lại. Trong bao xương người đều nhìn về phía hai vị này khách không mời mà đến. Bằng hữu, chúng ta không biết các ngươi, mời các ngươi rời đi. Một cái thương nhân bộ dáng nam nhân đứng lên, khách khí đối với hai tên cổ hoặc tử nói ra. Không biết chúng ta không quan hệ, nhận biết chúng ta đại lão liền có thể. Một tên cổ hoặc tử như bức cầm ẩm nói. Xin hỏi các ngươi đại lão vâng. Tên thương nhân kia bộ dáng nam nhân sắc mặt biến hóa, cẩn thận hỏi. Chúng ta đại lão là Hoàng Lãng Duy. Hoàng Lãng Duy. Thương nhân bộ dáng nam nhân sắc mặt biến hóa, ngược lại là Phương tỷ cùng nàng bên người đẹp trai nam nhân một mặt không hiểu, hiển nhiên không hiểu rõ lắm Hoàng Lãng Duy là ai. Phương tỷ mặc dù cùng hạng thái quan hệ không ít, nhưng đối với chuyện trên giang hồ cũng không quan tâm, cũng không rõ lắm, gần nhất 2-3 năm mới ngoi đầu lên Hoàng Lãng Duy. Dù sao Hương Giang đại lão nhiều như chó, cổ hoặc tử khắp nơi trên đất đi. Hàng năm đều có mánh nhân ngoi đầu lên, hàng năm cũng đều có đại lão bị xử lý, không phải người trong giang hồ, thật đúng là không nhất định giải. Cũng chính là năm nay bộ thứ nhất cổ hoặc tử trong phim chiếu, mới khiến cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu hiểu rõ những này cổ hoặc tử, nếu không cái gì 14K đường chủ, Tân Nghĩa An ngũ hổ, chỉ sợ cũng liền đối bờ bằng thành người xã hội đều chưa hẳn hiểu rõ. Phương tỷ. Thương nhân bộ dáng nam nhân vội vàng hướng ngồi ở giữa một nam một nữ giải thích một chút Hoàng Lãng Duy thân phận, bây giờ muốn tại dầu nhọn vượng làm sàn đêm sinh ý, không biết Hoàng Lãng Duy là ai khẳng định không được. Chúng ta không biết hắn, không cần thiết cùng hắn uống rượu. Không đợi Phương tỷ mở miệng, ngồi tại bên cạnh nàng tuổi trẻ nam nhân một mặt khó chịu mở miệng. Ben nói rất đúng, ta không biết hắn, ca hát thì không cần. Phương tỷ thấy thế, cũng không muốn để bạn trai không vui, trực tiếp cự tuyệt. Cái này trẻ tuổi anh tuấn nam nhân chính là Phương tỷ hiện tại bạn trai, tiếng trung tên là Quốc Bân, tên tiếng Anh gọi Ben, Ben coi như lớn lên đẹp trai, vóc người lại đẹp, phi thường đến Phương tỷ niềm vui. Lại nói, đối phương bất quá là một cái 14K đường chủ mà thôi, cũng không phải bao nhiêu lợi hại nhân vật, Tân Nghĩa An đầu rồng người của gia tộc nàng đều nhận biết. Lượng những này cổ hoặc tử cũng không dám không nể mặt mũi. Hai vị bằng hữu, không có ý tứ, Phương tỷ buổi tối hôm nay uống nhiều quá, thật sự là không có khả năng uống nữa, làm phiền các ngươi chuyển cáo một chút Hoàng Sinh, lần sau chúng ta mời hắn uống rượu. Thương nhân bộ dáng nam nhân đẩy kính mắt, khách khách khí khí nói ra. Thằng chó, ngay cả chúng ta đại lão mặt mũi cũng không cho đúng không? Một tên của hoặc tử giận dữ, đột nhiên đẩy ra thương nhân bộ dáng nam nhân, hướng về phía Phương Tỷ giống to. Các ngươi muốn làm gì? Quốc Bân cấp tốc đứng lên, đem Phương Tỷ bảo hộ ở sau lưng, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hai tên cổ hoặc tử. Hắn nhưng là chuyên môn luyện qua, căn bản không sợ hai cái này nhỏ nhỏ cổ hoặc tử. Trong bao xương, những người khác cũng nhao nhao đứng lên, là Phương Tỷ chống đỡ trận. Đi, các ngươi chờ lấy. Hai cái cổ hoặc tử gặp xung đột đứng lên chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì, cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Chờ bọn hắn đi, thương nhân kia bộ dáng nam nhân có chút lo lắng. À nị tạ, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác ca hát đi. Hoàng lão bản, bất quá chỉ là mấy tên côn đồ mà thôi, không cần lo lắng như vậy. Dạng này tiểu lưu manh ta có thể đánh 10 cái. Quốc Bân một mặt kinh thường nói. Hoàng Sinh, Ben là rất lợi hại. Phương Tỷ cũng gật đầu, cương triều nhìn qua Quốc Bân. Hoàng lão bản cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, có thể đánh 10 cái, vậy nếu là 100 cái đâu? Lại nói, có thể đánh có làm được cái gì, Lý Tiểu Long biết đánh nhau hay không? Còn không phải chết không rõ ràng. Phương Tỷ thật sự là yêu đương nao phát tác, bình thường như vậy biết là người, hôm nay làm sao lại một chút sẽ không là người, làm gì vô duyên vô cớ đắc tội Hoàng Lăng Duy. Chuyện này một cái giải quyết không tốt, sợ là sẽ phải có phiền phức. Đại lão, nữ nhân kia không nể mặt mũi, không nguyện ý tới uống rượu. Hai tên cổ hoặc tử trở lại Hoàng Lãng Duy bảo hiểm, một mặt khó chịu. Ta điểu, các ngươi không có báo tên của ta. Hoàng Lãng Duy sầm mặt lại, lửa giận ngút trời, bất quá chỉ là một cái con hát mà thôi, dám không nể mặt hắn. Đại lão, chúng ta báo, nữ nhân kia nói nàng không cùng câu lạc bộ người liên hệ. Hai cái cổ hoặc tử cũng rất khó chịu, cảm giác bị xem thường, trực tiếp bắt đầu thêm mắm thêm muối. Hoàng Lãng Duy tại trong bao xương mỹ nhân trước mặt cũng cảm giác ném đi mặt mũi. Một cái diễn kịch con hát, dám không nể mặt ta, đi, cầm tấm chi phiếu này đi qua. Để nàng tới cho ta hát một bài, một ca khúc ta cho nàng 1 triệu. Hoàng Lãng Duy trực tiếp vung ra một tờ chi phiếu, như bức cầm ẩm kêu lên, những này con hát không phải liền là muốn tiền sao? Lão tử cho nàng tiền, để nàng kiếm. Là, đại lão. Hai tên cổ hoặc tử cầm chi phiếu, lại đi tìm Phương Tỷ. Hoàng Lãng Duy một mặt khó chịu, nhưng cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chính hắn có phim đầu tư công ty, bởi vậy đối với hương giang ngành giải trí sự tình hiểu khá rõ. Cái này Phương Tỷ không chỉ có là đại minh tinh, nổi tiếng rất cao, đồng thời cùng Tân Nghĩa An phía sau hạng gia quan hệ không ít. Hạng gia mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ liền chọc giận hắn ra. Hắn xuất ra 1 triệu, cũng là cho Phương Tỷ một bậc thang. Chỉ cần Phương Tỷ hôm nay tới ca hát, để Hoàng Lãng Duy có mặt mũi, chuyện này coi như xong. Về phần hợp tác, Phương Tỷ không nguyện ý, hắn cũng không cần thiết vận dụng thủ đoạn khác buộc nàng. Mà cái này 1 triệu, Phương Tỷ chỉ cần hiểu chuyện một chút, liền sẽ không đi ngân hàng hối đoái. A Phương, chúng ta đại lao nói, cái này 1 triệu cho ngươi đi qua cho hắn hát một bài. Hai tên của hoặc tử lần nữa xông vào Phương Tỷ bao giường, trực tiếp như bức cầm ẩm đem 1 triệu chi phiếu đập vào Phương Tỷ trước mặt. À nị tạ, nếu không. Hoàng lão bản mắt thấy Hoàng Lãng Duy không nguyện ý từ bỏ ý đồ, sự tình bắt đầu càng diễn càng liệt, hắn đang muốn khuyên Phương Tỷ đi hát một bài, dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới Quốc Bân bỗng nhiên nhảy dựng lên, một thanh cướp đi chi phiếu, trực tiếp xé vỡ nát. Chúng ta không phải hát rong nói cho các ngươi biết đại lão vàng, không ai cho hắn ca hát. Quốc Bân xé toang chi phiếu, trực tiếp ngã tại tên kia cổ hoặc tử trên khuôn mặt. Điều mẹ ngươi. Tên kia cổ hoặc tử giận tím mặt, trực tiếp hướng Quốc Bân nhào tới. Bành. Quốc Bân sắc thực sẽ đánh, hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cước đá vào tên này cổ hoặc tử trên bụng. Đem cổ hoặc tử từ trong bao xương đạp bay ra ngoài. Một tên khác cổ hoặc tử vừa định động thủ, lại bị Quốc Bân cơ lấy bình rượu, hung hăng một bình rượu đập vào trên đầu. A! Tên này cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, đầu phun huyết, bị một bình rượu nện lật. Không nên động thủ, không nên động thủ. Hoàng lão bản sắc mặt đại biến, cuống quýt muốn ngăn cản, có thể đã tới đã không kịp. Đại lão, không xong, bên kia động thủ, kim tử bọn hắn bị đánh. Một tên cổ hoặc tử mắt thấy không ổn, vội vàng đẩy ra cửa phòng khách, hướng Hoàng Lãng Duy hô to. Điều nàng lão mẫu. Hoàng Lãng Duy sắc mặt lạnh lẽo, triệt để nổi giận. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, một cước đá văng trước người thủy tinh công nghiệp bản, nhanh chân đi ra bào xương. Sau lưng, hơn 10 người cổ hoặc tử trực tiếp xuất ra ra hỏa, cấp tốc đuổi theo. Lầu dưới cổ hoặc tử nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao cầm vũ khí lên lầu. Trong nháy mắt, 3-40 người cổ hoặc tử liền đem bào xương vây chật như nêm cối. Cổ hoặc tử xông vào bào xương, Quốc Bân nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy, lại cầm vũ khí, chần chờ một chút, liền bị khai sơn đao trực tiếp gác ở trên cổ, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đại lão, đừng. Phương Tỷ gặp sự tình không đúng, chính là muốn hòa hoãn một chút mâu thuẫn. Hoàng Lãng Duy lại âm trầm nghiêm mặt, trực tiếp đi qua, một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của nàng. Chương 803, xảy ra chuyện chương 803, xảy ra chuyện đùng. Hoàng Lãng Duy hung hăng một bàn tay, trực tiếp phiến tại Phương Tỷ trên khuôn mặt. Phương Tỷ bị phiến một cái lảo đảo, khoe miệng đổ máu, kém chút ngã sấp xuống. À nị tạ. Quốc Bân một mặt phẫn nộ, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng hắn vừa đông lúc đích, gác ở trên cổ đao liền đột nhiên hướng phía dưới để ép, lưỡi đao cắt đứt làn da. Nhàn nhạt huyết sắc từ tổn hại làn da vị trí chảy ra. Quốc Bân lạnh cả tim, lập tức không dám động. Ngươi. Phương Tỷ bộ mặt chấn kinh, phẫn nộ, lại cảm thấy mất mặt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Lãng Duy. Nàng đại cá như vậy minh tinh, vậy mà tại trước mắt bao người bị tắt một phát. Hưởng phí nàng tại Hương Giang ngành giải trí, còn cảm thấy mình là đại tỷ đại, bây giờ lại bị người như thế không chút kiêng kỵ tắt một phát. Phương Tỷ phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy mất mặt. Nàng trực tiếp sụp đổ rơi lệ. ta điều mẹ ngươi, ngươi bất quá chỉ là một cái ca hát kỹ nữ, lao tử cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, đắc tội ta Hoàng Lãng Duy, đây chính là đại giới. Hoàng Lãng Duy nhìn chằm chằm Phương Tỷ, càn rỡ giống to. Hoàng Sinh, cho chút thể diện, Phương Tỷ là hạng thái bằng hữu, đừng làm loạn. Hoàng lão bản đánh bạo, ý đồ giải vây. Ta điều mẹ ngươi, hạng thái bằng hữu thì thế nào, để nàng gọi điện thoại cho ta. Hoàng Lãng Duy một thanh kéo lấy Hoàng lão bản cổ áo, hung ác theo dõi hắn, lao tử là 14K không phải Tân Nghĩa An, nàng tại lao tử trước mặt mất mặt. Hoàng Sinh, cho ta cái mặt mũi, ta thay Phương Tỷ xin lỗi ngươi, không nên đem sự tình làm quá lớn, để các nàng đi thôi. Thời khắc mấu chốt, Ôn Di Quân nhận được tin tức, đội vàng chạy đến. Thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, có mấy phần hoa dung thất sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là rời đi một hồi, sự tình liền làm thành cái dạng này. Hoàng Lãng Duy là dầu nhọn vượng địa đầu xà, Phương Tỷ là hương giang đại minh tinh, nhân mạch thâm hậu, một khi nào đứng lên, sự tình không có cách dọn đẹp, khả năng liền sẽ chết người. Hoàng Sinh, cho ta cái mặt mũi. Ôn Di Quân chui vào, bắt lấy Hoàng Lãng Duy cánh tay, một mặt khẩn cầu. A Quân, ta còn tưởng rằng ngươi đi cùng người lão bản nào uống rượu, quên ta đâu. Hoàng Lãng Duy cười lạnh. Buổi tối hôm nay, hắn cũng không có để Ôn Di Quân đi, mới vừa rồi bị hai cái mỹ nhân dỗ dành uống rượu, hắn đều không có chú ý tới Ôn Di Quân lúc nào rời đi. Nếu như hôm nay ban đêm Ôn Di Quân không có rời đi bao sương, một mực đợi ở hắn nơi đó, sự tình tuyệt sẽ không phát triển thành dạng này. Ôn Di Quân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất biết xử lý sự tình, cũng sẽ không để sự tình phát triển thành dạng này. Chuyện bây giờ làm thành dạng này, muốn trách cũng chỉ có thể trách Ôn Di Quân tại sao muốn rời đi. Hoàng Sinh, hộp đêm lớn như vậy, ta cũng nên đi chào hỏi một chút mặt khác khách nhân. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta nhất định cùng ngươi uống rượu, không say không về. Ôn Di Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể mềm giọng năn nỉ. Ha ha, cái này còn tạm được. Buổi tối hôm nay ai tại ta Hoàng Lãng Duy trước mặt đều không có mặt mũi, chỉ có ngươi A Quân ở trước mặt ta có mặt mũi, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Hoàng Lãng Duy cười lạnh một tiếng, lúc này mới hài lòng. Sau đó ánh mắt của hắn cường thế nhìn chằm chằm Phương Tỷ, càn rỡ không gì sánh được nói nhớ kỹ, ngươi chính là một cái dựa vào ca hát diễn kịch kiếm tiền kỹ nữ, đừng tưởng rằng chính mình là đại minh tinh liền có bấy nhiêu không tầm thường, minh tinh cũng là người, xui xẻo thời điểm cũng sẽ chết. Phương Tỷ, đi trước đi. Ôn Di Quân trong lòng rung lòng, lập tức đi lôi kéo Phương Tỷ, vội vàng rời đi. Cổ Hoặc Tử Môn đạt được Hoàng Lãng Duy ra hiệu, lúc này mới thả người. Tiểu tử, nơi này là Hương Giang. Hoàng Lãng Duy cười lạnh, thuận tay cơ lấy một cái bình rượu, hung hăng nện ở Quốc Bân trên đầu, máu hỗn hợp có rượu cấp tốc chảy xuống. Quốc Bân kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, nhưng không có kêu thảm. Ha ha, có chút ý tứ. Hoàng Lãng Duy có mấy phần kinh ngạc nhìn Quốc Bân một chút, hắn coi là Quốc Bân chính là một cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới hay là một cái ngạnh hán, bất quá không quan trọng, trên đường ngạnh hán hắn đã thấy nhiều, trước mắt tiểu bạch kiểm này tính là cái rắm gì? Lan. Hoàng Lãng Duy vung tay lên, Quốc Bân liền bị thô bạo đẩy đi ra. A Nỉ Tạ, ngươi không sao chứ? Quốc Bân đỉnh lấy một đầu máu, vội vàng xuống lầu lên xe, quan tâm hỏi thăm. Nếu là bình thường, Quốc Bân cứ như vậy đỉnh lấy một đầu máu, Phương Tỷ khẳng định quan tâm hỏng, nhưng bây giờ Phương Tỷ lại một nghiêm mặt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Quốc Bân một chút, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Hoàng lão bản cũng nhìn Quốc Bân một chút, phi thường bất mãn. Hôm nay nếu như không phải Quốc Bân lăng đầu thanh này tại, sẽ Hoàng Lãng Duy chi phiếu, sự tình tuyệt đối sẽ không làm thành khó như vậy lấy kết thúc. Phương Tỷ hôm nay cùng câu lạc bộ người dây dưa, chịu bàn tay, một khi bị Hương Giang những cái kia giải trí báo nhỏ đưa tin ra ngoài, đối với nàng hình tượng khẳng định là một cái đả kích lớn vô cùng. Hạng Thái, ta bị người đánh. Cũng liền tại lúc này, Phương Tỷ bấm một cái mã số. Hoàng lão bản sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, lại không có thể tới kịp ngăn cản. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cú điện thoại này đánh, rất có thể sẽ đem sự tình làm càng thêm phức tạp, cũng rất có thể sẽ ở trên giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Sự tình sợ là không dễ dàng như vậy kết thúc, ngược lại làm càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Kính Mắt nhận được điện thoại, mang theo hơn 10 người mã tử vội vàng chạy đến, hỏi rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả đằng sau, Kính Mắt sắc mặt biến hóa, có chút khẩn trương cùng lo lắng. Phương Tỷ là hạng thái lực nâng minh tinh, đều biết nàng cùng hạng thái quan hệ không ít, hôm nay Hoàng Lãng Duy đánh Phương Tỷ mặt, chẳng khác nào là đánh hạng thái mặt. Hạng thái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại lão, muốn hay không gọi một số người tới, ta lo lắng chuyện này Tân Nghĩa An sẽ không từ bỏ thôi. Kính Mắt thấp giọng nói ra. Ta điểu, dấu nhọn vượng hiện tại ai nói chuyện? Ta nói chuyện a, sợ Tân Nghĩa An, ta Hoàng Lãng Duy cũng không cần đi ra la lộn. Hoàng Lãng Duy cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Lấy hắn hiện tại thế lực, đánh cũng liền đánh, chẳng lẽ Tân Nghĩa An dám vì một tát này cùng hắn khai chiến? Chính là khai chiến, hắn Hoàng Lãng Duy cũng không sợ. Đại lão, có lỗi với. Kính Mắt một mặt xấu hổ, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là. Liên vì một tát này, Tân Nghĩa An hẳn là sẽ không làm to chuyện. Tân Nghĩa An hiện tại đầu rồng vào tù, mới cũ tổng quản không cùng, chuyện phiền phái của mình đều xử lý qua đến. Làm sao vì một bàn tay, liên cùng 14K toàn diện khai chiến? Bọn hắn không có can đảm kia. A Quân, mặt mũi của ngươi ta đã cho, buổi tối hôm nay ta không đi, không cho phép ngươi rời đi bảo sương. Hoàng Lãng Duy cường thế ôm Ôn Di Quân eo, cưỡng ép mang theo nàng tiến vào bảo sương. Hoa Đô hộp đêm người không thể làm gì, bọn hắn hộp đêm nhìn trận quyền đều tại Hoàng Lãng Duy trong tay, trong hộp đêm đều là Hoàng Lãng Duy người. Ai dám không cho Hoàng Lãng Duy mặt mũi, vừa rồi chính là hạ tràng. Đó còn là một vị đại minh tinh, hiện tại Hương Giang ngành giải trí 1 tỷ, mà không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này. Bọn hắn những tiểu nhân vật này đắc tội Hoàng Lãng Duy, Hoàng Lãng Duy bất cứ lúc nào cũng sẽ để bọn hắn biến mất. Trong hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới, Tạ Tiểu Cương cầm điếu thuốc, lặng yên đi vào Hoa Đô hộp đêm cửa sau, hắn ra cửa, đi vào hộp đêm phía sau một nhà không đáng chú ý rượu thuốc lá quán nhỏ, mua hai bao thuốc, cùng tiểu điếm lao bản nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó hút thuốc, bước nhanh rời đi. Trước sau thậm chí không đến 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Chờ hắn rời đi, nhà tiểu điếm này lão bản cầm lấy điện thoại cố định, thông qua đi một cái mã số. "Lão bản, Hoa Đô hộp đêm bên này xảy ra chuyện." Chủ tiệm đem tin tức mới vừa nhận được, kỹ càng hướng Trần Giang Hà nói một lần. "Phương tỷ, chính là cái kia Đại Minh Tinh." Trần Giang Hà cầm điện thoại di động, gió biển thổi, trong mắt tinh quang lóe lên. Vị này chính là danh xưng là Hương Giang Nguyệt Đàn tứ đại thiên hậu đứng đầu, ngành giải trí 1 tỷ, không chỉ có ca hát lửa, đóng phim cũng rất hỏa, nàng cùng Chu Tinh hợp tác mấy bộ phim, Trần Giang Hà đều có nhìn qua. Nói là lửa khắp đại giang nam bắc, mảy may đều không đủ. Không nghĩ tới Hoàng Lãng Duy vậy mà lại phiến nàng một bàn tay, Trần Giang Hà cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng đi qua, chuyện này rất có thể sẽ khiến sóng to gió lớn. Có lẽ cây kia kiếp nổ liền bị đốt lên. "Đúng vậy, lão bản." Chủ tiệm thấp giọng nói ra. "Cửa hàng này lão bản chính là Trần Giang Hà từ Bằng Thành mang tới người, bọn hắn lặng yên ẩn nấp tại Cửu Long đầu đường cuối ngõ, thay Trần Giang Hà thu thập, truyền lại tình báo. Cần thời điểm cũng sẽ bị Trần Giang Hà cấp tốc tụ lại đứng lên. Trên mặt nổi, ai cũng tra không được bọn hắn cùng Trần Giang Hà quan hệ. Hoàng Lãng Duy hiện tại ở đâu?" Trần Giang Hà hơi suy nghĩ một chút, cấp tốc hỏi. "Còn tại Hoa Đô một đêm." Chủ tiệm hồi đáp. "Các ngươi nhìn chằm chằm một chút, nếu như bên kia có việc, lập tức cho ta biết, buổi tối hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện." Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lấp lóe, làm ra phán đoán của mình. Tân Nghĩa An hiện tại bởi vì đầu rồng vào tù, bàn cơ bản đã bất ổn, tại dâu nhọn vượng thế lực đã bị 14K từng bước xâm chiếm không ít. Dựa theo bình thường lẽ thường tới nói, lúc này bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, co vào thế lực. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tân Nghĩa An quyền lực giao tiếp cũng xuất hiện vấn đề, Tô Long vị này mới tổng quản cùng Lâm Giang vị này cũng tổng quản không cùng, xuất hiện tranh quyền đoạt lợi tình huống. Lại thêm trước mấy ngày xuất hiện Lưu Nôn vị ngữ, nói Tô Long đối với Tân Nghĩa An đầu rồng vị trí có ý tưởng, còn nói Lâm Giang muốn đem Tô Long kéo xuống ngựa, đồng dạng muốn làm đầu rồng. Dưới loại tình huống này, Tân Nghĩa An lòng người càng thêm bất ổn. Mặc kệ là Tô Long hay là Lâm Giang, đều vô cùng cần thiết làm một chút động tác, đến vững chắc lòng người. Thậm chí liền ngay cả Hạng Gia cũng giống như vậy. Bọn hắn đến làm cho ngoại giới biết, Tân Nghĩa An hiện tại hay là Hạng Gia làm chủ, coi như đầu rồng đi vào, Tân Nghĩa An thực lực như cũ tại, dùng cái này mới có thể vững chắc lòng người, chấn nhiếp những cái kia dục dịch địch nhân. Bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích. Mà Phương Tỷ cùng Hạng Gia quan hệ không ít, chuyện tối hôm nay, cho Hạng Gia một cái nhúng tay cơ hội, cho Tân Nghĩa An một cái mặt trận thống nhất cơ hội phản kích. Tân Nghĩa An rất có thể sẽ thừa cơ phản kích, trực tiếp cùng 14K khai chiến. Đây là Trần Giang Hà phán đoán. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hôm nay ban đêm liền rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm bên kia, nhìn xem thế cục sẽ làm như thế nào phát triển, nếu có đục nước béo cò cơ hội, Trần Giang Hà nhất định sẽ không bỏ qua. "Minh Bạch, lão bản." Chủ tiệm đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không có mặt khác chỉ thị, hắn mới cúp điện thoại. "Lão bản, xảy ra chuyện." Điện thoại vừa cúp, Hướng Phi lập tức hỏi. "Hoàng Lãng Duy động một đại minh tinh, buổi tối hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, chúng ta chuẩn bị một chút, tùy thời hồi thứ 9 rồng." Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, ánh mắt thâm thúy. Chương 804, hai thế giới chương 804, hai thế giới minh mạch. Hướng Phi, A Minh, Lưu Viễn Sơn bọn hắn ánh mắt run lên, biết buổi tối hôm nay có thể sẽ ra đại sự. Mấy người cấp tốc bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, bọn hắn cũng không có tùy tiện trở về Cửu Long, nơi này cách Cửu Long rất gần, Hương Giang liền lớn như vậy, không cần gấp như vậy trở về. Đồng thời, coi như thật muốn làm sự tình, bọn hắn tốt nhất cũng đừng khiến người khác biết. Đợi tại bổ đảo, vạn nhất có chuyện gì, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Giang Hà đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt thâm thúy. Hương Giang đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Lúc rạng sáng, lạnh lùng gió biển thổi qua tòa thành thị này, tòa này thành lớn phồn hoa thị ngay tại trong bóng đêm ngủ say. Số rất ít tại rạng sáng công tác người đã lần lượt thức tỉnh, tiến về công tác của mình cương vị. Cũng có một chút trà trộn sàn đêm người, đối bọn hắn tới nói, một đêm này chỉ tiến hành đến một nửa, trước hừng đông sáng đều là công tác của bọn hắn thời gian. Huyên náo sàn đêm vẫn không có bình tĩnh. Say thức Hoàng Lãng Duy ôm Ôn Di Quân, bước chân phủ phiếm đi ra Hoa Đô một đêm. Ôn Di Quân gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần khó coi, Hoàng Lãng Duy rõ ràng muốn đem nàng mang đi. Buổi tối hôm nay, Hoàng Lãng Duy sợ là sẽ không cho nàng cơ hội chạy thoát. Một đám cổ hoặc tử đi theo phía sau hai người. Hoa Đô một đêm cửa ra vào, từng chiếc xe đã đứng tại nơi đó. Hoàng Lãng Duy mặc dù nói đúng không sợ trả thù, nhưng cũng làm một chút chuẩn bị, đem đại lao đưa trở về. Kính mắt tự mình mở cửa xe, chuẩn bị đưa Hoàng Lãng Duy lên xe. Cũng liền tại lúc này, từng tiếng động cơ nổ đống nhiên truyền đến, chói mắt đèn xe trong nháy mắt sáng lên, gai trắng đâm đèn xe chiếu đến, để cho người ta mắt mở không ra. Chém chết bọn hắn. Từng chiếc xe tải, xe con vọt mạnh tới, trực tiếp đem Hoa Đô một đêm cửa ra vào phá hỏng. Những xe này dừng lại, cửa xe lập tức bị kéo ra, một đoàn đao thủ nhanh chóng xuống xe, gặp người liền chặn. Phụ cận mấy cái sàn đêm khách nhân thấy cảnh này, sợ hãi kêu lấy tránh né, trốn về hộp đêm. Những này đao thủ chọn bẹn tới 100-200 người. Trần Diệu Hưng kính mắt nhìn thấy bọn hắn dẫn đầu người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người tới lại là mới Nghĩa An Ngũ Hổ một trong Loan Tử Chi Hổ, Trần Diệu Hưng. Loan Tử tại Bồn Đảo, không tại Cửu Long. Nếu là ở Cửu Long, mới Nghĩa An điều động nhiều nhân mã như vậy, Hoàng Lãng Duy bên này nhất định sẽ thu đến tình báo. An bài buổi tối hôm nay hành động người hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn không có an bài Hoàng Tuấn hoặc là Lê Chí Cường tới, mà là trực tiếp từ Loan Tử điều người, đem Loan Tử Chi Hổ Trần Diệu Hưng điều tới. Những này đao thủ xông lên tới, Hoàng Lãng duy thủ hạ cổ hoặc tử nhất thời phản ứng không kịp, trong nháy mắt liền bị chạm lật không ít. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt bệnh thành một thiên huyết tinh chương nhạc. Ôn Di Quân gương mặt xinh đẹp bị hủ trắng bệnh, trường hợp như vậy nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng tại trường hợp như vậy bên trong, trực tiếp bị vây quanh ở giữa, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Dưới loại cục diện này, nàng kéo léo hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Điều mẹ ngươi Trần Diệu Hưng, ngươi tốt gan to. Hoàng Lãng Duy vừa sợ vừa giận, rượu trong nháy mắt cũng tỉnh lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Diệu Hưng cũng dám từ Loan Tử một cước giẫm vào dầu nhỏ vượng. Bảo hộ đại lao đi. Kính mắt đột nhiên hét lớn một tiếng, đẩy ra Ôn Di Quân, lôi kéo Hoàng Lãng Duy liền hướng Hoa Đô trong câu lạc bộ đêm tối lui. Hoàng Lãng Duy thủ hạ cổ hoặc tử lúc này mới kịp phản ứng, từng cái vội vàng móc ra tiểu tử, cùng Trần Diệu Hưng thủ hạ đao thủ hôn chiến đứng lên. Mau gọi người. Hoàng Lãng Duy bị dắt lảo đảo lui lại, một bên lui lại một bên giống to. Hoa Đô hộp đêm bên này, 14K tổng cộng chỉ có 450 người, bất quá trên con đường này, 14K nhìn chẳng tử còn có không ít, trong vòng 5 phút lại đến thêm 100 người vấn đề không lớn. Bọn hắn chỉ cần khiêng một đoạn thời gian, viện binh liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Hoàng Lãng Duy. Hoàng Lãng Duy bên này vẫn còn đang đánh điện thoại gọi người, thúc giục thủ hạ tới. Trần Diệu Hưng bên kia đã mang theo đao thủ giết tới đây. Dưới tay hắn đao thủ toàn bộ dùng một cây vải đỏ quấn ở trên cánh tay, đây là trong hôn chiến phân chia địch ta thủ đoạn. Cổ hoặc tử chém người, một khi nhân số song phương quá nhiều, không cần loại phương pháp này, căn bản không phân rõ địch ta, những này cổ hoặc tử khả năng nhận biết một bộ phận người, nhưng không có khả năng nhận biết tất cả mọi người. Nếu như không sử dụng loại phương pháp này, đánh lấy, rất có thể người một nhà liền bắt đầu lẫn nhau chặt đi lên. Điều mẹ ngươi Trần Diệu Hưng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hoàng Lãng Duy lúc này đã thối lui đến Hoa Đô cửa hộp đêm. Cửa ra vào bên này khu vực tương đối nhỏ hẹp, Trần Diệu Hưng người mặc dù nhiều, nhưng ở loại hoàn cảnh này cũng trải không ra. Đồng thời bọn hắn vừa động thủ, cả con đường đều bị kinh động, 14K nhân mã chính liên tục không ngừng chạy đến. Trần Diệu Hưng bên này cũng muốn phân ra một bộ phận nhân mã, ngăn cản được Hoàng Lãng Duy viện binh. Hoa Đô hộp đêm cửa ra vào phi thường hỗn loạn, gần 100 mét phạm vi bên trong trên đường phố, khắp nơi đều có người tại lẫn nhau chặn. Hoàng Lãng Duy nhìn thấy bên này nhân mã của mình cũng không ăn thiệt thòi, hắn trực tiếp tránh thoát một tên cổ hoặc tử trong tay khai sơn đao, chủ động đón Trần Diệu Hưng vào tới. Hoàng Lãng Duy bên người mấy tên tâm phúc mã tử cũng xuống tới, cùng Trần Diệu Hưng người đấu thành một đoàn. Khi Hoàng Lãng Duy hai bước xông đi lên, khai sơn đao thế đại lực chậm, một đao chém về phía Trần Diệu Hưng. Trần Diệu Hưng không sợ hãi chút nào, hoành đao trả lại, chống chọi Hoàng Lãng Duy một đao này, khai sơn đao lưỡi đao va chạm, châm chút lửa hoa tóe lên, lưỡi đao sắc bén vị trí, lập tức xuất hiện nho nhỏ lỗ hổng. Trần Diệu Hưng phản ứng cực nhanh, một đao chống chọi Hoàng Lãng Duy khai sơn đao, đồng thời nhấc chân, hung hăng một cước đạp hướng Hoàng Lãng Duy. Hoàng Lãng Duy dù sao uống rượu quá nhiều, mà lại cũng không có Trần Diệu Hưng có thể đánh, trực tiếp bị một cước đạp trúng, kém chút bị đập lăn. Trần Diệu Hưng là bãi đậu xe tử thượng vị, chính là dựa vào dám đánh dám liều, có thể đánh có thể liều lên vị, đầu đường kinh nghiệm thực chiến phong phú, hai người giao thủ một cái, Hoàng Lãng Duy liền có chút gánh không được. Dưới tay hắn biết đánh nhau nhất dị mị cùng xuyên bạo cũng không có ở bên người. Trần Diệu Hưng một cước đem hắn đạp lui lại, theo sát lấy hướng về phía trước xông lên, khảm đao vung xuống, chém về phía Hoàng Lãng Duy cổ. Hoàng Lãng Duy dùng hết toàn lực, nghiêng người một tránh. Phốc. A. Khai sơn đao hung hăng chạm tại Hoàng Lãng Duy đầu vai, lưỡi đao xé rách hắn đầu vai huyết nhục, hung hăng chạm tiến xương quai xanh, cơ hồ đem xương quai xanh chặt đứt. Đau nhức kịch liệt để Hoàng Lãng Duy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại lão, kính mắt nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng tiến lên, một đao chém về phía Trần Diệu Hưng, đem Trần Diệu Hưng bước lui, hắn thừa cơ lôi kéo Hoàng Lãng Duy lui lại. Hoàng Lãng Duy kém chút bị một đao chém chết, trực tiếp mất dũng khí, một bàn tay bưng bít lấy vết thương, lảo đảo quay người, muốn chạy trốn. Cửu Long dưới mặt đất hoàng đế, chỉ bằng ngươi. Trần Diệu Hưng nghe răng cười một tiếng, một mặt khinh thường đuổi kịp. Một tên của hoặc tử còn muốn ngăn cản, đột nhiên một đao bổ tới, Trần Diệu Hưng lách mình một tránh, trở tay một đao, hung hăng chém vào cái này của hoặc tử trên cánh tay. Phốc thử. A. Một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm đột nhiên vang lên, cái này trẻ tuổi của hoặc tử cánh tay, sống sờ sờ bị Trần Diệu Hưng một đao chặt đứt. Trần Diệu Hưng trong nháy mắt làm xong tên này của hoặc tử, lập tức đuổi theo, một đao chém vào muốn chạy trốn Hoàng Lãng Duy trên lưng, lưỡi đao trực tiếp tại Hoàng Lãng Duy trên lưng lưu lại một đầu dài mười mấy cm vết thương. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Hoàng Lãng Duy đau lần nữa kêu thảm, kính mắt đội vàng giống to. Để cổ hoặc tử ngăn lại Trần Diệu Hưng. Đại lão, hai tên cổ hoặc tử gào thét lớn lao đến, ngăn trở Trần Diệu Hưng, tiểm hộ Hoàng Lãng Duy đào tẩu. Kính mắt đỡ lấy Hoàng Lãng Duy, nhanh chóng trốn hướng trên lầu. Quân tả, trong hỗn chiến, Ôn Di Quân bị kính mắt đạp đổ, đợi nàng muốn đứng lên đào tẩu, lại phát hiện bốn phía khắp nơi đều là cổ hoặc tử đang liều mạng, ấm áp máu, trực tiếp ở tại nàng trên khuôn mặt. Thậm chí có cổ hoặc tử rết đỏ cả mắt, một tên cổ hoặc tử trực tiếp vung đao, hướng nàng chặt tới. Thời khắc mấu chốt, Tạ Tiểu Cương lao đến, kéo lại Ôn Di Quân, trực tiếp đem Ôn Di Quân kéo ra. Quân tả đi mau. Tên đưa cổ hoặc tử một đao không có chém trúng Ôn Di Quân, còn muốn tiếp tục đuổi chặt, trực tiếp bị Tạ Tiểu Cương một cước đạp lăn. Tạ Tiểu Cương lôi kéo Ôn Di Quân chạy đến Hoa Đô hộp đêm. Hắn đối với Hoa Đô hộp đêm hoàn cảnh hết sức quen thuộc, rất mau dẫn lấy Ôn Di Quân trốn vào phòng chứa đồ, còn cần tạm vật trực tiếp đem phòng chứa đồ cửa ngăn chặn. Coi như bên ngoài có người phá cửa, một lát cũng khẳng định vào không được. Quân Tạ, người không sao chứ? Mãi cho đến chắn cửa, Tạ Tiểu Cương mới thở dài một hơi, xoay người quan tâm Ôn Di Quân. Hắn nhìn thấy Ôn Di Quân máu trên mặt, Ôn Nhu xuất ra khăn tay, giúp Ôn Di Quân lau máu trên mặt. Máu tươi tại Ôn Di Quân tiểu diễm trên khuôn mặt, có một loại dị dạng mỹ cảm. Ôn Di Quân nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, nàng đối với Tạ Tiểu Cương ấn tượng cũng không sâu, chỉ là biết Tạ Tiểu Cương miệng rất ngọt, rất biết cách nói chuyện. Đùa nữ nhân vui vẻ rất có một bộ. Đáng tiếc dáng dấp tương đối bình thường. Tại Hương Giang bên này, hiện tại có không ít mẫu nam, lớn lên đẹp trai, nói ngọt, vóc người lại đẹp, chuyên môn bị người mang theo thông đồng phú bà, cùng những cái kia gia cảnh giàu có đại tiểu thư. Chỉ cần đắc thủ một cái, dỗ dành tốt, một hai năm xuống tới lấy tới cái mấy triệu dễ dàng. Còn có thậm chí để những cái kia ra đời không sâu đại tiểu thư yêu chết đi sống lại, không phải quân không gả, những này đại tiểu thư trong nhà vì để cho các nàng hết hy vọng, hơn phân nửa đều chỉ có thể nể tiền, để mẫu nam chủ động cùng với các nàng chia tay. Đương nhiên, cũng có thủ đoạn hung ác sẽ để cho những này mẫu nam trực tiếp biến mất. Đầu năm nay, muốn kiếm đồng tiền lớn, đương nhiên muốn bước lên đại phong hiểm. Không bất chấp nguy hiểm liền muốn kiếm đồng tiền lớn, nào có dễ dàng như vậy. Tạ Tiểu Cương mặc dù dỗ dành nữ nhân rất có một bộ, có thể tướng mạo dáng người cùng những này mẫu nam so sánh còn kém quá xa, Ôn Di Quân thường thấy nam nhân cũng không có đem Tạ Tiểu Cương coi ra gì. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại là cái này không đáng chú ý nam nhân tới cứu nàng. Tại cái này nhỏ hẹp trong phòng, Ôn Di Quân đột nhiên cảm giác được Tạ Tiểu Cương biến dị thường đẹp trai, toàn thân đều tản mát ra một loại dị dạng mị lực. Nàng đống nhiên đứng dậy, một tay lấy Tạ Tiểu Cương bổ nhào. Cô tạ. Tạ Tiểu Cương sững sờ, liền thấy Ôn Di Quân trong mắt điên cuồng dục vọng. Trời ta. Ôn Di Quân không chút do dự, đem chính mình mê người môi đỏ hôn hướng Tạ Tiểu Cương. Tạ Tiểu Cương sững sờ, lập tức khởi sướng phản kích. Đây thật là một cái điên cuồng nữ nhân. Một cánh cửa, hai thế giới, một bên là tiểu diễm, một bên là huyết linh. Chương 805, chạy trốn chương 805, chạy trốn Hoàng Lãng Duy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hoa Đô cửa hộp đêm hỗn loạn tương mừng, Trần Diệu Hưng cùng Hoàng Lãng Duy thủ hạ nhân mã điên cuồng chém giết, song phương một cái là vì giữ vững chẳng tử, bảo hộ lao đại. Một phương khác là vì cắm cửa, giải quyết Hoàng Lãng Duy, cầm xuống sàn đêm nhìn trận quyền. Nói trắng ra là, cũng là vì tiền, có nhìn trận quyền liền có tiền, ném đi nhìn trận quyền, liền phải đi uống gió tây bắc. Quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích, những này cổ hoặc tử đều phi thường liều mạng. Nhưng ở Hoa Đô cửa hộp đêm hôn chiến cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm một mực là Hoàng Lãng Duy, chỉ cần Hoàng Lãng Duy bị xử lý, 14 ca tại dầu nhọn vượng chi này cờ liền sẽ bị lố mất. Cửa ra vào hôn chiến một mực không có lắng lại. Trần Diệu Hưng mang theo 7-8 danh đao tay, trực tiếp đuổi theo Hoàng Lãng Duy xông lên lầu 2. Lầu 2 khách nhân, nhân viên phục vụ đều sợ hãi tránh né. Hoàng Lãng Duy đã bị chặt vài đao, máu me khắp người. Đại lão, đi mau. Kính mắt thương hoàng đỡ lấy Hoàng Lãng Duy đào tẩu, bên cạnh bọn họ cổ hoặc tử đã bị Trần Diệu Hưng nhân mã giết án, ngẫu nhiên có một hai cái cổ hoặc tử xông lên lầu. Căn bản không phải Trần Diệu Hưng nhân mã đối thủ. Mắt thấy Hoàng Lãng Duy đã nhanh muốn không đường có thể trốn. Cùng lúc đó, từng chiếc xe cảnh sát cấp tốc xuất hiện, nhưng những này xe cảnh sát xuất hiện đằng sau, cũng không có trực tiếp tiến vào bắt Lan Ngai, mà là đứng tại ngoài phố mặt. Trước hết nhất chạy đến Hoàng Chí Thành đốt một điếu thuốc xuống xe. Lạnh lùng nhìn phía xa cổ hoặc tử chém giết. Vang sơ, chúng ta vì cái gì không vào đi? Một tên áo lục tuần cảnh sát trưởng gặp mệnh lệnh chậm chạp không có hạ đạn, lập tức đi tới hỏi thăm. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, bọn hắn khả năng nắm giữ đại lượng súng ống, ngươi muốn mang lấy tiểu nhị đi cùng bọn hắn bắt lửa. Hoàng Chí Thành thản nhiên nhìn hắn một chút, bình tĩnh hút một hơi thuốc. Ta đã thông chi tổ trọng án, chờ bọn hắn tới tiếp viện lại nói. Vang sơ, ta không muốn người vô tội thụ thương. Áo lục cảnh sát trưởng mày nhăn lại. Hắn hiểu rất rõ Hoàng Chí Thành, Hoàng Chí Thành người này ghét ác như kiểu, thật không thể hương giang tất cả cổ hoặc tử toàn bộ chết sạch. Hắn hiện tại không vào đi, rất có thể chính là đang trì hoãn thời gian, khiến cái này cổ hoặc tử chết nhiều một chút. Chỉ sợ nhân mã của song phương chết càng nhiều, hắn càng cao hứng. Thời gian này xuất hiện ở đây, có bao nhiêu là người vô tội? Hoàng Chí Thành nhìn một chút đồng hồ, mặt không đổi sắc. Người vô tội bây giờ còn không có rời giường chuẩn bị đi làm. Ngụ ý là, cái giờ này xuất hiện ở đây, bị chặt cũng là đáng đời. Vang sơ, trình lý xuống ống, các loại tổ trọng án tiếp viện. Hoàng Chí Thành không tiếp tục để ý tới tên này áo lục cảnh sát trưởng, trực tiếp quay đầu mệnh lệnh. Áo lục cảnh sát trưởng sắc mặt biến đổi, cuối cùng không tiếp tục nói. Nhiều như vậy cổ hoặc tử đầu đường sống mái với nhau, bọn hắn chờ đợi tiếp viện rất hợp lý, không cần thiết lây chính mình tiểu nhị mệnh, đi cùng những này lạn tử liều. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà điện thoại cũng gấp gấp rút vang lên. Lão bản, có người phục kích Hoàng Lãng Duy. Song phương tại Hoa Đô hộp đêm bên này hỗn chiến, đánh rất lợi hại. Rượu thuốc lá bảy lão bản đứng tại đầu ngó quan sát một chút, cấp tốc xuất ra một bộ nặc cơ á điện thoại cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Nhóm này nặc cơ á điện thoại là Trần Giang Hà đem bọn hắn tràn ra trước khi đi chuyên môn mua sắm giá cả không ít, nhưng thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp liên lạc, điểm này rất trọng yếu. Là ai ra tay? Hoàng Tuấn hay là Lê Chí Cường? Trần Giang Hà thuốc lá vừa bấm, đột nhiên đứng lên. Giống như đều không phải là, dẫn đầu ta xa xa nhìn thoáng qua, là một bộ mặt lạ hoắc, rất trẻ trung, ước chừng vừa mới ngoài 30. Sự tình phát sinh quá đột ngột, trên đường phố người đều trốn đi, hắn cũng không có địa phương đi thăm dò được đấy là ai ra tay. Không phải Hoàng Tuấn cùng Lê Chí Cường. Trần Giang Hà cấp tốc suy tư một chút, Tân Nghĩa An muốn đối phó Hoàng Lãng Duy, nhất định sẽ phái ra hổ cấp nhân vật, ngũ hổ thập kiệt nhân vật ở bên trong còn chưa đáng kể. Đây không phải là bọn hắn lời nói, ngũ hổ bên trong chỉ còn lại nhọn đồng chi hổ Đỗ Liên Thuận, Loan Tử chi hổ Trần Diệu Hưng cùng Hồng chi hổ Mạch Cao. Nhưng Đỗ Liên Thuận địa bàn cũng tại nhọn đồng, nếu là trực tiếp điều động nhân mã, rất có thể sẽ bị 14K người phát hiện. Cái kia độc thủ vô cùng có khả năng chính là Trần Diệu Hưng cùng Mạch Cao. Hoàng Lãng Duy chết chưa? Trần Giang Hà một chút suy tư, liền hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Hoàng Lãng Duy vừa chết, giang hồ nhất định đại loạn, Lâm Giang liền rốt cuộc không có thời gian tìm hắn gây phiền phức, Tân Nghĩa An Duy hiếp tự sụp đổ. Thương Giang câu lạc bộ trật tự bị khiêu động, bọn hắn những kẻ ngoại lai này cũng tốt đục nước béo cỏ, làm điểm sự tình của riêng mình. Hàn không có, 14 ca nhân mã không có sụp đổ. Chủ tiệm thấp giọng nói, nếu như Hoàng Lãng Duy bị chém chết dưới tay hắn cổ hoặc tử rất có thể sẽ giải tán lập tức, hiện tại hắn nhân mã không có sụp đổ, cái này nói rõ Hoàng Lãng Duy khả năng không có chết. Thông chi các minh đệ khác, đều cho ta nhìn chằm chằm Hoàng Lãng Duy, sớm chết của hắn ta muốn trước tiên biết. Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, trầm giọng mệnh lệnh. Minh Bạch, lão bản. Cúp điện thoại, chủ tiệm lập tức lại đánh mấy cái điện thoại ra ngoài. Trần Giang Hà an bài tại dầu nhọn vượng 10 cái nhãn tuyến, toàn bộ bắt đầu hành động, nhìn kỹ tình huống bên này. Vừa có tin tức mới, liền sẽ lập tức thông chi Trần Giang Hà. Đại lão, mau xuống đây. Thời khắc mấu chốt, một cỗ xe con màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại hoa đô hộp đêm cửa sau dưới lầu. Trong xe, trên một cánh tay đánh lấy băng vải Dĩ Mị nhảy xuống xe hướng Hoàng Lãng Duy hô to. Dĩ Mị trước đó bị Trần Giang Hà ném lâu, ghé gãy một bàn tay. Xuyên Bạo cũng bị đánh vào bệnh viện. Thời khắc mấu chốt Xuyên Bạo không có chạy tới, ngược lại là Dĩ Mị chạy tới. Đại lão, nhanh nhảy! Kính mắt đột nhiên lật tung một cái bàn, ngăn cản Trần Diệu Hưng bọn người. Hắn đối với Hoàng Lãng Duy hét lớn một tiếng, chính mình trước nhảy cửa sổ từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, sau đó đập ầm ầm tại xe con Trần xe, đằng sau nhanh chóng bỏ xuống xe, tiến vào xe con phòng điều khiển. Hoàng Lãng Duy. Trần Diệu Hưng nhìn thấy Hoàng Lãng Duy muốn chạy, đột nhiên đẩy ra lật cái bàn, lao đến. Trần Diệu Hưng, ta điều mẹ ngươi, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Hoàng Lãng Duy cắn răng một cái, biết hôm nay không nhảy nói, hắn nhất định sẽ bị chém chết ở chỗ này, quay đầu nhìn thoáng qua sông tới Trần Diệu Hưng, hắn cũng vượt qua cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống. Đông. Hoàng Lãng Duy rơi ầm ầm xe con Trần xe, thân thể nện ở trên mũi xe, đau hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương lần nữa băng liệt. Đại lão, đi mau. Dĩ Mị một bàn tay vịn Hoàng Lãng Duy, đem hắn kéo xuống Trần xe, nhanh chóng nhét vào trong xe. Trần Diệu Hưng một mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí, không chút do dự liền muốn đi theo nhảy đi xuống, nhưng lại bị thủ hạ sau lưng giữ chặt. Đại lão, chúng ta đi xuống trước. Một tên tâm phúc đao thủ giữ chặt Trần Diệu Hưng, chỉ vào cách đó không xa trong hắc ám, đang có 3-4 tên cổ hoặc tử dẫn theo đao lao đến. Những người này trên cánh tay không có ghim màu đỏ miếng vải, không phải người của bọn hắn. Một khi Trần Diệu Hưng cái thứ nhất nhảy đi xuống, nói không chừng trực tiếp sẽ bị vây công chặn lật. Thủ hạ ngăn lại Trần Diệu Hưng, cũng là sợ Trần Diệu Hưng đuổi quá mạnh xảy ra chuyện. Ta điều, coi như thế một trí hoãn, không đợi Trần Diệu Hưng thủ hạ đao thủ nhảy đi xuống đội kịp, phía dưới kính mắt lái xe, liền xe cửa cũng không kịp quan, thương hoàng đào tẩu. Trần Diệu Hưng bọn hắn chỉ có thể nhìn đèn đuôi xe ở trong hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Đại lao đi. Lầu dưới cổ hoặc tử nhìn thấy Hoàng Lãng Duy chật vật đào tẩu, đội vàng hô to. Ôn yếu. Cũng liền tại lúc này, từng tiếng còi báo động chói tai điên cuồng vang lên, tổ trọng án tiếp viện chạy đến, Hoàng Chí Thành mắt thấy không cách nào kéo dài, lúc này mới mệnh lệnh cảnh sát xuống tới, xua tan bắt gây chuyện cổ hoặc tử. Hoa đô cửa hộp đêm vị trí lập tức hỗn loạn tương mừng. Gặp cảnh sát chạy đến, cổ hoặc tử môn ném đi đao, từng cái lập tức phân tán đào tẩu, phi thường có kinh nghiệm, chỉ cần ném đi đao, trên thân không có thương tổn, không có máu, tìm một chỗ tránh một chút, giả bộ như người qua đường. Cảnh sát không có chứng cứ, hơn phân nửa cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Chỉ có những cái kia không đủ bắt mắt cổ hoặc tử, trên thân đều là máu, thậm chí còn dẫn theo đao, lại hoặc là nhân vật cầm đầu, mới có thể bị cảnh sát trọng điểm để mắt tới. Dù sao cái niên đại này, toàn bộ Hương Giang cổ hoặc tử đều nắm chắc 100. Không, xích trụ ngục giam có thể không nhốt được nhiều người như vậy. Hương Giang cảnh sát cũng không có cái kia cảnh lực, đem tất cả cổ hoặc tử đều bắt lại. Bỏ đao xuống. Ngồi xuống ôm đầu. Đại lượng cảnh lực xông vào bắt Lan Ngai, gào thét lớn để chưa kịp đào tẩu cổ hoặc tử vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xuống. Mặc kệ là Tân Nghĩa An hay là 14 ca người, đều có không ít trực tiếp bị ngăn lại. Đại lão, mẫu giấy tới. Lúc này, Trần Diệu Hưng thủ hạ cũng phát hiện cảnh sát bắt đầu vào sân, bọn hắn hiện tại xuống dưới, nhất định sẽ bị bắt lại. Ngày đi xuống. Trần Diệu Hưng nhìn xuống phía dưới một chút, liền chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu. Tân Nghĩa An có luật sư, chỉ cần bọn hắn không phải là bị hiện trường bắt lấy, cũng không đủ chứng cứ, coi như Hoàng Lãng Duy bên kia có cổ hoặc tử chỉ chứng hắn, cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Hoàng Lãng Duy bên kia có người chỉ chứng chuyện tối hôm nay là hắn làm, hắn đã từ lâu sắp xếp xong xuôi, sẽ có người chứng minh, hắn buổi tối hôm nay suốt đêm đánh bài, căn bản không ở tại chỗ. Khẩu cung chứng cứ có xung đột, lại không có mặt khác bằng chứng, cảnh sát căn bản không làm gì được hắn. Nếu không, Thương Giang đại lao sớm đã bị tóm sạch, thậm chí liền ngay cả Trương Tử Cường cũng là bởi vì chứng cứ không đủ, bị mang đi điều tra đằng sau lại bị phong thích. Đều biết rất nhiều chuyện là hắn làm nhưng không có chứng cứ, chính là không được. Thậm chí Hương Giang bên này có cảnh sát nội ứng nhiều năm đều không cách nào đem lão đại đưa vào đi, bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì chứng cứ không đủ hoàn thiện, không đủ quá cứng, chỉ cần có một chút tí vết, những cái kia lão đại đều có thoát tội khả năng. Đây cũng là Hương Giang đỉnh bên trên biện hộ ngược lại là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sự thật không trọng yếu, có hay không đầy đủ chứng cứ, luật sư có thể hay không bắt được sơ hở của đối phương trọng yếu nhất. Đại lão, đi mau. Trần Diệu Hưng bọn hắn đang muốn nhảy đi xuống, một cỗ xe tải bỗng nhiên lao đến, chiếc này xe tải không có mở đèn, trực tiếp đem dưới lầu 3-4 tầng nghĩa ăn của hoặc tử đụng đổ. Sau đó có người đẩy cửa xe ra nhô ra thân thể, hướng Trần Diệu Hưng hô to. Đây là Trần Diệu Hưng an sắp xếp người tiếp ứng. Bọn hắn làm những sự tình này quen thuộc, các mặt đều cân nhắc đến. Đi. Trần Diệu Hưng nhìn là người một nhà, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào Trần xe, sau đó hắn mấy cái tâm phúc cấp tốc đi theo nhảy xuống. Xe tải không có tắt lửa, trực tiếp nên ngang rời đi. Chương 806, quyết định chương 806, quyết định sau mười mấy phút, cảnh sát dần dần khống chế cục diện. Hơn số 10 người cổ hoặc tử bị câu bắt, từng cái đeo lên khăn trùm đầu cùng con tay, bị nhét vào xe tuần tra bên trong. Hoàng Lãng Duy Hỏa Trần Diệu Hưng đâu? Hoàng Chí Thành mặt đen lên, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì cảnh sát cũng không có tìm tới Hoàng Lãng Duy Hỏa Trần Diệu Hưng, thậm chí ngay cả tiểu đầu mục đều không có bắt được mấy cái, bắt được trên cơ bản tất cả đều là tôm tép. Mà những này cổ hoặc tử lại là hiện tại Hương Giang thứ không thiếu nhất đồ vật. Hương Giang có trọn vẹn mấy trăm ngàn cổ hoặc tử, bắt bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Bắt một nhóm lập tức sẽ có một nhóm khác cổ hoặc tử ngoi đầu lên, thật giống như mãi mãi cũng bắt không hết một dạng. Những này cổ hoặc tử cũng sẽ không xảy ra bán bọn hắn đại lão. Một khi bán rẻ đại lão, trong tù liền sẽ bị trả thù, lại càng không cần phải nói là sau khi đi ra mà không bán đi đại lão, ngồi xổm khổ hầm lò, chỉ cần sau khi đi ra đại lão còn tại, không chỉ có sẽ có bồi thường, đồng thời còn có cơ hội thừa bị. Chỉ cần có thể phụ trách một cái chàng tử nhìn trận, đó chính là tiểu đầu mục. Tiền mặt cùng nữ nhân liền sẽ theo nhau mà đến. Hương Giang tại sao phải có nhiều như vậy cổ hoặc tử? Không chỉ có là bởi vì cổ hoặc tử đủ uy phong, cũng là có hiện thực lợi ích. Bắt những này cổ hoặc tử, căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Vàng sơ, không có tìm được bọn hắn. Mấy tên thám tử đem hoa đều hộp đêm lật ra một cái út sấp, đều không có tìm tới Hoàng Lãng Duy Hỏa Trần Diệu Hưng. Chỉ là tại một cái bí ẩn phòng tạp vật bên trong tìm được một đôi quần áo không chỉnh tề nam nữ. Theo đôi nam nữ này nói tới, bọn hắn chỉ là gặp đến cổ hoặc tử chém người, xuất phát từ sợ sệt, trốn đến nơi này. Thám tử cũng không có làm khó bọn hắn, yêu đương vụng trộm cũng không về a sơ quản. Hỗn đản. Hoàng Chí Thành khí hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Nếu như có thể bắt được tại chỗ, liền có cơ hội đem Hoàng Lãng Duy Hỏa Trần Diệu Hưng đưa vào đi, bắt không được tại chỗ, nhiều lắm là chỉ có thể đem bọn hắn mang về đồn cảnh sát điều tra, rất khó chỉ chứng, đem bọn hắn đưa vào xích trụ, đem bọn hắn lật ra đến, xem bọn hắn trốn đến đi đâu rồi, để bọn hắn hiệp trợ điều tra. Hoàng Chí Thành mặt lạnh lấy hạ lệnh. "Là, Vàng Sơ." A Kim bọn hắn lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Hoàng Lãng Duy Hỏa Trần Diệu Hưng bọn hắn sống mái với nhau, có khả năng lại thụ thương, một khi thụ thương tương đối nghiêm trọng, liền sẽ đi bệnh viện, Thương Giang bệnh viện tiếp thu người bị thương, liền xem như bị chặt thương, thậm chí là bị súng bắn thương đều chưa hẳn lại báo động. Bệnh viện chính là bệnh viện, chỉ cần tiền thuốc men sung túc, không nợ bệnh viện tiền, bọn hắn chỉ phụ trách cứu chữa người bị thương, về phần người bị thương là thế nào thụ thương vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Hiện tại câu lạc bộ thành viên nhiều như vậy, chỉ an kém như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bọn hắn làm gì nhiều chuyện. Đặc biệt là bệnh viện tư nhân, chỉ là vì kiếm tiền, khác cùng bọn hắn có quan hệ gì. Cảnh sát muốn điều tra, còn phải chủ động gọi điện thoại hỏi thăm, đồng thời bệnh viện tư nhân không có quan tòa ghi mục hiệp tra lệnh, cũng chưa chắc sẽ phối hợp. Cùng lúc đó, Tây Cống, Trần Giang Hà điện thoại di động vang lên lần nữa. "Lão bản, Hoàng Lãng Duy bị chặt thành trọng thương, hiện tại đi tầm hội y địa viện." Hắc ám đầu đường, một bóng người cưỡi xe gắn máy, nhìn thấy Hoàng Lãng Duy xe xông vào bệnh viện, xe dừng ở bệnh viện cửa đại lâu, máu me khắp người Hoàng Lãng Duy bị khiêng xuống xe, vội vàng đưa vào bệnh viện cao ốc. "Là ai ra tay?" Trần Giang Hà ánh mắt nheo lại, lộ ra một vòng nguy hiểm quan mang. "Trần Diệu Hưng, Loan Tử Chi Hổ, Trần Diệu Hưng." Trần Giang Hà biết hắn, hắn là Hoàng Tuấn kết bái huynh đệ, Hoàng Tuấn, Trần Diệu Hưng cùng thập kiệt bên trong Lý Du Tiêm, ba người đều là huynh đệ kết nghĩa. Bọn hắn cũng tự nhiên bị cho rằng là Tô Long nhất hệ nhân mã. Trần Giang Hà ánh mắt lấp lóe, buổi tối hôm nay Hoàng Lãng Duy bị trảm, Trần Diệu Hưng một cước dẫm vào dầu nhỏ vượng, hắn cùng Hoàng Tuấn là kết bái huynh đệ, song thương kết hợp, về sau dầu nhỏ vượng sợ là liền bị bọn hắn khống chế. Nếu là lại tăng thêm một cái quỷ tử thêm, ba người liên thủ thế không thể đỡ, chẳng khác gì là khống chế Cửu Long chất béo lớn nhất khu vực. Có tiền đằng sau, tự nhiên binh hùng tướng mạnh. Đôi này một số người tới nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Tô Long như mặt trời ban trưa, liền có người không cao hứng. Trước đó Hương Giang bên này, Tân Nghĩa An là chuyên môn thuần một sắc, chuyên môn trên cơ bản đều là Tân Nghĩa An địa bàn, mà 14 ca danh xưng Nguyên Lãng một tay cờ, Nguyên Lãng chính là 14 ca bản cơ bản, mặt khác câu lạc bộ rất khó nhúng tay vào. Về phần cùng thắng cùng, danh xưng là Thuyên Loan một con rồng, Thuyên Loan chính là cùng thắng cùng đại bản doanh. Trước đó sở dĩ tại dầu nhọn vượng địa khu, thắng cùng thế lực bị đổi đi, chủ yếu là bởi vì thắng cùng nội đấu, từng cái chữ chồng không ai phục ai, khuyết thiếu mạnh hữu lực lãnh đạo, dẫn đến cuối cùng bị Tân Nghĩa An cùng 14 ca đuổi ra dầu nhọn vượng địa khu. Bất quá 2 năm này, thắng cùng cũng ra không ít mấy nhân, đối với dầu nhọn vượng địa khu tự nhiên cũng nhìn chằm chằm. Không ai muốn nhìn đến dầu nhọn vượng thuần một sắc. Liền ngay cả Tân Nghĩa An chính mình, chỉ sợ cũng chưa hẳn hy vọng nhìn thấy Tô Long dựa vào dầu nhọn vượng, một nhà độc đại. Buổi tối hôm nay Hoàng Lãng Duy bị trảm lật đằng sau, thế cục càng phát ra vi diệu. "Lão bản, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Người bên kia thấp giọng hỏi. Nhìn chằm chằm một chút, chớ bị người phát hiện, nếu có tin tức mới, lập tức cho ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà trong não cấp tốc lóe lên mấy cái suy nghĩ, nhưng suy nghĩ quá nhiều, ngược lại không có một cái nào rõ ràng kế hoạch, hắn còn cần suy nghĩ một chút. "Là, lão bản." Bên kia đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại. "Lão bản, Hoàng Lãng Duy chết." Các loại Trần Giang Hà để điện thoại xuống, Hướng Phi, A Minh, Lưu Viễn Sơn bọn hắn tất cả đều nhìn lại. Buổi tối hôm nay nếu như Hoàng Lãng Duy chết, nhất định sẽ đối với Hương Giang giang hồ cách cục sinh ra biến hóa cực lớn. Không chết, bị chặt trọng thương, tiến vào bệnh viện, là Loan Tử Chi Hổ Trần Diệu Hưng làm. Trần Giang Hà theo diệt tàn thuốc, lại lần nữa đốt một điếu thuốc. Các loại một lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc, Trần Giang Hà đã triệt để tỉnh táo lại. Hương Giang giang hồ cách cục biến hóa đến một cái rất mấu chốt thời gian, lúc này hắn không có khả năng loạn, nhất định phải cẩn thận làm ra quyết định. "Lão bản." Hướng Phi còn muốn hỏi lại, bị Lưu Viễn Sơn đưa tay ngăn lại. "Chớ quấy rầy, các loại lão bản làm quyết định." Lưu Viễn Sơn khoát tay, trầm mặc nhìn xem Trần Giang Hà. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ có sương mù đang lờ, phảng phất cũng có thể nghe được đồng hồ kim đồng hồ từng cái nhảy lên thanh âm. Trần Giang Hà cần cẩn thận cân nhắc Hoàng Lãng Duy còn sống hoặc là sau khi tử vong khả năng sinh ra ảnh hưởng, lại hoặc là nói là hắn đến cùng sống hay chết đối bọn hắn có lợi nhất. Trần Giang Hà cẩn thận cân nhắc, nhưng ở ngắn ngủi sau vài phút hắn liền làm ra quyết định. Hoàng Lãng Duy phải chết. Trần Giang Hà thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một tia gợn sóng. Hoàng Lãng Duy thế nhưng là 14K đường chủ, nửa năm này tả hữu dầu nhọn vượng địa khu đầu ngọn gió nhất kình nhân vật, ngay cả Tiêm Đông Hổ Trung Hổ Hoàng Tuấn đều bị hắn đè xuống người. Địa vị của hắn cùng thực lực không phải Lý Thái Long có thể so sánh. Lý Thái Long thời kỳ đỉnh phong cũng so với hắn hiện tại kém một cái cấp bậc. Trần Giang Hà làm xong Lý Thái Long, hiện tại dự định giải quyết Hoàng Lãng Duy. Lão bản, người quyết định. Lưu Viễn Sơn ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Giang Hà. Quyết định. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, hắn từ từ hút một hơi thuốc, tùy ý nghĩ có tin dần dần tràn ngập phổi, nhưng chuyện này không thể để cho người biết là chúng ta làm. Chuyện này chỉ có thể là Tân Nghĩa An làm, cũng nhất định phải là Tân Nghĩa An làm. Hoàng Lãng Duy vừa chết, Tân Nghĩa An cùng 14K tất nhiên sẽ toàn diện khai chiến, đến lúc đó, liền không có người sẽ chú ý tới Trần Giang Hà bọn hắn. Không phải vậy Lý Thái Long chết, Lâm Giang tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Mà Hoàng Lãng Duy bản thân cũng cùng Trần Giang Hà có khúc mắc, một khi chờ Hoàng Lãng Duy đưa ra tay, hắn nhất định sẽ đối phó Trần Giang Hà, giúp Dĩ Mị cùng Xuyến Bạo đòi lại chẳng tử. Chỉ có hắn chết, đối với Trần Giang Hà bọn hắn mới có lợi nhất. Làm thế nào? Lưu Viễn Sơn không có hỏi tại sao muốn làm như vậy, Trần Giang Hà nếu làm quyết định, bọn hắn chỉ cần biết muốn làm thế nào là được rồi. Không cần hỏi vì cái gì. Không có Trần Giang Hà thời điểm, bọn hắn hoặc là đầu đường lạc tử, hoặc là chính là lẫn vào rất không như ý, phi thường thất vọng. Bây giờ có thể lẫn vào trở nên nổi bật, cũng là bởi vì Trần Giang Hà. Dựa vào bọn họ chính mình, lan lộn không nổi danh đường. Dựa vào Trần Giang Hà, lại có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên bọn hắn không cần hỏi vì cái gì, chỉ cần hỏi làm thế nào. Núi xa, A Phi, các ngươi theo ta đi, những người khác lưu lại. Trần Giang Hà làm quyết định, lập tức liền làm xong kế hoạch. A Minh, các ngươi đợi ở chỗ này, sau nửa giờ gọi điện thoại đến phụ cận sắp xếp ngăn, điểm bữa ăn khuya để bọn hắn đưa tới. Minh Bạch. A Minh sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tây Cống bên này cũng có một chút suốt đêm buôn bán cửa hàng lớn. Trần Giang Hà an bài như vậy nhất định là có nguyên nhân. A Minh cũng không có hỏi vì cái gì. Chúng ta không có trở về, các ngươi không nên rời đi. Trần Giang Hà an bài thỏa đáng, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Sau 5 phút liền cùng Lưu Viễn Sơn, Hướng Phi cùng ra ngoài, sau đó hủy đi ô tô giấy phép, lái xe trực tiếp trở về Cửu Long. Không đến 20 phút, ba người liền đến tầm hội y địa viện. Giờ này khắc này, bệnh viện bên ngoài đã vây đầy cảnh sát cùng cổ hoặc tử. Chỉ ít có 100-200 cổ hoặc tử ngăn ở bệnh viện bên ngoài, cùng cảnh sát giằng co. Đại lượng áo lục tuần cảnh bị điều tới, một mực ngăn tại bệnh viện cửa đại lâu. Cổ hoặc tử môn phách lối kêu gào, mắng to, cảnh sát cũng rất khắc chế, chỉ là không ngừng gọi hàng, khiến cái này cổ hoặc tử rời đi, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Đây chính là cái niên đại này rất thường gặp một màn, trong màn đêm, thường xuyên sẽ có đại lượng cổ hoặc tử cùng cảnh sát giằng co. Có khi còn có áo lục tuần cảnh đi không nên đi địa phương, bị cổ hoặc tử vây quanh, không thể không thỉnh cầu tiếp viện, để thượng ti tới lấy người. Hoàng Tuấn nói, đêm xuống, câu lạc bộ nói chuyện, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Điều mẹ ngươi, chúng ta đại lão bị chặt thương, vì cái gì không để cho chúng ta lên đi? Chúng ta đại lao nếu là xảy ra chuyện, chặt cả nhà ngươi. Cút ngay kéo, chết mổ giấy. Từng cái cổ hoặc tử phách lối kêu gào, mãi cho đến lại có mấy mười tên áo lục tuần cảnh bị điều tới, nhân số cơ bản cùng cổ hoặc tử ngang hàng, mới xem như tạm thời ổn định cục diện. Bất quá, cảnh sát bên này hay là tại tiếp tục triệu tập tiếp viện, muốn đem những này cổ hoặc tử xua tan. Không phải vậy đợi đến hướng đông, để đại lượng thị dân vây xem, Hương Giang cảnh sát mặt mũi sẽ rất không dễ nhìn. A Giang, chuẩn bị xong. Trần Giang Hà bọn hắn xa xa nhìn thoáng qua một màn này, lập tức thu hồi ánh mắt, một cái chừng 30 tuổi nam nhân dẫn theo cái túi, bước nhanh tới. Chương 807, Giang Hồ Huyết Vũ chương 807, Giang Hồ Huyết Vũ năm này ước 30 tuổi nam nhân chính là Trần Giang Hà chôn xuống trong đó một viên ám tử. Hắn gọi Cao Giang, chú nghệ không sai, làm được một tay tốt đồ sấy, Trần Giang Hà để hắn tại Du Ma địa mở một gian không lớn sắp xếp ngăn, che giấu tung tích. Lão bản, chuẩn bị xong. Cao Giang mở ra túi du lịch bên trong là ba cái áo khoác trắng, còn có khẩu trang. Đồ vật lưu lại, ngươi về trước đi. Trần Giang Hà nhìn lướt qua cái túi, để Cao Giang đi trước. Lão bản, ta chờ tiếp ứng các ngươi. Cao Giang lại thần sắc nghiêm túc kiên trì. Tối hôm nay hành động phong hiểm rất lớn, một khi bị phát hiện, không chỉ có gặp phải cảnh sát đuổi bắt, bệnh viện chung quanh cổ hoặc tử cũng sẽ giống như là phát điên đuổi giết bọn hắn. Đợi lát nữa hành động vô cùng nguy hiểm. Trốn đi, không nên bị người phát hiện. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, hướng Lưu Viễn Sơn cùng hướng Phi ra hiệu một chút, sau đó ba người lặng yên đi vào bệnh viện mặt bên, bốn phía nhìn thoáng qua, không có người chú ý tới bọn hắn. Sau đó hướng Phi ghim trung bình tấn, ở phía dưới đẩy một chút, Lưu Viễn Sơn nhẹ nhàng linh hoạt trèo lên đầu tường. Hắn bên cạnh ngồi tại trên đầu tường, vững vàng đỡ lấy, một cái chân rủ xuống. Trần Giang Hà đem bao đeo ở trên người, từ dưới tường nhảy lên một cái, bắt lấy Lưu Viễn Sơn chân, cấp tốc bên trên tường, tiện tay nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hắn vừa rơi xuống đất, ánh mắt liếc nhìn, bệnh viện bên này khu vực yên tĩnh im ắng. Liền ngay cả tuần tra bảo an cũng đi phía trước, trợ giúp cảnh sát cùng những cái kia cổ hoặc tử giằng co. Lão bản, Hướng Phi bắt trước làm theo, cũng theo đó bên trên tường, sau đó ba người rơi xuống, dọc theo hắc ám hướng bệnh viện cao ốc đi đến. Tới gần cao ốc, Trần Giang Hà làm một thủ thế, trực tiếp đeo lên khẩu trang. Đi vào Hương Giang đằng sau, Trần Giang Hà hiểu rõ đến, hiện tại đã có một loại gọi là máy giám sát đồ vật, có thể không ngừng làm việc, ghi lại hình ảnh. Hương Giang một chút ngân hàng đã lắp đặt loại vật này, một khi có việc, có thể đập xuống hình ảnh, làm chứng cứ phạm tội. Một chút tiệm vàng cũng bắt đầu cân nhắc lắp đặt loại vật này. Dù sao cái niên đại này tiệm vàng, biểu đi, thế nhưng là gặp thường đến cướp bóc. Trần Giang Hà cố ý quan sát một chút, bệnh viện trước mắt còn không có loại vật này. Hắn có một loại dự cảm, một khi loại kia máy giám sát bắt đầu phạm vi lớn ứng dụng, đầu đường cuối ngõ phạm tội lại nhận rất lớn áp chế, trước kia không có chứng cứ, thậm chí không biết là ai làm. Hiện tại đập rõ ràng, muốn chống chế đều chống chế không được. Một khi phạm tội đằng sau rất dễ dàng bị bắt, như vậy tỷ lệ phạm tội tự nhiên mà vậy liền sẽ hạ xuống. Cái gọi là tội án khắc tinh cho tới bây giờ đều không phải là người, mà là không ngừng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Rất nhanh, ba người tiến vào bệnh viện đại lâu phòng cháy thông đạo. Trong đại lâu rất an tĩnh, cũng không có bao nhiêu tiếng người. Trần Giang Hà làm một thủ thế, ba người mở ra bao, thay đổi áo khoác trắng, đeo lên bao tay, Trần Giang Hà còn tỉ mỉ lau sạch bao bên trên khả năng lưu lại vân tay địa phương. Túi này là muốn mang đi, nhưng bạn nhất không cách nào mang đi, cũng không trở thành chứng cứ. Đi. Ba người rất nhanh thay đổi áo khoác trắng, cách ăn mặc thành y sinh dáng vẻ, sau đó kiểm tra một chút xuống ống, dọc theo phòng cháy thông đạo bắt đầu lên lầu. Một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ bắt lửa. Trần Giang Hà bọn hắn đều mang súng. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không động thương. Ba người lặng yên không một tiếng động lên lầu, lên mấy tầng lâu đằng sau, rất nhanh nghe được đối thoại thanh âm. Vang sơ, ngươi có ý tứ gì? Ta đại lao bị chặt, các ngươi không đi bắt người, còn muốn đem ta đại lao trông giữ đứng lên. Dĩ bị gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Chí Thành một mặt khó chịu. Hiện tại chúng ta hoài nghi Hoàng Lãng Duy tham dự một tông nghiêm trọng cầm giới đấu ẩu án, chúng ta cần hắn phối hợp điều tra. Hoàng Chí Thành không có lên tiếng, ngược lại là bên cạnh A Kim ngăn tại phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dĩ bị. Làm sao? Lớn không ra tiếng, để nhỏ đi gia đình. Dĩ bị càng thêm khó chịu, căn bản không thấy A Kim. Các ngươi bọn này là tử, đừng quá phép lối. A Kim cảm giác nhận lấy khinh thị, trực tiếp đưa tay, muốn đẩy Dĩ bị bả vai. Dĩ bị bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy A Kim cánh tay. Ngươi muốn tập kích nhân viên cảnh vụ. A Kim biến sắc, một tay khác vẩy lên đồ bét, liền muốn móc súng. Hắn vừa sờ lấy thương, tay liền bị đè lại. Kính mắt, xuyên bạo, để cho các ngươi người rời đi trước. Hoàng Chí Thành đè lại A Kim tay, trực tiếp đẩy ra Dĩ bị cánh tay, lạnh lùng theo dõi hắn nói ra. Chờ ta đại lao không có việc gì lại nói. Kính mắt không hề nhượng bộ chút nào, cùng Hoàng Chí Thành đối mặt. Trước hừng đông sáng nhân mã của các ngươi không đi, chúng ta liền bắt người. Hiện tại ngươi đại lao nằm ở chỗ này, không có những nhân mã này, ta cũng không tin các ngươi có thể thủ được Du Tiêm Vượng chẳng tử. Hoàng Chí Thành không chút khách khí. 14K có 100,000 môn sinh, so với các ngươi toàn Hương Giang mẫu giấy đều nhiều a. Kính mắt con ngươi co rụt lại không nguyện ý yếu đi đầu ngỏ gió. Ngươi làm cho động mấy cái. Hoàng Chí Thành mặt lạnh lấy, trong mắt lóe lên một vòng kinh thường. 14K đường khẩu cũng không ít, Hoàng Lãng Duy đánh xuống chẳng tử, đó chính là Hoàng Lãng Duy để đường khẩu khác nhân mã dâm vào đến, các loại sự tình kết thúc, liền xem như cùng một cái câu lạc bộ người khác làm sao có thể không công đem ăn chẳng tử nhường lại. Đến lúc đó những cái kia chẳng tử người khác chắc chắn sẽ không phun ra. Tất cả mọi người là đỉnh lấy 14K danh hào làm việc, nhưng tiền tiến ai túi, vậy coi như rất khác nhau. Hoàng Lãng Duy khống chế những này chẳng tử, mỗi tháng chỉ có một phần nhỏ tiền giao cho câu lạc bộ, còn lại tuyệt đại đa số tiền đều tiến vào trong túi tiền của hắn. Liền xem như đồng môn, Hoàng Lãng Duy nhân mã cũng quyết không cho phép người khác dám vào đến. Cái này gần 200 hảo cổ hoặc tử nếu thật là tất cả đều bắt đi vào, Hoàng Lãng Duy lại nằm ở trong bệnh viện, Du Tiêm Vượng chàng tử bọn hắn tuyệt đối thủ không được. Nói không chừng bọn hắn tại Du Tiêm Vượng đánh xuống chàng tử liền bị quét sạch. Vàng sơ, các ngươi lúc nào bắt người? Kính mắt sắc mặt có chút khó coi, bị Hoàng Chí Thành bắt lấy bảy tấc, nhưng hắn cũng không muốn như vậy thối lui. Bắt ai? Hoàng Chí Thành trên khuôn mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Đáng tiếc Hoàng Lãng Duy thương không đủ nặng, không có bị trực tiếp chém chết, không phải vậy Hoàng Lãng Duy vừa chết, 14K tuyệt đối phải cùng Tần Nghĩa An toàn diện khai chiến, đến lúc đó liền có thể chết nhiều một chút là tử. Trần Diệu Hưng, chính là hắn chém bị thương ta đại lão, các ngươi nhất định phải đem hắn bắt lại, nhốt vào ngục giam. Kính mắt vô cùng phẫn nộ nói. Làm sao, 14K không giải quyết được Trần Diệu Hưng, còn cần cảnh sát chúng ta hỗ trợ. Hoàng Chí Thành trong thanh âm tràn đầy trầm trọng. Ta điểu, ngươi có ý tứ gì? Ta đại lão bị chặt thành dạng này, các ngươi không bắt người. Kính mắt sau lưng của hoặc tử lập tức phẫn nộ từng cái đưa tay chỉ đối diện mẫu giấy, song phương bắt đầu trực tiếp xô đẩy đứng lên. Nhất là xuyên bạo, kêu vang dội nhất. Mấy cái thường phục trực tiếp móc súng. Tất cả dừng tay. Hoàng Chí Thành đống nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm kính mắt nói ra trước hừng đông sáng, bệnh viện phía ngoài của hoặc tử nhất định phải rời đi, về phần Trần Diệu Hưng, chúng ta biết tìm hắn điều tra rõ ràng. Nếu có chứng cứ, chúng ta sẽ để cho hắn ngồi tù. Nếu như chúng ta đại lão có việc, ta cam đoan Du Tiêm Vượng sẽ long trời lở đất. Kính mắt nhìn thẳng Hoàng Chí Thành, đồng dạng phát ra chính mình uy hiếp. Ha ha. Hoàng Chí Thành cười cười, từ chối cho ý kiến. Người anh đã muốn chạy trốn hiện tại Hương Giang cũng đầy đủ loạn, chỉ cần có thể chết nhiều một chút cổ hoặc tử, hắn cũng không thèm để ý Du Tiêm Vượng loạn hơn một chút. Cùng lúc đó, Hoàng Chí Thành phía sau bọn họ phòng bệnh, không ngừng có bác sĩ y tá ra vào. Hai tên áo lục tuần cảnh canh giữ ở hành lang một bên khác, bên hông cài lấy thương, tùy thời chú ý đến tình huống bên này. Hai tên y tá vừa đẩy xe nhỏ từ trong phòng bệnh rời đi, một cái bác sĩ ăn mặc người, thuận tay từ y tá đứng rút đi một phần hồ sơ bệnh lý. Cầm hồ sơ bệnh lý, hướng bên này đi tới, phi thường tự nhiên. Hắn cúi đầu nhìn xem các bệnh, một bên xem bệnh lệ một bên tới, gặp được hai tên áo lục tuần cảnh, còn khẽ gật đầu ra hiệu một chút. sau đó cầm hồ sơ bệnh lý, trực tiếp đi hướng Hoàng Lãng Duy phòng bệnh. Xuyên Bạo lưu lại mấy người thủ tại chỗ này, thông chi những người khác rút lui trước, trở về trông coi chàng tử, đại lao nằm viện, không thể để cho người đem chàng tử đoạn. Kính mắt gặp không chiếm được tiện nghi, chỉ có thể nghiêng đầu đối với Xuyên Bạo phân phó một tiếng: "Ta điều, lưu mấy người, những người khác đi trước." Xuyên Bạo hung hăng sổ một câu nói tục, bất quá hắn không dựa vào nào ăn cơm, hiện tại đại lao nằm tại trong phòng bệnh, tạm thời cũng chỉ có thể nghe Kính Mắt mệnh lệnh. Hắn xuất ra điện thoại di động, phân phó một câu: "Người phía dưới lưu lại một chút bảo hộ đại lao, những người khác trở về nhìn xem chàng tử." Hiện tại cục diện này, Tân Nghĩa An khẳng định sẽ thừa cơ độc thủ, thậm chí liền thắng liên tiếp cùng, nói không chừng cũng sẽ chặn ngang một tay. Nhất định phải phòng bị. Rất nhanh, bệnh viện lầu dưới của Hoặc Tử bắt đầu từ từ tan đi. Cùng lúc đó, dáng vẻ thầy thuốc nam nhân cầm hồ sơ bệnh lý đã tiến vào phòng bệnh, Hoàng Chí Thành quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy người thầy thuốc kia tiến vào phòng bệnh bóng lưng. Hắn khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nhưng cũng không có lên tiếng, mà là rất tự nhiên quay đầu, ý nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Kính Mắt. Kính Mắt mặc dù khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trong phòng bệnh, một người mặc màu hồng đồng phục y tá tiểu y tá đang đem một chút chữa bệnh khí giới liên tiếp đến Hoàng Lãng Duy trên thân, chủ yếu là giám thị nhịp tim, huyết dưỡng hàm lượng những này. Hoàng Lãng Duy bị chạm không nhẹ, đổ máu quá nhiều, bị đưa tới đằng sau, trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu. Hiện tại vẫn còn gây tê bên trong, cũng không có tỉnh lại. Tiểu y tá nghi ngờ nhìn Trần Giang Hà một chút, tựa hồ cảm giác bác sĩ này có chút lạ lắm, bất quá nàng cũng là vừa tới tầm hội y địa viện không bao lâu, đối với phòng bên trong bác sĩ cũng không quen thuộc. Lại thêm, gần nhất cùng tầm hội y viện có quan hệ hợp tác viện y học sinh cũng bị an bài đến đây một nhóm, tiểu y tá càng thêm không nhìn rõ sợ. Nàng nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, gặp Trần Giang Hà một mực tại xem bệnh lệ, cũng không để ý Trần Giang Hà, vội vàng trong tay mình việc. Chờ hết bận công việc trong tay mà, nàng hướng về phía Trần Giang Hà ngọt ngào cười một tiếng, thu thập xong đồ vật của mình, đi ra ngoài. Nếu có thể tìm một cái bác sĩ làm bạn trai, về sau tại Hương Giang sinh hoạt liền dễ dàng. Đáng tiếc, Hương Giang đại y viện bác sĩ bình thường đều sẽ không tìm y tá. Bạn gái của bọn hắn không phải nữ bác sĩ, cũng sẽ là mặt khác ngành nghề tinh anh. Các loại tên kia tiểu y tá rời đi, Trần Giang Hà tiện tay đem hồ sơ bệnh lý để qua một bên, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, xác định tạm thời sẽ không có người lại đi vào. Hắn từ bên hông rút ra một thanh truy thủ, nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Hoàng Lãng Duy, trực tiếp một đao từ Hoàng Lãng Duy huyệt thái dương đâm đi vào. Phốc. Chương 808, Giang Hồ khiếp sợ chương 808, Giang Hồ khiếp sợ phốc. Lưỡi đao trực tiếp đâm vào Hoàng Lãng Duy huyệt thái dương, Hoàng Lãng Duy toàn thân lắc một cái, đột nhiên mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Trần Giang Hà mặt không biểu tình, nhẹ nhàng vòng vo một chút truy thủ. Hoàng Lãng Duy ánh mắt trong nháy mắt dừng lại, mai cho đến chết, trên mặt của hắn ý nguyên lưu lại mờ mịt cũng không hiểu, đến cùng là ai không chịu buông tha hắn, nhất định phải giết hắn. Hoàng Tuấn, Trần Diệu Hưng, hay là những người khác? Đáng tiếc, những ý niệm này chỉ là một cái thoáng, Hoàng Lãng Duy liền triệt để đã mất đi tiếp tục năng lực suy tư, ý thức của hắn rất nhanh triệt để lâm vào trong bóng tối. Trần Giang Hà làm xong những này, cấp tốc cầm hồ sơ bệnh lý, không chút do dự quay người đi ra ngoài, cùng hai tên áo lục tuần cảnh gặp thoáng qua. Sau đó dần dần tăng tốc bước chân, đi hướng phòng cháy thông đạo. Hắn vừa tiến vào phòng cháy thông đạo, Lưu Viễn Sơn cùng Hướng Phi lập tức đóng cửa, dùng một cây ống thép đứng ở phía sau cửa, sau đó ba người lập tức phi nước đại xuống lầu. Trong hành lang, Kính Mắt bọn người vẫn không có tán đi, còn tại cùng Hoàng Chí Thành người giảng co. Hoàng Chí Thành rút ra một điếu thuốc, bình tĩnh nhóm lửa, hút một hơi. Cũng liền tại lúc này, một trận thanh âm dồn dập từ trong phòng bệnh vang lên. Tích tích tích, tích tích tích. Dồn dập tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, đó là nhịp tim giám hộ dụng cụ báo động, làm bệnh nhân nhịp tim thấp hơn cái nào đó chỉ số thời điểm, dụng cụ liền sẽ báo động. Sau một khắc, y tá đứng ở giữa y tá, trong phòng làm việc bác sĩ, nhanh chóng chạy ra, xông vào phòng bệnh. Ta đại lao thế nào? Kính Mắt, Xuyên Bạo, Jimmy, từng cái lập tức muốn xông tới. Hoàng Chí Thành người gắt gao đem bọn hắn ngăn lại. Hoàng Chí Thành cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt thâm thúy. A. Lập tức, trong phòng bệnh đống nhiên vang lên một tiếng tiểu y tá tiếng rít chói tai, sau đó một tên tiểu y tá thất kinh chạy ra. Chết, hắn chết. Vàng Sơ, bệnh nhân bị người giết. Một tên bác sĩ theo sát lấy chạy ra, hốt hoảng hướng Hoàng Chí Thành hô to. Hoàng Chí Thành biến sắc, lập tức vọt tới. Nhìn thấy Hoàng Lãng Duy trên đầu cắm truy thủ, trên mặt hắn cấp tốc phủ qua một vòng băng lanh ý cười. Đại lão, đại lão, ta điểu, đại lão chết. Jimmy, Xuyên Bạo, Kính Mắt bọn hắn cũng lao đến, nhìn thấy Hoàng Lãng Duy nằm tại trên giường bệnh đã mất đi âm thanh, ba người thần sắc khác nhau. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Hoàng Lãng Duy vừa chết, Hương Giang giang hồ lập tức sẽ hoàn toàn đại loạn. Vừa rồi bác sĩ kia tìm hắn. Hoàng Chí Thành dừng lại vài giây đồng hồ, mới bỗng nhiên hô to. Bác sĩ kia đi phòng cháy thông đạo. Hai tên áo lục tuần cảnh lập tức vọt tới, hắn lúc này mới ý thức tới không đúng, một cái bác sĩ hơn nửa đêm đột nhiên đi phòng cháy thông đạo làm gì? Liền xem như đi tìm tiểu y tá yêu đương vụ trộn, cũng hẳn là muốn đi tìm không ai phòng bệnh đi. Bành bành bành. Hai tên áo lục tuần cảnh tiến lên, đụng vài cái lên cửa, nhưng không có đem phòng cháy thông đạo cửa chống lửa phá tan. Cửa bị khóa lại. Xuống lầu, thông chi lầu dưới tiểu nhị, nhanh nhanh nhanh, đừng để bất luận kẻ nào rời đi bệnh viện. Hoàng Chí Thành lớn tiếng mệnh lệnh, mang theo mấy người phóng tới thang máy, còn có mấy người trực tiếp chạy xuống lầu, muốn từ phía dưới phòng cháy thông đạo đuổi theo. Có thể lầu dưới phòng cháy thông đạo cửa chống lửa cũng bị khóa lại. Bọn hắn không thể không tiếp tục xuống lầu, lại hạ một tầng lầu, mới truy vào bên này phòng cháy thông đạo. Có người giết đại lão, đem bệnh viện vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Kính Mắt bọn hắn cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo phóng xuống lầu. người đứng phía sau vội vàng xuất ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Những cái kia vừa mới chuẩn bị rời đi cổ hoặc tử lại lập tức lao đến, những này cổ hoặc tử lần nữa tới, ý đồ xông vào bệnh viện, ngược lại hấp dẫn đại lượng cảnh lực tới. Để đại lượng cảnh lực không thể không ngăn cản bọn hắn tiến vào bệnh viện. Chỉ có số rất ít cảnh lực có thể bị điều đi ra, tìm kiếm bệnh viện. Cái này ngược lại cho Trần Giang Hà bọn hắn sáng tạo ra cực lớn tiện lợi. Đi mau. Trần Giang Hà bọn hắn cấp tốc lao xuống lâu, trực tiếp hướng bên tường phi nước đại. Trần Giang Hà tiến lên, thuận thế tại trên tường rào đạp một cái, mượn lực trong nháy mắt trèo lên đầu tường, trực tiếp vượt qua đầu tường nhảy xuống. Hướng phi, Lưu Viễn Sơn thân thủ cũng đủ tốt, đồng dạng trong nháy mắt vượt qua đầu tường. Dừng lại. Nơi xa, cao ốc phía sau, Hoàng Chí Thành lúc này mới mang người đổi tới, thấy có người muốn leo tường rời đi, Hoàng Chí Thành lập tức móc súng nhắm chuẩn. Có thể khoảng cách quá xa, hắn còn chưa kịp nổ súng, Trần Giang Hà ba người đã biến mất tại đầu đường. Bên kia là Bách Đạt Ngai, đi vòng qua đuổi, nhanh. Hoàng Chí Thành chỉ huy nhân viên cảnh sát lập tức đuổi theo, có thể chờ bọn hắn đi qua, đường đi hắc ám bên trên đã yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ ai. Hỗn đản. A Kim khí hung hăng đem trong tay bộ đàm đập xuống đất. Hoàng Lãng Duy tại bọn hắn bảo hộ phía dưới bị giết, đối bọn hắn xử lý khẳng định không thể thiếu. Tất cả mọi người đến đi theo không may. Cho ta nói cho tất cả tiểu nhị, tìm Trần Diệu Hưng, đem Trần Diệu Hưng cho ta gửi ra đến. Hoàng Chí Thành một tay chống nạnh, đột nhiên một chỉ A Kim mệnh lệnh. Vang sơ, chuyện này không nhất định là Trần Diệu Hưng làm đi. A Kim ngược lại không biết vì cái gì, đột nhiên có chút chần chờ. Tất cả mọi người biết buổi tối hôm nay là hắn chặn Hoàng Lãng Duy, hắn hiểm nghi lớn nhất, đem hắn gửi ra đến, đưa đến đồn cảnh sát điều tra. Hoàng Chí Thành lạnh lùng mệnh lệnh. Là, Vang sơ. A Kim cùng Hoàng Chí Thành đối mặt, trong lòng đống nhiên phát lệnh, không còn dám nói nhảm. Gọi điện thoại, tìm Trần Diệu Hưng. A Kim làm một thủ thế, bên người tiểu nhị hoặc là chuẩn bị bắt đầu lên xe, hoặc là liền bắt đầu gọi điện thoại. Chờ bọn hắn đi, Hoàng Chí Thành nhóm lửa một điếu thuốc, trên mặt không còn có mảy may phẫn nộ. Chuyện tối hôm nay, bất kể có phải hay không là Trần Diệu Hưng làm cũng nhất định phải là Trần Diệu Hưng làm. Chỉ có sự tình là Trần Diệu Hưng làm mới có thể để cho Tân Nghĩa An cùng 14K khai chiến. Cho nên bọn hắn nhất định phải đem đầu mâu chỉ hướng Trần Diệu Hưng, để 14K người cho là sự tình chính là Trần Diệu Hưng làm. Đây cũng là A Kim trần chờ nguyên nhân, cảnh sát một khi bắt đầu tìm Trần Diệu Hưng, cái kia Hương Giang câu lạc bộ người đều sẽ cho rằng sự tình chính là Trần Diệu Hưng làm. Sau 20 phút, Trần Giang Hà bọn hắn trở lại Tây Cống. Lại qua 10 phút đồng hồ, cửa phòng Linh bị theo vang. "Lão bản, ngài điểm đồ ăn." Hai cái cửa hàng lớn tiểu nhị dẫn theo bao lớn bao nhỏ, xuất hiện tại cửa ra vào. "Lấy đi vào đi." Hướng Phi gật gật đầu, tránh ra thân, để hai cái này tiểu nhị tiến đến, đem bao lớn bao nhỏ đồ ăn để lên bàn. Trong phòng, chứng khí mù mịt, một cái tiểu nhị lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trần Giang Hà bọn hắn đang đánh bài. "Nhìn cái gì vậy, đi mau." Hướng Phi ném mấy tấm đô la Hồng Kông, hung hăng chừng tiểu nhị một chút. "Lão bản, không hảo ý tây, không hảo ý tây." Hai cái tiểu nhị cầm tiền, vội vàng túi đầu không lưng rời đi. "Ăn đi, hiện tại không có chúng ta chuyện." Các loại cái kia hai cái tiểu nhị đi, Trần Giang Hà ném đi bài trong tay, chào hỏi mọi người ăn cơm. Cây kia dây dẫn nổ Trần Giang Hà đã điểm, dầu kho nổ không nổ, liền nhìn phía sau mọi người phối hợp không phối hợp. Dù sao chuyện tối hôm nay, khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Mọi người đều biết bọn hắn tại Tây Cống, đồng thời buổi tối hôm nay còn lộ mặt, món nợ này bất kể thế nào tính, đều khó có khả năng tính tới hắn Trần Giang Hà trên đầu. Không đầy nửa cách giờ, Hoàng Lãng Duy bị giết tin tức truyền khắp toàn bộ Hương Giang giang hồ. Đêm nay, Tô Long cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần Diệu Hưng đi cho Phương tỷ chống đỡ trận, tìm Hoàng Lãng Duy phiền phức, cũng không phải hắn thủ ý, hắn buổi tối hôm nay ngủ tương đối sớm, sự tình phát sinh rất đột nhiên, hắn thậm chí không biết Hoa Đô một đêm bên kia chuyện phát sinh. Cho Trần Diệu Hưng hạ mệnh lệnh chính là Tân Nghĩa An cao tầng, mà không phải Tô Long. Tô Long mãi cho đến bị điện giật nói đánh thức, mới biết được chuyện gì xảy ra. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tô Long điện thoại nhà tiếng chuông không ngừng vang lên, hắn bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức, mệt mỏi đứng dậy, hắn dù sao lớn tuổi, mặc dù mỗi ngày y nguyên luyện quyền, nhưng vẫn là không bằng lúc còn trẻ. Chuyện gì? Tô Long nhíu mày nhận điện thoại. Sư phụ, xảy ra chuyện Hoàng Lãng Duy chết, Trần Diệu Hưng làm. Trong điện thoại vang lên Hoàng Tuấn thanh âm rồn rập. Buổi tối hôm nay, Trần Diệu Hưng hướng Hoàng Lãng Duy động thủ, không chỉ có không có thông chi Tô Long, liền ngay cả Hoàng Tuấn, hắn cũng không có thông chi, mà là nhận được Tần Nghĩa An cao tầng mệnh lệnh đằng sau, hắn liền trực tiếp động thủ. Hoàng Tuấn cũng là Trần Diệu Hưng tại Hoa Đô một đêm động thủ, phục kích Hoàng Lãng Duy đằng sau mới đến tin tức. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Diệu Hưng lại đuổi tới trong bệnh viện, đem Hoàng Lãng Duy xử lý. Hiện tại cảnh sát khắp nơi đang tìm kiếm Trần Diệu Hưng. Hoàng Lãng Duy bị giết tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hương Giang giang hồ. Cái gì? Tô Long trong nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức liền ý thức được, sự tình lớn hơn rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Diệu Hưng vì cái gì không chào hỏi liền đem Hoàng Lãng Duy xử lý? Trần Diệu Hưng không có chào hỏi liền đem Hoàng Lãng Duy xử lý, Hoàng Lãng Duy tên phế vật kia, vậy mà cũng dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Tô Long mặc dù hy vọng Hoàng Lãng Duy chết, nhưng cũng không hy vọng Hoàng Lãng Duy chết đột nhiên như vậy, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có, cũng không hy vọng là Trần Diệu Hưng xử lý Hoàng Lãng Duy, dẫm vào dầu nhọ vợ. Trần Diệu Hưng mặc dù là Hoàng Tuấn kết bái huynh đệ, nhưng Tô Long càng thêm tín nhiệm nhọn đồng chi hổ đối liên thuận. Trần Diệu Hưng mặc dù bị Tân Nghĩa An rất nhiều cao tầng cho rằng là người của hắn, cùng hắn tương đối thân cận, nhưng hắn cùng Đỗ Liên Thuận càng thêm thân cận, Đỗ Liên Thuận cũng càng thêm đạt được tín nhiệm của hắn. Từ hôm nay buổi tối sự tình liền có thể nhìn ra được, Trần Diệu Hưng mặc dù xem như hắn nhất hệ này nhân mã, nhưng cũng không phải là tâm phúc của hắn, nếu như là Đỗ Liên Thuận độc thủ, vậy nhất định lại sớm thông báo hắn, mà không phải giống như là Trần Diệu Hưng dạng này, trực tiếp độc thủ. Trần Diệu Hưng đầu óc cũng không quá đủ. Loại sự tình này sao có thể không biết sẽ hắn cùng Hoàng Tuấn đâu? Ta cũng không rõ ràng, điện thoại của hắn đánh không thông. Hoàng Tuấn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lập tức tìm hắn, nhất định phải tìm tới hắn, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặt khác lại an bài một đội người tới bảo hộ ta, chính ngươi cũng coi chừng, 14K trả thù lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tô Long sắc mặt khó coi mệnh lệnh. Minh Bạch, sư phụ, ta lập tức tìm hắn. Hoàng Tuấn sắc mặt đồng dạng khó coi cúp điện thoại, lập tức bắt đầu làm ra bố trí, hắn không chỉ có muốn bảo vệ Tô Long, còn phải bảo vệ mình, đồng thời còn đến làm rõ ràng một đêm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 809, không phải hắn làm chương 809, không phải hắn làm Hoàng Tuấn cúp điện thoại, một bên an bài, một bên không ngừng gọi điện thoại muốn tìm Trần Diệu Hưng. Tô Long ném điện thoại, suy tư một hồi, trực tiếp cho Lâm Giang gọi một cú điện thoại. Giang ca, Trần Diệu Hưng đem Hoàng Lãng Duy xử lý chuyện bây giờ lớn hơn rồi, 14K lập tức liền sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến, ngươi an bài sự tình, ngươi nói làm sao bây giờ? Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Long liền trực tiếp chất vấn. Hắn có thể một chút không có chịu đựng, buổi tối hôm nay Trần Diệu Hưng tiền sự tình, đem hắn tất cả bố cục toàn bộ đều làm rối loạn. A Long, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không phải ta an bài. Lâm Giang mang theo kính lão, hắn cũng là vừa mới rời giường, 5 phút đồng hồ trước đó hắn bị đinh dao đánh thức, mới biết được có đại sự xảy ra. Trần Diệu Hưng thế nhưng là người của ngươi, hắn giết Hoàng Lãng Duy, chẳng lẽ không phải ngươi an bài? Chuyện tối hôm nay không quan hệ với ta. Tô Long sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ lại chuyện này thật không phải là Lâm Giang an sắp xếp? Thật không phải ngươi? Lâm Giang sắc mặt cũng hơi đổi một chút, không phải hắn, cũng không phải Tô Long, Trần Diệu Hưng chắc chắn sẽ không tự tác chủ trương xử lý Hoàng Lãng Duy. Nếu không sau đó không có cái mới nghĩa an cao tầng bảo đảm hắn, 14K nhất định sẽ giết chết hắn. Như vậy duy nhất khả năng hạ lệnh chính là đầu rồng trong gia tộc người. Xác thực không phải ta, không phải vậy ta nhất định sẽ sớm thông báo ngươi. Tô Long trầm giọng nói ra. Xử lý Hoàng Lãng Duy là đại sự, sau đó khẳng định sẽ có 14K người điên cuồng trả thù, không nói trước chào hỏi, đặt thành chung nhận thức, liền dựa vào Tô Long một người, chưa hẳn gánh vác được 14K trả thù. Hắn khẳng định sẽ thông báo Lâm Giang, để song phương đạt thành chung nhận thức. Sẽ không như thế đột nhiên liền hành động, ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Hôm nay rạng sáng, Hoàng Lãng Duy đánh Phương Nữ một bàn tay, Phương Nữ cùng Hạng Thái quan hệ không ít. Lâm Giang do dự nói, hắn ý tứ đã rất rõ ràng chuyện này, có thể là đầu rồng gia tộc bên kia trực tiếp đối với Trần Diệu Hưng ra lệnh. Bệnh tâm thần. Tô Long trầm mặc một hồi, đống nhiên cắn răng nổi giận. Hắn không nói ai là bệnh tâm thần, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cái này hiển nhiên là đầu rồng vào tù, đầu rồng người của gia tộc vì hiện lộ rõ ràng chính mình đối với câu lạc bộ lực không chế, trực tiếp đối với Trần Diệu Hưng ra lệnh. Hoàng Lãng Duy quạt Phương Nữ một bàn tay, Phương Nữ lại cùng đầu rồng người của gia tộc quan hệ không ít, đầu rồng gia tộc một ít người, sợ là cảm thấy đây là đối với mình khiêu khích. Nhất là bây giờ đầu rồng vừa mới đi vào, thương giang giang hồ đều đang suy đoán, đầu rồng gia tộc đối với Tân Nghĩa An đến cùng còn có bao nhiêu năng lực trưởng khống. Chuyện này chỉ sợ là chạm đến một ít người hạng gia thần kinh nhạy cảm, cho nên mấy người này mới sẽ lớn như vậy động can qua trực tiếp phản kích. Nhưng bây giờ đem sự tình làm lớn như vậy, muốn làm sao kết thúc? Giang ca, ngươi nói hiện tại xử lý như thế nào? Tô Long khó chịu hỏi. Đầu rồng gia tộc muốn làm sự tình, vậy mà không thông chi hắn cái này Tân Nghĩa An đại tổng quản, hiển nhiên cũng tại đề phòng hắn, mà lại những người khác không cần, chuyên môn dùng Trần Diệu Hưng. Ý kia chính là nói cho tất cả mọi người, Tô Long người, bọn hắn làm theo điều động đến. Phía sau này, chỉ sợ còn có càng sâu cân nhắc. Nhưng Tô Long hiện tại phi thường khó chịu, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Tìm được trước Trần Diệu Hưng, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm tốt ứng phó 14K trả thù chuẩn bị. Lâm Giang trầm ngâm một hồi, ta gọi điện thoại, hỏi một chút đầu rồng bên kia thái độ. Hiện tại đầu rồng vào tù, nhưng bên kia hay là có thể làm chủ người. Vậy trước tiên dạng này, câu lạc bộ sự tình, không cần loạn nhúng tay. Tô Long mặt lạnh lấy, cuối cùng câu nói này cũng không biết là đối với Lâm Giang nói, hay là muốn thông qua Lâm Giang, chuyển lời cho hẳn ra. Lâm Giang nghe trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt khó coi chậm rãi để điện thoại xuống. Lao ra, Tô Long nói thế nào? Đinh Giao mặc một thân màu đỏ tơ tằm váy ngủ, linh lung dáng người đang ngủ trong nội y như ẩn như hiện, đáng tiếc Lâm Giang hữu tâm vô lực, đến hắn cái tuổi này, nhìn cái gì đều là giống nhau. Đinh Giao mặc hay không mặc quần áo, đối với hắn mà nói không có khác nhau. Bất quá hắn ưa thích màu đỏ ăn mừng, Lâm Giang rất tin số mệnh, cho nên hắn ưa thích màu đỏ có thể sẽ cho hắn mang đến vận khí tốt. Cho nên Đinh Giao cảnh sát lại mặc trang phục màu đỏ. Hắn rất không cao hứng. Lâm Giang một mặt mỏi mệt, Hoàng Lãng Duy như thế vừa chết, dầu nhọn vượng lập tức liền muốn loạn. Hắn có cái gì không cao hứng Trần Diệu Hưng giải quyết Hoàng Lãng Duy, một cước dẫm vào dầu nhọn vượng, có Trần Diệu Hưng cùng Hoàng Tuấn liên thủ, dầu nhọn vượng nói không chừng có thể thuần một sát. Đinh Giao ánh mắt có chút lấp lóe, nhu hòa giúp Lâm Giang xoa bóp huyệt thái dương, hắn môn sinh bạn cũ chiếm cửu lòng chất béo nhiều nhất địa phương, lập tức liền có thể thế lực tăng nhiều, hắn cao hứng cũng không kịp, có gì phải tức giận. Lâm Giang bỗng nhiên cười cười. Nữ nhân các ngươi a, chính là tóc dài, kiến thức ngắn. Lâm Giang cười lắc đầu, dầu nhọn vượng lớn như vậy một tảng mỡ dày, tháng cùng, nghĩa ăn, 14K, phòng tắm, tranh giành nhiều năm như vậy, lúc nào từng có thuần một sát. Ngươi hiểu rõ một màu, đó chính là để mọi người liên hợp lại đánh ngươi, dầu nhọn vượng có thể hai hổ tranh chấp, nhưng tuyệt đối sẽ không một nhà độc đại. Tô Long không đốc, hắn rất rõ ràng đạo lý này. Dầu nhọn vượng thuần một sát thời điểm, chính là Hoàng Tuấn cùng Trần Diệu Hưng thời điểm chết. Lại càng không cần phải nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, Hạng Gia an bài Trần Diệu Hưng giết Hoàng Lăng Duy, bọn hắn nhất định còn có kế hoạch khác. Đinh Giao đứng tại Lâm Giang sau lưng, Lâm Giang không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, trên mặt nàng lóe lên một vòng trào phúng. Lao ra, Hạng Gia còn có cái gì kế hoạch? Bọn hắn không phải chuẩn bị tẩy trắng sao? Đinh Giao giả bộ như một bộ thật không hiểu bộ dáng. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng có kế hoạch gì, bất quá lại tẩy trắng, Tân Nghĩa An cũng là Hạng Gia Tân Nghĩa An, những người khác muốn nhúng chàm đều là muốn chết. Lâm Giang cao thâm mặt chắc cười một tiếng, lập tức phất phất tay, đi pha cho ta một chén cà phê, ta muốn đánh điện thoại. Tốt, lao ra. Đinh Giao nhu thuận đi ra ngoài. Trong mắt nàng hiện lên một vòng trào phúng cùng khinh thường, nàng biết, đây là Lâm Giang muốn cho Hạng Gia gọi điện thoại. Mà điện thoại nội dung, Lâm Giang cũng không muốn để nàng biết. Lao già này đối với Hạng Gia trung thành tuyệt đối, đối với nàng cũng có nhất định phòng bị. Đinh tiểu thư. Ngoài cửa bảo tiêu rất cung kính giúp Đinh Giao mở cửa. Đồng thời nhịn không được vụng trộm nhìn sang váy ngủ bên dưới Đinh Giao như ẩn như hiện thân thể. Đinh Giao đột nhiên cười một tiếng, diễm quang tứ sạng, để bảo tiêu trở nên hoảng hốt. Đẹp không? Đinh tiểu thư, có lỗi với. Bảo tiêu bị hù toàn thân cứng đờ, chột dạ hướng trong phòng liếc một cái, cũng may Lâm Giang đang đánh điện thoại, cũng không có chú ý tới bên ngoài. Đẹp mắt ta có thể cho ngươi nhìn nhiều một chút. Theo cửa bị đóng lại, Đinh Giao đột nhiên tiến đến bảo tiêu bên hai, nóng ướt khí tức phun tại bảo tiêu trên cổ, để bảo tiêu động cũng không dám động. Sau đó Đinh Giao cười nhẹ một tiếng, lắc lắc đầy đặn mông, phong tình vạn trùng xuống lầu. Dầm. Bảo tiêu nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Giao chập chờn bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng ngọn lửa điên cuồng. Hạng Sinh, Hoàng Lãng Duy chết, sự tình làm sao làm lớn như vậy? Trong phòng, Lâm Giang cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hắn dù sao đã già, không còn giống như là lúc còn trẻ như vậy nhạy cảm. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở những này giang hồ ân oán bên trên. Lại nói, hắn cũng chưa từng có đem Đinh Giao coi ra gì, Đinh Giao chỉ là một cái chiếu cố hắn Bắc cô mà thôi. Có ra tâm thì thế nào, Hương Giang không có vị trí của nàng. Lâm Giang nói chuyện điện thoại xong, trên mặt đông nhiên lại lộ ra một vòng nghi hoặc. Hạng Sinh nói rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có để Trần Diệu Hưng giết Hoàng Lãng Duy, chỉ là để Trần Diệu Hưng cho Hoàng Lãng Duy một chút giáo huấn. Hoàng Lãng Duy chết đối với Hương Giang câu lạc bộ thế cục cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Không phải Hạng Sinh tụ ý, Trần Diệu Hưng có can đảm lớn như vậy. Lâm Giang sắc mặt dao động không chừng, lại bắt đầu hoài nghi, chuyện này chính là Tô Long thuận nước đẩy thuyền làm. Hạng Sinh để Trần Diệu Hưng giáo huấn một chút Hoàng Lãng Duy, Trần Diệu Hưng đem sự tình nói cho Tô Long, Tô Long liền để hắn thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp xử lý Hoàng Lãng Duy. Đến lúc đó xảy ra chuyện, có thể đem sự tình đẩy lên Hạng Gia trên đầu. Loại khả năng này cũng không phải không có. Đến cùng phải hay không Tô Long? Dạ tâm của hắn thật sự có lớn như vậy? Lâm Giang tâm bên trong hoài nghi, nếu như Tô Long thật có thể để dầu nhọn vượng thuần một sắc, đến lúc đó liền thật sự có thực lực lại lần nữa Nghĩa An tự lập môn hộ. Nói không chừng đến lúc đó muốn làm ra tới một cái mới Tân Nghĩa An. Trần Diệu Hưng làm mấu chốt, nhất định phải tìm tới hắn, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Giang suy tính hồi lâu, đến mau chóng đem sự tình làm rõ ràng, mới có thể nghĩ đến giải quyết chuyện biện pháp. Một đêm này, Hương Giang rất nhiều người không ngủ. Trần Giang Hà bọn hắn đợi tại Tây Cống, một mực không có trở về, nhưng Cửu Long tin tức, hắn một mực tại chú ý gừng đông đằng sau, cảnh sát bắt đầu quy mô lớn lùng bắt Trần Diệu Hưng. Cũng tại Du Tiêm Vượng địa khu tăng thêm đại lượng áo lục tuần cảnh, để phòng bị cổ hoặc tử quy mô lớn xung đột. Mãi cho đến buổi sáng thời điểm, Tô Long mới nhận được một chiếc điện thoại. Đại tổng quản, ta là A Hưng. Trần Diệu Hưng trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động, chuyện tối ngày hôm qua đằng sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, lúc đầu chỉ là trở lại Loan Tử, chuẩn bị làm tốt không ở tại chỗ chứng minh. Không nghĩ tới, không lâu sau đó hắn liền thu đến gió, nói là Hoàng Lãng Duy chết. Hoàng Lãng Duy tại trong bệnh viện bị người giết chết. Sau đó cảnh sát bắt đầu bố trí, đại lực lùng bắt hắn, hiển nhiên nhận định là hắn làm. Trần Diệu Hưng có chút nghi hoặc, bởi vì sự tình không phải hắn làm, hắn cũng không có phái ra sát thủ đi giải quyết Hoàng Lãng Duy, nhưng hắn cũng không có trước tiên phủ nhận, mà là lập tức trốn đi, chuẩn bị nhìn xem đầu ngọn gió. Xử lý Hoàng Lãng Duy, khẳng định sẽ để hắn tại trên đường thanh danh càng thêm vang dội, càng thêm vi phong, chỉ cần có thể tránh thoát 14K trả thù, hắn nhảy lên trở thành Tân Nghĩa An ngũ hổ đứng đầu cũng có khả năng. Vấn đề là, hiện tại tiếng gió có chút không đúng. Là ai để cho ngươi đem Hoàng Lãng Duy xử lý? Tô Long không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức hỏi. Đại tổng quản, Hoàng Lãng Duy không phải ta xử lý, ta chặt thương hắn đằng sau liền trở về Loan Tử, không có đi bệnh viện, cũng không có phái người đi bệnh viện, ngươi tin ta, thật không phải là ta làm. Hiện tại, Trần Diệu Hưng phát hiện tiếng gió không đúng, đây cũng là hắn cho Tô Long chủ động gọi điện thoại nguyên nhân. Hạng Sinh không tiếp điện thoại của hắn, hắn chỉ có thể hướng Tô Long nhờ giúp đỡ. Sự tình làm lớn chuyện Hạng Sinh sợ là muốn không đếm xỉa đến, dù sao Hạng Sinh xác thực không để cho hắn xử lý Hoàng Lãng Duy. Chương 810, Tô Long tính toán chương 810, Tô Long tính toán Hoàng Lãng Duy không phải ngươi xử lý. Tô Long biến sắc, đối với tin tức này cảm thấy rất giật mình. Hoàng Lãng Duy không phải Trần Diệu Hưng xử lý, đó là ai xử lý? Thật không phải là ta làm tổng quản, ngươi tin ta? Trần Diệu Hưng cũng gấp, phi thường thành khẩn nói ra. Hạng Sinh không tiếp điện thoại của hắn, cái này nói rõ đầu rồng gia tộc bên kia có thể sẽ đem hắn từ bỏ, nếu như hắn lại tìm không đến trong xã đoàn cường lực nhân vật duy trì, chỉ sợ cũng chết chắc. 14K là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trần Diệu Hưng đúng là giang hồ mãnh nhân, nhưng cũng không phải đồ đần. Hạng Sinh nói thế nào? Tô Long lông mày chăm chú nhíu lại, cũng có chút xem không hiểu thế cục bây giờ. Nếu như Hoàng Lãng Duy không phải Trần Diệu Hưng xử lý, đó là ai xử lý? Chẳng lẽ là thắng cùng muốn đục nước béo cỏ? Hắn không tiếp điện thoại ta. Trần Diệu Hưng sắc mặt khó coi, hắn cũng biết chuyện bây giờ làm quá lớn, Hạng Sinh chỉ sợ đối với hắn rất bất mãn, nhưng Hoàng Lãng Duy cũng không phải hắn xử lý, hắn cũng là dựa theo hạng sinh mệnh lệnh hành động. Không có chuyện thời điểm liền an bài hắn hành động, vừa có sự tình liền để hắn quổng. Hắn là câu lạc bộ người a, có việc đại lao không quổng, dựa vào cái gì để hắn quổng? Chẳng Hoàng Lãng Duy chuyện lớn như vậy, là liếc không nói trước biết ta một tiếng. Tô Long cũng rất không cao hứng. Trần Diệu Hưng làm như vậy sự tình, mang ý nghĩa hắn đối với hạng gia độ trung thành cao hơn, mà không phải đối với hắn độ trung thành cao hơn. Hiện tại câu lạc bộ cục diện này, đứng sai đội có thể sẽ chết. Không đứng đội, chết càng nhanh. Hai bên đều muốn đứng, vậy nhất định chết. A Công, có lỗi với, ta biết sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ lại. Trần Diệu Hưng là người thông minh, nhoáng cái đã hiểu rõ Tô Long ý tứ, về sau câu lạc bộ có việc, ta chỉ nghe A Công. Trần Diệu Hưng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền đối Tô Long xưng hô đều cải biến. Người trước tránh tốt, chờ ta điện thoại. Tô Long lúc này mới hài lòng, cân nhắc đằng sau, hắn quyết định kéo Trần Diệu Hưng một thanh. Hiện tại hắn bên này, chính là lúc dùng người. Trần Diệu Hưng dù sao cũng là nghĩa an ngũ hổ một trong, nếu như có thể bảo vệ đến, thời khắc mấu chốt sẽ là một cái trợ lực rất lớn. Huống chi, hạng sinh lần này làm như vậy, nhất định sẽ làm cho Trần Diệu Hưng bất mãn. Sau lần này, Trần Diệu Hưng tuyệt đối sẽ không làm tiếp cỏ đầu tượng. Hạng sinh còn quá trẻ. Cái gì thái tử vĩ, ha ha. Hiện tại hạng gia người nói chuyện, trên thực tế chính là đầu rồng nhi tử, thái tử vĩ trước kia ở nước Anh đọc sách, là làm luật sư. Hắn một người thư sinh tử, biết cái gì câu lạc bộ sự tình. Trong xã đoàn thế nhưng là có không ít lão nhân đều đối với thái tử vị năng lực còn nghi vấn. Đây cũng là Tô Long dã tâm thiêu đốt mấu chốt nguyên nhân một trong. Nghĩa An mặc dù là hạng gia một tay sáng tạo, có thể hoàng đế đều có thể thay phiên ngồi, dựa vào cái gì vị trí lão đại một mực do hắn hạng gia đến ngồi? Tạ ơn A Công. Trần Diệu Hưng trong lòng đung lòng, các loại trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, mới cúp điện thoại. Trần Diệu Hưng trốn ở loan tử, ngay cả mình chàng tử cũng không dám về, chỉ dẫn theo hai tên tâm phúc thủ hạ trốn ở một chỗ cũ nát lồng trong phòng. Hắn không chỉ có muốn tránh né cảnh sát lùng bắt, còn muốn tránh né 14 ca nhân mã, căn bản không dám đi chính mình chàng tử. Hoàng Lãng Duy chính là tại địa bàn của mình bị trảm, hắn cũng không muốn rơi xuống Hoàng Lãng Duy kết cục như vậy. Tô Long cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, suy tính một hồi, lại cầm điện thoại lên, cho Lâm Giang đánh qua. Hạng Sinh nói thế nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Long liền trực tiếp hỏi. Hạng Sinh không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là để Trần Diệu Hưng đi giáo huấn một chút Hoàng Lãng Duy, không có để Trần Diệu Hưng đem Hoàng Lãng Duy xử lý, chuyện bây giờ gây lớn như vậy, rất khó kết thúc. Lâm Giang nuốt nuốt mi tâm, thản nhiên nói. Hắn cũng cảm thấy, Hạng Sinh như thế xử lý, lại rét lạnh câu lạc bộ lòng người. Dù sao Trần Diệu Hưng là hắn phái đi đối phó Hoàng Lãng Duy, coi như hắn không để cho Trần Diệu Hưng xử lý Hoàng Lãng Duy, có thể sự tình đã biến thành dạng này, hắn cũng nên nghĩ một chút biện pháp bảo vệ Trần Diệu Hưng. Nếu không, câu lạc bộ những người khác khẳng định sẽ cảm thấy Hạng Sinh không đủ có đảm đương. Nhưng Hạng Sinh nhất định phải làm như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Người tuổi trẻ bây giờ đều có ý nghĩ của mình, rất khó nghe bọn hắn những lao già này lời nói. Rất khó kết thúc cũng phải kết thúc, hiện tại Hoàng Lãng Duy chết, dầu nhọn vượng chẳng tử, chúng ta Nghĩa An nhất định phải cầm xuống, Trần Diệu Hưng sự tình cũng muốn xử lý, nếu như mặc kệ hắn, về sau ai còn cho câu lạc bộ bán mạng? Tô Long nói thẳng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Giang nhíu mày hỏi. Ta muốn mang A Hưng đi tìm Hạng Sinh nói chuyện, thương lượng một chút xử lý như thế nào dầu nhọn vượng chẳng tử, A Hưng cũng không thể mặc kệ. Tô Long trầm giọng nói. Nếu để cho Trần Diệu Hưng cứ như vậy tiếp tục đợi tại loan tử, hắn rất có thể sẽ bị xử lý. Câu lạc bộ đại lao đi ra chống đỡ hắn, đem sự tình xử lý tốt, thậm chí là tìm 14K thỏa đàm, để 14K không trả thù, mới có thể đem Trần Diệu Hưng ôm lấy. Cái này đương nhiên không dễ dàng, nhưng cũng chưa chắc làm không được. Tốt a, sau nửa giờ Chuân Môn gặp. Lâm Giang đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, chuẩn bị xe, đi Chuân Môn. Tân Nghĩa An tại Chuân Môn là thuần một sắc, đầu dòng gia tộc đại đa số người đều ở tại Chuân Môn, bất quá bọn hắn tại Hương Giang địa phương khác cũng không ít bất động sản. Trung Hoàn, Thiện Thủy Loan chờ chút đều có vật nghiệp. Lao ra, xe đã chuẩn bị xong. Đinh Giao thay đổi một thân màu xanh đen sườn xám, đỡ lấy Lâm Giang xuống lầu. Thiếp thân sườn xám vừa lúc làm nổi bật lên Đinh Giao đầy đặn dáng người, sườn xám bọc vào, nàng cái mông vùng cao tựa như là một vòng trăng tròn, xẻ ta váy, vừa vặn lộ ra một đoạn tinh tế tỉ mỉ đùi. Thân này sơn sám không chỉ có để Đinh Giao lộ ra rất có khí chất, cũng ẩn ẩn tản mát ra như có như không mê hoặc trí mạng. Nữ nhân này là một cái rất nguy hiểm ưu vật. Đi thôi. Lâm Giang lên xe, một trước một sau, hai chiếc xe con màu đen đi theo bảo hộ. Ba chiếc xe trực tiếp hướng Chuân Môn Thanh Sơn đạo biệt tự mở đi ra. Tô Long bên kia, đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn hiện tại cũng rất cẩn thận. Sáng sớm hôm nay không chỉ có để Hoàng Tuấn an bài một đội nhân mã bảo hộ hắn, còn trực tiếp từ Tiêm Đông đem Đỗ Liên Thuận điều tới. Để Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận song hổ liên thủ, tòa trấn vượng giác du ma địa, tập hợp nhân mã, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt Hoàng Lãng Duy địa bàn. Nếu như không phải cảnh sát tại khối này tăng thêm cảnh lực, trời cũng không có đen, bọn hắn đã sớm bắt đầu hành động. Thừa dịp Hoàng Lãng Duy bị giết cơ hội này, Tô Long dự định không tiếc đại giới, cũng muốn để dầu nhọn vượng thuần một sắc. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ bằng lực lượng trong tay hắn, coi như tạm thời có thể làm cho dầu nhọn vượng thuần một sắc, cũng nhất định thủ không được. Muốn dầu nhọn vượng thuần một sắc, nhất định phải câu lạc bộ duy trì. Hắn hiện tại hay là câu lạc bộ người, khẳng định phải đánh lấy câu lạc bộ cờ hiệu làm việc. Đại tổng quản, xe đã chuẩn bị xong. Tô Long bên này, đội xe rất nhanh cũng chuẩn bị xong. Tô Long hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, hay là không quá yên tâm. Giang hồ đều biết, Hoàng Tuấn là hắn môn sinh, Trần Diệu Hưng lại là Hoàng Tuấn kết bái huynh đệ, lại càng không cần phải nói, Tân Nghĩa An tại dầu nhọn vượng chẳng tử, đều là Tô Long đang phụ trách. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn hắn biết là Hạng Sinh hạ mệnh lệnh, có thể 14 ca chưa hẳn biết. 14 ca rất có thể sẽ cho rằng là hắn ra lệnh, Trần Diệu Hưng là hắn điều tới, Hoàng Lãng duy mệnh cũng là hắn hạ lệnh muốn. Lời như vậy, 14 ca muốn trả thù, không chỉ có thể lại để mắt tới Trần Diệu Hưng, cũng có khả năng lại để mắt tới hắn. Liền chút nhân mã này, không quá bảo hiểm. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Tô Long nhãn thần lóe lên một cái, một chút cân nhắc, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trần Sinh, là ta, Tô Long. Tô Long lại đem điện thoại đánh tới Trần Giang Hà nơi đó. Liền ngay cả Trần Giang Hà nhận được Tô Long điện thoại cũng thật bất ngờ. Tô tổng quản, chuyện gì? Trần Giang Hà một mặt kinh ngạc, ngồi ngay ngắn. Trần Sinh, đêm qua Cửu Long bên này xảy ra chuyện ngươi biết đi. Tô Long cười nói, xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Ta tại Nam Khu, Hoàng Lãng duy phóng hỏa đốt đi ta phòng, ta không muốn cùng hắn lại nổi lên xung đột, vừa vặn Tây Cống bên này có cái hạng mục, ta tới xem một chút, không biết Cửu Long bên kia đã xảy ra chuyện gì. Trần Giang Hà ngữ khí rất tự nhiên, thật giống như thật không biết bên kia chuyện gì xảy ra một dạng. Trần Sinh, Hoàng Lãng duy chết, đêm qua hắn tại Bát Lan Nhai bị chém vào viện, sau đó chết tại trong bệnh viện, có sát thủ chui vào bệnh viện, đem hắn xử lý. Tô Long nói, chợt nhớ tới, Trần Giang Hà cũng là có động cơ xử lý Hoàng Lãng Duy. Bất quá nghĩ lại, Trần Giang Hà bọn hắn dù sao cũng là qua biển không phải hương giang địa đầu xà. Coi như biết Hoàng Lãng Duy bị chém bị thương nhập viện, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền biết Hoàng Lãng Duy ở đâu nhà bệnh viện, nhanh như vậy liền an bài sát thủ đi giải quyết Hoàng Lãng Duy. Muốn làm thành chuyện này, không chỉ có muốn quá cứng nhân thủ, còn muốn có tin tức duy trì. Tin tức chính là tình báo. Trần Giang Hà bọn hắn mặc dù đều là mãnh nhân, nhưng không có tình báo duy trì, không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, làm thành chuyện này nhất định là địa đầu xà làm. Nếu như xác thực không phải Trần Diệu Hưng làm Tô Long hoài nghi, có thể là thắng cùng làm. Thắng cùng mục đích chính là bước lên Tân Nghĩa An cùng 14 ca đại chiến, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, lần nữa giết trở lại dầu nhỏ vượng. Hắn hoài nghi thắng cùng, cũng không tin Trần Giang Hà có thể làm thành chuyện này. Hoàng Lãng Duy chết. Quả nhiên, trong điện thoại Trần Giang Hà giật nảy cả mình, thậm chí có chút khó mà tin được. Đúng là chết, hắn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi có thể an tâm trở về Cửu Long. Tô Long khẽ gật đầu. Tô tổng quản, chuyện lớn như vậy là ai làm? Trần Giang Hà giả bộ như một bộ dáng giật mình hỏi. Hoàng Lãng Duy là bị Trần Diệu Hưng chém bị thương, bất quá người không phải hắn giết, Hoàng Lãng Duy đến cùng là bị ai giết, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Tô Long cũng không có dấu giếm, trực tiếp đối với Trần Giang Hà nói ra. Ha ha, người là Trần Diệu Hưng chém bị thương, vậy liền khẳng định là bị hắn giết. Cảnh sát cần chứng cứ, 14 ca cũng không cần chứng cứ. Chỉ cần tất cả mọi người cho là sự tình là hắn làm, như vậy là đủ rồi. Tô tổng quản, Hoàng Lãng Duy chết là chuyện tốt, dầu nhọn vượng Tân Nghĩa An lập tức liền có thể thuần một sắc chúc mừng chúc mừng. Trần Giang Hà giả bộ như không hiểu nhiều dáng vẻ cười nói. Chuyện này là tốt là xấu, còn có nói, hiện tại trên giang hồ thế cục không tốt lắm. Tô Long thở dài một hơi, chuyển đề tài nói nghe nói Trần Sinh ngươi muốn nhúng tay chữa số cảng hạng mục, chuyện này ta ngược lại thật ra cũng có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Tô tổng quản có việc ngài phân phó. Trần Giang Hà im ắng cười lạnh, ngoài miệng lại nói thẳng. Chương 811, hạng gia hảo trạch chương 811, hạng gia hảo trạch Trần Sinh, ngươi là người thông minh, vậy ta liền nói thẳng, hai ngày này ta muốn xin ngươi làm bảo tiêu của ta, sự tình thỏa đáng đằng sau, về sau tại Hương Giang ngươi có việc, ta nhất định giúp ngươi. Tô Long đống nhiên nói ra. Trần Giang Hà sắc mặt hơi đổi một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Long vậy mà lại xách yêu cầu này. Xem ra Tô Long cho là đằng sau giang hồ tình thế rất không lạc quan. Hắn đây là đang tìm minh hữu. Trần Giang Hà tại Hương Giang mặc dù không có căn cơ, nhưng hắn là Bình Giang khu lão đại, nếu như có chuyện nếu thật là từ Bình Giang khu điều người, trong vòng mấy tiếng cũng có thể đưa không ít người tới. Hướng lâu dài hơn phương hướng cân nhắc, tương lai chữa số cảng hạng mục một khi bắt đầu, Hương Giang bên này khẳng định cần bằng thành bê tông, máy móc thiết bị, thậm chí là kiến trúc công nhân, xe chuyển vận chờ chút. Vẹn vẹn chỉ dựa vào Hương Giang bên này không thỏa mãn được chữa số cảng kiến thiết cần. Vận chuyển bê tông có cần hay không lái xe? Hạng mục khởi công có cần hay không đại lượng công nhân? Máy móc thiết bị thao tác có cần hay không nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên sửa chữa? Trong này có bao nhiêu người có thể làm để ý giấy thông hành, tự do lui tới hai bên mở? Đến lúc đó Trần Giang Hà chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là có điểm này nhân thủ. Tô Long muốn kéo Trần Giang Hà vào cuộc, nhìn chúng không chỉ là trước mắt, cũng có tương lai. Có Trần Giang Hà như thế một vị quá giang long trợ giúp, tương lai hắn muốn làm sự tình, càng có cơ hội thành công. Trần Sinh, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Tô Long gặp Trần Giang Hà không có lên tiếng, nhấn mạnh lần nữa nói. Trần Giang Hà cấp tốc cân nhắc một chút, Cửu Long hiện tại chính là một cái thùng thuốc nổ, hắn xác thực muốn không đếm xỉa đến, nhưng Hương Giang liền lớn như vậy, muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Tô Long chưa chắc sẽ chết lần này giang hồ phong ba bên trong, hắn không chết, tương lai chữa số cảng hạng mục bắt đầu, hắn cũng xác thực giúp được việc Trần Giang Hà bận điệu. Một cái nữa, tại Tô Long bên người an bài một chút người, cũng càng dễ dàng tiếp xúc đến Tân Nghĩa An cao tầng một chút tin tức. Chúng ta đại lục có câu chuyện xưa, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, Tô tổng quản cần ta xuất lực, ta đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Bất quá ta đến bên này cũng có sự tình của riêng mình muốn làm, chỉ sợ đến lúc đó nhiều nhất chỉ có thể an bài 2-3 cái tay súng tại Tô tổng quản bên người hỗ trợ. Trần Giang Hà cười nói, đầy đủ vậy liền nói như vậy, đợi lát nữa ta tại chuyên môn các loại. Tô Long cũng không thèm để ý Trần Giang Hà cung cấp nhân thủ thiếu, mục đích của hắn chủ yếu là đem Trần Giang Hà kéo lên thuyền của mình, mà không phải Trần Giang Hà bây giờ có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu người, bao nhiêu đường. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, loại thời điểm này còn muốn dựa vào người khác hỗ trợ mới có thể vượt qua kiểm tra. Nghĩa An đại tổng quản vị trí này cũng không tới phiên hắn đến ngồi. Vậy liền chuyên môn gặp. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Lão bản, Tô Long muốn làm cái gì? Chờ hắn cúp điện thoại, hướng Phi hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại, chẳng lẽ lại Tô Long là phát giác được, Hoàng Lãng Duy chết cùng bọn hắn có quan hệ. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy, lúc này gọi điện thoại tới. Tô Long muốn kéo chúng ta bên trên thuyền của hắn. Trần Giang Hà nói, nhìn về phía Lưu Viễn Sơn, Tô Long là Tân Nghĩa An cao tầng, ở bên cạnh hắn an bài mấy người làm một cơ hội, hôm nay ta trước mang mấy người đi qua, đằng sau ngươi, còn có Ác Kiện cùng A Diệu, ba người các ngươi đi theo hắn. Trần Giang Hà bên này, sức chiến đấu mạnh nhất tổ ba người nhưng thật ra là Lưu Viễn Sơn, Cao Cương cùng Hạ Cường, bọn hắn đều lên qua chiến trường, là lính trinh sát xuất thân. Đừng nói là bình thường tay súng, chính là mấy đại trong xã đoàn sát thủ chuyên nghiệp, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Bất quá, Trần Giang Hà không có khả năng đem dưới tay mình sức chiến đấu mạnh nhất đều an bài đi qua bảo hộ Tô Long, do Lưu Viễn Sơn dẫn đội, cũng đã đầy đủ cho Tô Long mặt mũi. "Là, lão bản." Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, trầm mặc ít nói. "Núi xa, Cao Cương, Hạ Cường, đợi lát nữa ba người các ngươi cùng ta, A Minh, ngươi cùng A Kiện, A Diệu, Vương Ba một chiếc xe, A Phi, ngươi mang theo đại tráng cùng những người còn lại, ngồi mặt khác hai chiếc xe, xa xa đi theo là được, nếu như xảy ra chuyện, liền đến hỗ trợ, không có việc gì cũng chỉ đi theo." Trần Giang Hà làm ra bố trí. Hắn bên này trên mặt nội chỉ có 15 người, đều là có giấy thông hành, có thân phận hợp pháp, thông qua hợp pháp con đường nhập quan. Còn lại không sai biệt lắm 15 người, đều đã tán tại dầu nhọn vượng địa khu, dùng thân phận giả che giấu. Đây là Trần Giang Hà một chi phục binh, không đến thời khắc mấu chốt là tuyệt đối sẽ không bắt đầu dùng. Đi cho Tô Long hỗ trợ, Trần Giang Hà chỉ dẫn theo 6 người, 2 chiếc xe. Rất nhanh, 4 chiếc xe, 2 chiếc trước, 2 chiếc sau, rời đi Nam Khu, tiến về Chuân Môn. Chuân Môn tuần một sắc, đều là Tân Nghĩa An địa bàn, vậy lần trước truy sát Thẩm Diệu Du người, cũng là Tân Nghĩa An người. Sau nửa giờ, Trần Giang Hà hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh sắc, nhớ tới hắn lần trước đến Chuân Môn sự tình. Chuân Môn đối diện chính là Bình Giang khu, cả hai mặc dù không có đường bộ kết nối, nhưng nếu như từ Bình Giang khu ngồi thuyền, hết thảy thuận lợi, khoảng 20 phút liền có thể lên mở. Bất quá ban ngày phong hiểm rất lớn, ban đêm phong hiểm nhỏ một chút. Lần trước hắn chính là ở chỗ này gặp được Thẩm Diệu Du bị người đuổi giết. Truy sát Thẩm Diệu Du cổ hoặc từ đầu mục gọi lớn bê, hạ mệnh lệnh truy sát Thẩm Diệu Du gọi thái tử ca, cũng không biết thái tử này ca đến cùng là thần thánh phương nào. "Lão bản, bọn hắn ở phía trước." Cao Cương nhìn thấy trước mặt xe, nghiêng đầu nói một câu. "Lái qua." Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, nhìn về phía bên kia. Bên kia có 5 chiếc xe, 7-8 người vây quanh ở xe chung quanh. Những người này từng cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt chung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Những người này, hiển nhiên là Tân Nghĩa An bên trong cao thủ tinh nhuệ. Thương Giang mãnh nhân hay là thật nhiều cao thủ không ít. Mỗi cái câu lạc bộ đều có một nhóm tinh nhuệ. Nhìn thấy có xe tới, những người này lập tức cảnh giác lên, từng cái sờ tay vào ngực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trần Giang Hà hai người bọn họ chiếc xe dừng ở cách đó không xa, hắn chủ động đẩy cửa xe ra xuống xe. Trần Sinh nhìn thấy hắn xuất hiện, Tô Long cũng nở nụ cười xuống xe, ngồi tại bên cạnh hắn, còn có một cái khác hơn 30 tuổi nam nhân, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là A Hưng, Nghĩa An ngũ hổ một trong Trần Diệu Hưng. A Hưng, vị này là bằng thành tới mãnh nhân, Bình Giang khu lão đại, Trần Giang Hà. Bình Giang khu đã từng đại lão Trương Tử Cương, còn có Lý Thái Long đều là chết ở trong tay của hắn. Trương Tử Cương năm đó sinh ý làm rất lớn, tại Hương Giang bên này, giao hữu cũng rất rộng lớn, hắn tại Bình Giang khu lão đại vị trí bên trên ngồi vài chục năm, Hương Giang bên này rất nhiều câu lạc bộ người cũng đều biết hắn. Về phần nhọn Đông Bá Vương Lý Thái Long, lại càng không cần phải nói, Trần Diệu Hưng cùng Lý Thái Long mặc dù là cùng một cái câu lạc bộ người, nhưng vân thuộc cùng một câu lạc bộ khác biệt phe phái, hai người vì lợi ích, kỳ thật từng có một chút xung đột. Lý Thái Long phía sau có chức Nghĩa An đại tổng quản Lâm Giang chỗ dựa, luận cùng Nghĩa An cao tầng quan hệ, Trần Diệu Hưng cùng hắn không so được, đây cũng là Trần Diệu Hưng về sau sẽ cùng Hoàng Tuấn kết bái một nguyên nhân. Trần Diệu Hưng cũng cần Nghĩa An cao tầng duy trì. Trần Diệu Hưng là người thông minh, đêm qua nếu như Hoàng Lãng Duy không chết, hắn tuyệt đối không phải là hiện tại tình cảnh này, nói không chừng còn có thể thừa cơ cùng Hạng Sinh giao hảo. Đáng tiếc, Hoàng Lãng Duy chết, Hạng Sinh hiển nhiên có khác cân nhắc. Trần Diệu Hưng tại Hạng Sinh nơi đó đã biến thành một viên con rơi. Trần Sinh, cửu ngưỡng đại danh. Trần Diệu Hưng sắc mặt có chút khó coi, qua loa hướng Trần Giang Hà đưa tay. Loan Tử Chi Hổ, đồng dạng cửu ngưỡng đại danh. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Trần Diệu Hưng. Trần Diệu Hưng hiện tại đâu còn có cái gì Loan Tử Chi Hổ phong quang, nhìn hoàn toàn chính là một đầu chó nhà có tang. Thương Giang nơi này hay là nhỏ một chút, người nơi này cách cục cũng nhỏ. Giống như là Trần Diệu Hưng loại người này đi ra lăn lộn, còn trông cậy vào cái này, dựa vào cái kia. Hắn đã quên người cả đời này, có thể nhất dựa vào, cũng nhất đáng tin chỉ có chính mình. Hoàng Lãng Duy đã chết, món nợ này ghi tạc trên đầu của hắn, duy nhất có thể cứu hắn chính mình chính là Trần Diệu Hưng chính mình, mặc kệ là Tô Long hay là Hạng Gia, hắn đều không trông cậy được vào. Đáng tiếc, Trần Diệu Hưng cũng không minh bạch điều này. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau có thể thân cận hơn một chút. Tô Long nhìn một chút hai người, trong lòng cũng có phán đoán, mặc kệ là phách lực hay là định lực, Trần Diệu Hưng cũng không bằng Trần Giang Hà. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp Hạng Sinh. Tô Long chào hỏi Trần Giang Hà hai chiếc xe đuổi theo. Một nhóm 7 chiếc xe rất mau tới đến Thanh Sơn Đạo một chỗ lưng chừng núi biệt thự, biệt thự tại giữa sườn núi, trung quanh cây cối tươi tốt, xanh úng tươi tốt, một đầu dầu bách lộ từ biệt thự mặt bên dưới sườn núi trải qua. Bạc Du lộ tới gần biệt thự một bên là một đạo xi măng đê, đê cùng Bạc Du lộ chênh lệch vượt qua 10 mét, đê phía trên là một cái tiểu hoa viên, hình ảnh bên cạnh mới là một tòa 3 tầng biệt thự. 3 tầng biệt thự ước chừng có 6000 thước, cũng chính là 550 bình tả hữu, đối diện chính là Thanh Sơn Loan, mặt hướng biển cả, cảnh vật tĩnh mịch, tại Hưng Giang, đây chính là thỏa thỏa biệt thự. Chỗ này bất nghiệp, là hạng gia 3 năm trước đây mua, tổng cộng bỏ ra 30 triệu. Xe dừng ở thông hướng biệt thự đường núi một bên, Tô Long mang người đi hướng cửa lớn, giống như là trong lúc lơ đãng, sau đó hướng Trần Giang Hà bọn hắn giới thiệu một câu. 30 triệu. Trần Giang Hà nhíu mắt, Hưng Giang thật đúng là tấp đất tấp vàng, những câu lạc bộ này phía sau đại lão, thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Trần Giang Hà hiện tại tất cả vốn lưu động tăng thêm, tính cả Hồng Hán hướng tứ hải tập đoàn bơm tiền cái kia 50 triệu, hắn vốn lưu động cũng liền tại hơn 60 triệu trên dưới. Nếu như tính luôn tài sản cố định, sợ là cũng mới khó khăn lắm quá 100 triệu. Cái này tại bây giờ bằng thành, cũng coi là đại phú hào, nhưng đặt ở Hưng Giang, liền thành tôm tép, dạng này biệt thự mua một bộ, vốn lưu động cũng nhanh hao hết. Dù sao biệt thự này 30 triệu là 3 năm trước đây giá cả, căn cứ Trần Giang Hà hiểu rõ, năm nay Hưng Giang giá phòng từ đầu năm đến bây giờ, ngắn ngủi 10 tháng công phu đã tăng lên tiếp cận 50. Đồng thời còn tại tiếp tục dâng lên. Biệt thự này, 3 năm trước đây là 30 triệu, hiện tại chỉ sợ 50 triệu cũng chưa chắc chịu bán. A Long, Giang ca. Xuyên qua cái kia phiến màu đen cửa sắt lớn, một đoàn người đi vào trước biệt thự đất trống, biệt thự bên kia đã đứng đây không ít người, hơn 10 người đổ tây đen bảo tiêu phân tán ở trên không các nơi. Chỗ đứng của bọn họ rất có coi trọng, một khi gặp được nguy hiểm, không chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất phản kích, cũng có thể hiểm hộ nơi này chủ nhân rút lui. Chương 812, người trẻ tuổi gan to bằng trời. Chương 812, người trẻ tuổi gan to bằng trời. Làm sao nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Lâm Giang ánh mắt quét qua, ánh mắt dừng lại tại Trần Giang Hà trên thân. Hắn là gặp qua Trần Giang Hà tấm hình, chính là người trẻ tuổi này phá hủy hắn tại dầu nhọn vượng bố cục. Nếu là Thái Long không chết, liền có thể tại nhọn đông liên lụy ở Đỗ Liên Thuận. Tô Long coi như ngồi lên đại tổng quản vị trí, cũng không có dễ dàng như vậy phân đi quyền lực của hắn. Đáng tiếc, Thái Long vừa chết, liền đã dẫn phát trong xã đoàn phản ứng dây chuyền. Lâm Giang đối với Trần Giang Hà phi thường bất mãn, bất quá, cái này Trần Giang Hà đúng là tuấn tú lịch sự, thiếu niên có triển vọng. Giang ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này chính là bằng thành quá Giang Long, Trần Giang Hà. Chuyện lúc trước, hắn cùng ngươi có chút hiểu lầm, ta hôm nay cố ý dẫn hắn tới gặp ngươi, mọi người gặp một lần, nói một chút, đừng có địch ý lớn như vậy. Tô Long làm ra một bộ người khuyên can dáng vẻ cười nói, người trẻ tuổi thật sự là gan to bằng trời, ngươi giết Thái Long, lại còn dám đến nơi này, là gan không nhỏ. Lâm Giang mặt lạnh lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Hắn vừa mới nói xong, bên người bảo tiêu lập tức có phản ứng, từng cái đè lại bên hông, chỉ chờ Lâm Giang ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể lấy rút thương. Những người hộ vệ này có rõ ràng có Đông Á người đặc thù, từ niên kỷ nhìn, cũng là 10 năm trước đi lên chiến trường. Rất nhiều người như vậy, đều tại Hương Giang bên này kiếm ăn. Hạng ra những người hộ vệ kia từng cái cũng ánh mắt sắc bén nhìn lại. Giang ca, người trẻ tuổi đều nhắc gan, chẳng lẽ muốn các loại già thời điểm làm rùa đen rút đầu sao? Trần Giang Hà mặt không đổi sắc, sờ tay vào ngực. Tay của hắn duỗi ra tiến trong quần áo, Lâm Giang hơi nhướng mày, bảo tiêu phản ứng càng lớn, từng cái trực tiếp sờ tay vào ngực, bắt lấy chuôi thương. Nô khẩn trương, rút điếu thuốc mà thôi, Giang ca không để ý đi. Trần Giang Hà cười cười, xuất ra khói, vụt một tiếng nhóm lửa, hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, phun ra một điếu thuốc vòng. Người trẻ tuổi xác thực có gan, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá Thái Long chết trong tay ngươi, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lâm Giang nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lộ ra một tia thưởng thức. Hôm nay đồng dạng là thu nhập nhà, Loan Tử Chi hổ Trần Diệu Hưng sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía, giống như là một cái chó nhà có tang. Mà Trần Giang Hà lại chấn định tự nhiên, không có chút nào e ngại. Quê quán người tới, đúng là thấy qua việc đời. Lâm Giang trên thực tế cũng là đất liền người, ba mấy năm thời điểm vì tránh né chiến loạn, theo người nhà cùng một chỗ đến Hưng Giang, tại Tân Nghĩa An thành lập đằng sau, hắn liền gia nhập Tân Nghĩa An. Là Tân Nghĩa An lớn mạnh lập xuống công lao hắn mã. Tô Long tư lịch cùng hắn so sánh, xác thực kém xa. Giang hồ ân oán, Lý Thái Long muốn giết ta, ta giết hắn chuyện đương nhiên, không có gì tốt lời nhắn đủ. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Người trẻ tuổi khẩu khí thật to lớn, lao ra, chớ cùng hắn tức giận, hạng sinh cựu lợi. Đinh Giao giúp Lâm Giang sửa sang lại quần áo một chút, đồng nhiên sóng mắt lưu chuyển nhìn Trần Giang Hà một chút, đối với Trần Giang Hà tràn ngập tò mò. A Long, đi thôi, đừng để hạng sinh cựu lợi. Lâm Giang gật gật đầu, không tiếp tục để ý Trần Giang Hà, trực tiếp hướng biệt thự đi đến. Tô Long lập tức đi tới. Trần Giang Hà bọn hắn đuổi theo, mới vừa đi tới cửa sổ sắt đất pha lê trước, liền bị nơi này đổ tây đen bảo tiêu ngăn lại. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Một tên đổ tây đen bảo tiêu mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Trần Giang Hà bọn người, bất luận là Tô Long mang bảo tiêu hay là Lâm Giang mang bảo tiêu, đều bị ngăn ở bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả Trần Diệu Hưng cũng không có đạt được cho phép đi vào. Nghĩa An Ngũ Hổ nghe rất uy phong, kỳ thật bất quá là trong xã đoàn những đại nhân vật kia nuôi ác quyền mà thôi, nuôi bọn hắn, một cái là giữ nhà hộ trạch, một cái là cùng địch nhân tranh đoạt căn xé, từ địch nhân trên thân xé rách xuống tới mấy khối thịt. Trần Diệu Hưng gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự trong phòng khách người, ánh mắt lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ. Trần Giang Hà nhìn xem trong phòng khách, trong mắt tinh quang lóe lên. Hạng sinh còn trẻ như vậy. Trong phòng khách, một cái khuôn mặt nho nhã, mang theo mắt kính gọng vàng người trẻ tuổi, đang cùng Tô Long Lâm Giang Hàn Liên, người trẻ tuổi này nhìn khó khăn lắm 30 tuổi, thậm chí khả năng cũng chưa tới. Trên người hắn cũng hoàn toàn không có chút nào giang hồ vị, nhìn hoàn toàn chính là một bộ thương nghiệp tinh anh bộ dáng. Khó trách trước đó có tiếng gió truyền tới, nói Tô Long muốn làm mới đầu rồng, người trẻ tuổi này thật chấn được cục diện. Hạng sinh là tá trị Á đại học cao tài sinh, có pháp luật học bằng thạc sĩ, năm ngoái vừa mới mở chính mình luật sư sở sự vụ, hắn rất lợi hại, nhưng không phải người giang hồ. Trần Diệu Hưng tiếp nhận Trần Giang Hà đưa tới khói, hung hăng hút một hơi. Không phải người giang hồ, không có nghĩa khí, chỉ nhìn lợi và hại, lời này là Trần Diệu Hưng ý nghĩ trong lòng, cũng là hắn bất mãn địa phương, nhưng lời này hắn không thể nói ra được. Long thúc, Giang thúc, ngồi, chuyện gần nhất, làm phiền các ngươi từ khi ba ba xảy ra chuyện, công chuyện của công ty liền có thêm đứng lên, nếu như không phải là các ngươi hỗ trợ, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Hạng Sinh mở ra hộp xì gà, chính mình xuất ra một cây, sau đó đem hộp xì gà đẩy lên Tô Long cùng Lâm Giang trước mặt. Nhà này biệt thự lầu một đại sảnh sửa sang khảo cứu, phong cách Trung Tây kết hợp, một tấm đỏ thấm một bàn công tác nằm ngang ở mặt trước tủ sách, trong giá sách bày biện các loại thư tịch cùng tấm hình. Bàn công tác đối diện là một vòng ghế salon bằng da thật vây quanh bàn nhỏ. Nơi đó là chỗ làm việc, nơi này là đàm luận địa phương. Phòng làm việc đối diện chính là bạc du lộ một bên đê bên trên vườn hoa không quá lớn, nhưng liếc nhìn lại, chính là thanh sơn loan cảnh biển. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, từng chiếc các loại thuyền ngay tại trên mặt biển ghé qua. Hạng Sinh, tất cả mọi người là người của công ty, vì công tư làm việc là hẳn là. Tô Long qua loa tiếp một câu, hắn cũng không có quá đem Hạng Sinh để vào mắt, một cái vừa tốt nghiệp không mấy năm sinh viên mà thôi, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua câu lạc bộ sự tình. Nơi nào sẽ biết chuyện trên giang hồ xử lý như thế nào? Lâm Giang không để lại dấu vết nhìn Tô Long một chút, Tô Long cậy già lên mặt, căn bản không biết người trẻ tuổi này đáng sợ. Người, luôn luôn muốn vì chính mình tự cho là đúng tính tiền. Chuyện tối ngày hôm qua, làm quá lớn, 14K khẳng định phải cùng chúng ta toàn diện khai chiến, Hạng Sinh, chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Long không muốn lãng phí thời gian cùng Hạng Sinh kéo những cái kia có không có, trực tiếp trách nói ngươi không nên vì một cái phụ nữ, liền để A Hưng đi chạm Hoàng Lãng Duy. Hiện tại Hoàng Lãng Duy chết, sự tình sẽ rất khó thu tràng. Lâm Giang lông mày lập tức nhíu một cái. A Long, ngươi làm sao cùng Hạng Sinh nói chuyện? Lâm Giang trầm mặt, không vui nhìn chằm chằm Tô Long, hiện tại đầu rồng đi vào, chỉ tên để Hạng Sinh phụ trách câu lạc bộ sự tình, Hạng Sinh đại biểu chính là đầu rồng, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Ha ha. Tô Long cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra Giang ca, hiện tại là khách khí không khách khí vấn đề. Hiện tại câu lạc bộ đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ, một khi 14K cùng thắng cùng liên thủ, tiến quân dầu nhỏ vượng, chúng ta làm sao cản? Không có dầu nhỏ vượng, câu lạc bộ liền sẽ thiếu một khối lớn chất béo, không có chất béo, làm sao nuôi nhiều hình đệ như vậy? Đến lúc đó câu lạc bộ thế lực có bảo, lúc nào mới có cơ hội lại đánh vào dầu nhỏ vượng? Ta đối với Hạng Sinh khách khí, 14K sẽ đối với chúng ta khách khí sao? Tô Long càng nói càng phẫn nộ, bọn hắn không phải là không thể được xử lý Hoàng Lãng Duy, tối thiểu phải đợi chuẩn bị sẵn sàng lại độc thủ. Hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị, Hoàng Lãng Duy đột nhiên cứ thế mà chết đi. Một khi toàn diện khai chiến, ném đi dầu nhỏ vượng, trách nhiệm này ai có thể gánh chịu? Tô Long, ngươi quá phận. Lâm Giang sầm mặt lại, vỗ mạnh một cái bàn. Giang thúc, đừng nóng giận, Long thúc nói rất đúng, chuyện này đúng là trách nhiệm của ta. Hạng Sinh đưa tay ngăn lại Lâm Giang, đẩy mắt kính của mình, là ta cân nhắc không chu toàn, vì thay phương nữ xuất khí, tùy tiện đối với Hoàng Lãng Duy động thủ, nhưng ta cũng không nghĩ tới Trần Diệu Hưng sẽ giết Hoàng Lãng Duy. Hạng Sinh nói, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài Trần Diệu Hưng cùng Trần Giang Hà đứng chung một chỗ, ngay tại hút thuốc nói chuyện. Hạng Sinh ánh mắt cũng tại Trần Giang Hà trên thân dừng lại một chút. Hoàng Lãng Duy không phải A Hưng sát. Tô Long trực tiếp phủ nhận. Không phải hắn giết đó là ai giết? Hạng Sinh nhìn chằm chằm Tô Long, ánh mắt sắc bén mấy phần. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng Hoàng Lãng Duy xác thực không phải A Hưng sát. Hạng Sinh ánh mắt nhìn Tô Long đống nhiên có mấy phần không thoải mái, hắn nhíu mày, trầm giọng nói ra. Long thúc, ngươi nói Hoàng Lãng Duy không phải Trần Diệu Hưng giết, đi, ta tin tưởng ngươi, có thể 14K tin hay không? Hạng Sinh gật gật đầu, trong mắt sắc bén biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục trước đó người vật vô hại dáng vẻ. Tô Long sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi. Bất quá, bây giờ không phải là bọn hắn vấn đề tin hay không tin, mà là 14K vấn đề tin hay không tin. Hiện tại 14K có thể tin tưởng Hoàng Lãng Duy không phải Trần Diệu Hưng giết. Vậy làm sao khả năng? Hiện tại vấn đề đã không phải là Hoàng Lãng Duy đến cùng là ai giết, nếu như trên đường tất cả mọi người cho là Hoàng Lãng Duy là Trần Diệu Hưng giết, đây không phải là hắn giết, cũng là hắn giết. Hạng Sinh trầm giọng nói ra. Hạng Sinh nói không sai, món nợ này hiện tại chỉ có thể coi là tại Trần Diệu Hưng trên thân. Lâm Giang cũng nhẹ gật đầu, hắn cầm xì gà, cũng không có rút. Lao ra, Hạng Sinh, hiện tại thảo luận vấn đề này đã không có ý nghĩa, dầu nhọn vượng lợi nhuận quá lớn, công ty không thể thả tay, phải nghĩ biện pháp, trước tiên đem dầu nhọn vượng giữ vững. Đinh Giao đông nhiên ngắt lời nói ra. Im ngay, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, ngươi đi ra ngoài trước. Không đợi những người khác nói chuyện, Lâm Giang đông nhiên đối với Đinh Giao nổi giận. Lao ra, có lỗi với, Hạng Sinh, có lỗi với, ta đi ra ngoài trước. Đinh Giao sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu, vội vàng hướng Lâm Giang cùng Hạng Sinh xin lỗi, vội vàng quay người rời đi. Những nữ nhân này bày không rõ ràng địa vị của mình, chuyện của công ty, cái nào đến phiên nàng nói chuyện. Lâm Giang không cao hứng nói, thậm chí không đợi Đinh Giao ra ngoài. Lời này hiển nhiên cũng là nói cho Đinh Giao nghe. Giang thúc, không nên tức giận, bất quá nàng nói cũng đúng, dầu nhọn vượng lợi nhuận quá lớn, giúp công ty nuôi rất nhiều người, công ty không có khả năng tùy tiện buông tay. Hạng Sinh nhìn thoáng qua Đinh Giao bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, nữ nhân này không hề nghi ngờ là có dạ tâm, đáng tiếc, giang hồ này nữ nhân cho tới bây giờ đều là tô điểm, không có khả năng có nàng thượng vị cơ hội. Nàng chính là lại có dạ tâm cũng vô dụng. Dâu nhọn vượng bên kia, ta chuẩn bị điều Lê Chí Cường đi qua hỗ trợ, Long thúc cảm thấy thế nào? Chương 813, âm độc chương 813, âm độc Tô Long sắc mặt biến hóa, nắm đuốt xì gà kiếp gốc. Chuyên môn chi hổ Lê Chí Cường, hồng khám chi hổ mạch cao, cái này đều là Lâm Giang người. Trước đó Lâm Giang mấy lần muốn điều Lê Chí Cường đi dâu nhọn vượng, cùng Hoàng Tuấn cùng một chỗ liên thủ đối phó Hoàng Lãng Duy, đều bị Tô Long cường ngạnh ngăn trở. dâu nhọn vượng địa bàn chính là Tô Long đất phần trăm. Hắn căn bản không muốn để cho Lâm Giang người đúng tay đi qua. Thật vất vả không có một cái Lý Thái Long, hiện tại lại tới một cái Lê Chí Cường, hắn làm sao lại nguyện ý? Nhưng bây giờ, đúng là lúc này không giống ngày xưa. Không đáp ứng Lâm Giang nhân mã tới, liền dựa vào chính hắn cùng 14 ca đánh, không chỉ có nhất định sẽ tổn binh hào tướng, dầu nhọn vượng địa bàn cũng vô cùng có khả năng thủ không được. Đến lúc đó không có dầu nhọn vượng căn cơ, hắn cái này Nghĩa An đại tổng quản liền thành quan can tư lệnh. Hạng Sinh nói xong câu đó, cùng Lâm Giang cùng một chỗ nhìn về phía Tô Long. Tô Long cúi đầu, thật lâu nắm nuốt xì gà không có lên tiếng. Hạng Sinh nở nụ cười, cũng không nóng nảy thúc giục, mà là cắt bỏ xì gà, dùng thông khí bật lửa cháy một chút, đem chi này xì gà nhóm lửa, thật sâu hút một hơi. A Hưng làm sao bây giờ? Tô Long cúi đầu cân nhắc một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Sinh. Phương nữ đã đáp ứng ra 10 triệu, bãi bình chuyện này, đến lúc đó để A Hưng cũng ra 10 triệu, ta đi tìm manh trung đàm luận, cầm 20 triệu giải quyết chuyện này. Hạng Sinh bắt chéo hai chân, nghiêng dựa vào trên ghế salon, hiển nhiên sớm có kế hoạch. Chuyện này bởi vì Phương nữ mà lên, không bãi bình, nàng lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Nàng khẳng định cũng là nguyện ý bãi bình chuyện này. 20 triệu, manh trung nếu là không nguyện ý làm sao bây giờ? Tô Long dừng lại một chút. Hoàng Lãng duy người sau lưng chính là 14K đại lão manh trung, manh trung năm đó là 14K426 đỏ côn, lúc còn trẻ cũng là hương giang đạo bền trên nổi danh manh nhân. Hắn năm đó làm qua một đoạn thời gian 14K chữ đầu người nói chuyện, hiện tại điệu thấp rất nhiều, nhưng cũng là 14K phía sau màn đại lão, rất có năng lượng. Nếu như có thể tìm hắn thỏa đàm, sự tình chí ít có thể giải quyết một nửa. Có thể 20 triệu, sự tình chưa hẳn có thể thỏa đàm. Dù sao Hoàng Lãng duy trước đó một năm tại Bát Lan nhai quát nước, còn chưa hết 20 triệu đơn giản chỉ là hắn quát nước, đại đa số rơi vào miệng túi của mình. Chỉ có một bộ phận giao số giao cho câu lạc bộ. Tính như vậy lời nói, 20 triệu không nhiều, nhưng cũng không ít. Hắn không đồng ý, ta liền đi tìm Thắng hòa đàm, Thắng cùng đã sớm muốn vào Nguyên Lãng, ta có thể đáp ứng cùng Thắng cùng liên thủ, cùng một chỗ đánh vào Nguyên Lãng. Hạng Sinh thản nhiên nói. Nguyên Lãng chính là 14K đại bản doanh, nơi đó khoảng cách bằng thành gần nhất, địa lý ưu thế so chân môn còn tốt một chút, bởi vậy hương giang buôn lậu tuyến đường, có hơn một nửa đều tại 14K trong tay nắm giữ lấy. Thắng cùng đã sớm đối với mấy cái này tuyến đường thèm nhỏ dài đã lâu. Dù sao bọn hắn cùng Tân Nghĩa An khác biệt, đại bản doanh tại Thuyên Loan, từ Thuyên Loan đi hàng không chỉ có phong hiểm lớn, mà lại lộ tuyến cũng xa, ích lợi kém xa Nguyên Lãng cùng chân môn bên này. Nếu là Tân Nghĩa An nguyện ý cùng Thắng cùng liên thủ, dẫm vào Nguyên Lãng, Thắng cùng rất có thể sẽ đồng ý để Phương nữ ra 20 triệu, sự tình là nàng đưa tới, nàng lấy tiền bãi bình, mà khác cứ như vậy. Tô Long quyền hành hồi lâu, chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Hắn muốn bảo trụ dầu nhọn vượng địa bàn, muốn bảo vệ Trần Diệu Hưng, nhất định phải dựa vào câu lạc bộ lực lượng. Để Lê Chí Cường dẫm vào dầu nhọn vượng, hiển nhiên chính là Hạng Sinh cùng Lâm Giang điều kiện. Nô vấn đề. Hạng Sinh sảng nhanh gật đầu, hắn biết mình trong công ty còn không có hy vọng, muốn làm việc bố cục, liền cần cùng những câu lạc bộ này lão nhân làm giao dịch. Nếu là cha của hắn không có xảy ra chuyện, cái nào đến phiên Tô Long để điều kiện. Vậy cứ như thế, Lê Chí Cường có thể tới, bất quá hắn muốn dẫm vào dầu nhọn vượng, chỉ có thể chính mình đi đoạn Hoàng Lãng duy địa bàn, giành được đến, về hắn, không giành được, đừng nói ta không cho hắn cơ hội. Tô Long hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn lại không cam tâm cũng vô dụng. Có thể, đến lúc đó các ngươi cố gắng hợp tác, dầu nhọn vượng có thể hay không thuần một sắc, liền nhìn lần này. Hạng Sinh thần sắc bất động cười nói. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Tô Long đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, Đinh Giao không biết lúc nào, đã bắt đầu cùng Trần Giang Hà chuyện trò vui vẻ. Gặp Tô Long đi qua, nàng chỉ là lãnh đạm gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Long, Trần Giang Hà cùng Trần Diệu Hưng bọn hắn rời đi. A công, thế nào, Hạng Sinh nói như thế nào? Vừa đi ra ngoài, Trần Diệu Hưng liền không kịp chờ đợi hỏi. Phương nữ ra 20 triệu, Lê Chí Cường dẫm vào dầu nhọn vượng, hắn đi tìm manh trung đàm luận, tận lực không nên đem sự tình làm quá lớn. A Hưng, lần này vì bảo trụ ngươi, A công thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tô Long có chút sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Diệu Hưng. A công yên tâm, về sau lên núi đao xuống biển lửa, vì A công, ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trần Diệu Hưng thở dài một hơi, lời thề son sắt hướng Tô Long cam đoan. A Hưng, ta tin ngươi, làm rất tốt, về sau đừng để A công thất vọng. Tô Long lúc này mới hài lòng gật đầu, hôm nay giao dịch hết thảy đều liên quan đến lợi ích. Trần Diệu Hưng chỉ là cây cân hai đầu một con cờ, có hay không hắn, khoản giao dịch này đều sẽ tiến hành. Buổi tối hôm nay, ngươi đi một chuyến đồn cảnh sát, nói rõ ràng, ngươi chuẩn bị một chút. A công, để cho ta đi đồn cảnh sát tự thú. Trần Diệu Hưng biến sắc. Không phải đi đồn cảnh sát tự thú, mà là đi nói rõ ràng, người không phải ngươi giết, ngươi sợ cái gì, cảnh sát không có chứng cứ, sẽ không bắt ngươi như thế nào, ta sẽ an bài Âu Dương đại trạng bối tiếp ngươi. Tô Long trầm giọng nói ra đây cũng là làm cho trên đường nhìn Hoàng Lãng Duy không phải ngươi giết. Là, A công, ta hiểu được. Trần Diệu Hưng chần chờ gật gật đầu. Cảnh sát bên kia, sát thực cần giao phó một chút, nếu không cảnh sát một mực tìm hắn, thủy chung là phiền phức. Tô tổng quản, Nghĩa An mới đầu rồng còn trẻ như vậy. Trần Giang Hà bỗng nhiên nói ra. Hắn là đầu rồng nhi tử, uống dương mực nước trở về, trên đường sự tình hắn biết cái gì, mới đầu rồng. Ha ha. Tô Long cười lạnh một tiếng, làm thủ thế, mời Trần Giang Hà cùng xe. Trần Giang Hà hướng Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu, ngồi vào Tô Long trong xe. Tô Long rõ ràng có chút khinh thị Hạng Sinh, bất quá Trần Giang Hà lại cảm thấy cái này Hạng Sinh không đơn giản. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngàn hy năm, thời đại mới sẽ có trật tự mới, Tô Long tư duy rõ ràng còn không có chuyển biến tới. Hắn tên gọi là gì? Thái tử Vĩ. Tô Long thuận miệng đáp một câu. Thái tử Vĩ? Thái tử? đêm hôm đó để Đại Bê truy sát Thẩm Diệu Du không phải là hắn đi. Trần Giang Hà bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, Đại Bê rõ ràng là đầu mục cấp một nhân vật, mà cho Đại Bê hạ mệnh lệnh chính là trong miệng hắn thái tử. Trùng hợp chân môn lại là Tân Nghĩa An thuần một sắc, tất cả đều là Tân Nghĩa An địa bàn. Hạng sinh tên hiệu gọi thái tử, còn có người nào tên hiệu cũng dám gọi thái tử? Thương Giang đạo thừa ứng nên còn có những người khác tên hiệu gọi thái tử, nhưng ở chuyên môn, hẳn không có những người khác tên hiệu lại gọi thái tử. Cái kia hạng sinh truy sát Thẩm Diệu Du nguyên nhân lại là cái gì? Trần Giang Hà suy tư, theo Tô Long rời đi. Hắn chính là Trần Giang Hà. Cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới, hạng sinh đứng tại trong biệt thự, cũng chính nhìn xem Trần Giang Hà bóng lưng. Hạng sinh biết hắn. Lâm Giang giật mình, không nghĩ tới liền ngay cả hạng sinh vậy mà cũng biết Trần Giang Hà. Hắn chém ngựa của ngươi, ta làm sao lại không biết hắn? Hạng sinh hút một hơi thuốc, ánh mắt thâm thúy. Trước đó Lý Thái Long chính là Lâm Giang ngựa đầu đàn. Tiểu tử này, xác thực không phải nhân vật đơn giản. Lâm Giang ngược lại là thật thưởng thức Trần Giang Hà. Ngươi nói, Hoàng Lãng Duy chết, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Ta nghe nói, hắn cùng Hoàng Lãng Duy cũng có xung đột. Hạng sinh hút một hơi xì gà, đột nhiên hỏi. Rất không có khả năng, đêm hôm đó Trần Diệu Hưng là đột nhiên động thủ, ngay cả ta cùng Tô Long đều là sau đó mới đến tin tức, hắn ở chỗ này không có căn cơ, tin tức không có khả năng so với chúng ta biết đến còn nhanh, hắn lúc đó cũng không tại dầu nhỏ vượng, không có cái kia thời gian động thủ. Lâm Giang cẩn thận nghĩ, lại lắc đầu, lại nói, hắn cũng không có cái kia động cơ. Có đạo lý. Hạng sinh từ chối cho ý kiến cười cười. Hạng sinh, ngươi không thích hắn. Lâm Giang ngược lại là có chút kịp phản ứng, hạng sinh giống như đối với Trần Giang Hà có một loại như có như không địch ý, hắn chém thái rồng, phá hủy kế hoạch của chúng ta, ta làm sao lại ưa thích hắn. Hạng sinh gõ gõ khói bụi, cũng không tiếp tục lại nói Trần Giang Hà, ngươi cho Lê Chí Cường gọi điện thoại, để hắn buổi tối hôm nay liền tiến dầu nhỏ vượng. Là, đợi lát nữa ta liền ăn bài. Lâm Giang gật gật đầu, do dự một chút còn nói thêm, hạng sinh, ngươi đáp ứng giúp Trần Diệu Hưng đàm luận, nhưng lúc này đây, Trần Diệu Hưng chỉ sợ muốn triệt để đứng tại Tô Long bên kia. Giang thúc, ngươi có biết hay không vì cái gì lần này ta muốn để Trần Diệu Hưng đi trảm Hoàng Lãng Duy? Hạng sinh nhìn về phía Lâm Giang, hướng Lâm Giang làm một thủ thế, để Lâm Giang tọa hạng. Không biết. Lâm Giang đối với điểm này quả thật có chút nghi hoặc. Dâu nhọn vượng rất lớn, có thể dung hạ được ba hổ, có thể một miếng thịt bày ở ba mặt hổ trước, bọn hắn có thể bình an vô sự ăn cơm không? Hạng sinh thản nhiên nói, ta để Trần Diệu Hưng đi qua, chính là muốn cho Trần Diệu Hưng dẫm vào dầu nhỏ vượng. Trần Diệu Hưng cùng Hoàng Tuấn quan hệ tốt, là kết bái huynh đệ, đó là bởi vì bọn hắn một cái tại dầu nhỏ vượng, một cái tại Loan Tử. Một khi Trần Diệu Hưng cũng đi dầu nhỏ vượng, đều muốn từ dầu nhỏ vượng phá dầu, bọn hắn quan hệ sẽ còn tốt như vậy sao? Coi như bọn hắn quan hệ tốt, đô liên thuận đâu? Hắn lại dễ dàng tha thứ Trần Diệu Hưng đi qua chia ăn ăn. Lâm Giang sắc mặt biến hóa, âm thầm kinh hãi. Hạng sinh, ngươi kế hoạch ban đầu là muốn cho Hoàng Tuấn, đô liên thuận, Trần Diệu Hưng bọn hắn ba hổ tranh chấp. Lâm Giang giật mình hỏi. Không sai, đáng tiếc Hoàng Lãng Duy đột nhiên chết, bất quá hắn chết cũng tốt, 14K sẽ thay hắn báo thù. Hạng sinh nết lên nhị lang đề, một bàn tay khoác lên ghế salon bằng da thật, ta còn chuẩn bị điều Lý Dục Thiêm đi Loan Tử, Hoàng Tuấn, Trần Diệu Hưng cùng Lý Dục Thiêm là kết bái huynh đệ, Trần Diệu Hưng xảy ra chuyện, Lý Dục Thiêm đi giúp hắn nhìn xem chẳng tử, rất chuyện đương nhiên đúng không? Lý Dục Thiêm cũng chính là quỷ tử thêm, Tân Nghĩa An thập kiệt một trong, cũng là một cái rất có năng lực mánh nhân. Lý Dục Thiêm đi Loan Tử, sợ là sẽ phải muốn làm mới Loan Tử chi hổ chờ hắn đứng bước bước chân, còn muốn để hắn đem vị trí nhường lại, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lan lộn giang hồ, bọn hắn thấy cũng nhiều. Cái gì huynh đệ như tay chân, chẳng chính là tay chân a? Hạng sinh thủ đoạn này quá âm độc, hoàn toàn chính là cầm Tô Long địa bàn, đối phó Tô Long người. Chương 814, Thương Sa mỹ nhân. Chương 814, Thương Sa mỹ nhân. Hạng sinh hảo thủ đoạn. Lâm Giang âm thầm cảm khái, hạng sinh thủ đoạn cay độc ngoan độc, hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi, càng giống là một cái cay độc ngoan độc lao hồ ly. Đường giang hồ không dễ đi, ta nếu là không bắt mắt một chút, Tô Long sợ là liền muốn leo đến trên đầu của ta làm mưa làm gió. Hạng sinh cười nói. Hạng sinh có thủ đoạn như vậy, ta an tâm. Lâm Giang khẽ gật đầu. Tân Nghĩa An có người kế tục, hắn liền an tâm. Lê Chí Cường ban đêm đi qua, để hắn giành lại hai cái chàng tử, liền tạm thời án binh bất động, còn lại chàng tử để Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận đi đoạn, chỉ cần trước hết để cho Chí Cường tại dầu nhọn vượng dừng chân cùng liền có thể. Hạng sinh gặp Lâm Giang bị áp đảo, tiếp tục can bài đạo. Lâm Giang ngược lại là trung thành tuyệt đối, đối với hạng gia đội trung thành rất cao, không giống như là Tô Long như thế dã tâm bừng bừng. Nhưng vấn đề là, hắn không xuất ra một chút thủ đoạn, sợ là Lâm Giang còn muốn đem hắn xem như một đứa bé đến xem, sẽ không nghe theo chỉ huy của hắn. Chỉ có để Lâm Giang biết năng lực của hắn, Lâm Giang mới có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn đến hành động. Hạng sinh, ta minh bạch. Lâm Giang trầm thanh đáp ứng. Hạng sinh an bài như vậy, đơn giản là muốn tọa sơn quan hổ đấu, để Tô Long cùng 14K ngoan đấu một chút, hắn tất cả an bài, cũng là vì suy yếu Tô Long thực lực. Mặc kệ Tô Long đến cùng là trung hay là gian, hắn một mực cầm giữ câu lạc bộ tại dầu nhọn vượng chẳng tử, không chịu để cho câu lạc bộ nhúng tay, đó chính là phạm vào kiêng kỵ. Hạng sinh, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Lâm Giang đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Giang thúc, điều tra một chút cái này Trần Giang Hà, xem hắn cùng Hoàng Lãng Duy chết, đến cùng có quan hệ hay không. Hạng sinh nắm nuốt xì gà, đống nhiên ra lệnh. Là, hạng sinh. Lâm Giang trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hạng sinh vì cái gì đối với Trần Giang Hà có sâu như vậy ý, vẹn vẹn bởi vì thái rồng sự tình, ngay cả hắn đều có thể buông xuống. Hạng sinh có cái gì không tốt buông xuống? Nếu như không phải có sâu như vậy ý, hạng sinh vì cái gì nhất định phải đem Hoàng Lãng Duy sự tình hướng Trần Giang Hà trên thân kéo? Hoàng Lãng Duy chết rất rõ ràng cùng Trần Giang Hà không có quan hệ gì. Lâm Giang Tâm bên trong nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh rời đi Hạng Gia. "Lão gia, ngài cùng Hạng Sinh nói thế nào?" Trên xe, Đinh Giao Phảng phất lơ đãng bình thường hỏi. "Còn có thể thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Hoàng Lãng duy như thế vừa chết, Hạng Sinh cũng rất đau đầu." Lâm Giang qua loa một câu, cũng không có đem hắn cùng Hạng Sinh nói sự tình nói cho Đinh Giao. Cũng không biết là ai giết Hoàng Lãng Duy, đem sự tình làm phức tạp như vậy. Đinh Giao phụ họa nói một câu, không có để Lâm Giang thấy được nàng trong mắt khói mù. "Trần, Sung, Sung, một cái đại lục tử, cũng dám động đến nữ nhân của ta." Hạng Sinh nhìn xem Lâm Giang xe rời đi, ánh mắt âm lãnh. Tô Long xe từ Thanh Sơn đạo gào thét mà ra. "Trần Sinh, có hứng thú hay không đến bắt Lan Nhai quản hai cái chẳng tử? Ngươi nếu là có hứng thú, Hoa Đô Dạ tổng hội chẳng tử, ta có thể làm chủ giao cho ngươi." Trên xe, Tô Long đột nhiên hỏi. "Tô tổng quản, ta nhớ được Hoa Đô Dạ tổng hội tựa như là Hoàng Lãng Duy chẳng tử đi." Trần Giang Hà sắc mặt bất động, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Tô Long đúng là có chút cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng 14K trả thù lúc nào cũng có thể xuất hiện, Tô Long hiện tại là khắp nơi muốn kéo người lên thuyền của mình. Bất quá, Trần Giang Hà có cân nhắc của chính hắn. Hắn có thể lên Tô Long thuyền, nhưng không có khả năng giúp Tô Long dựng thẳng lên một cái biêm ngắm, tiếp nhận 14K lửa giận. Nếu là hắn thật đi đem Hoa Đô Dạ tổng hội cầm xuống, 14K nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Trần Giang Hà nhưng không có nhiều như vậy cổ hoặc tử đi cùng 14K người liệu. Hoàng Lãng Duy đã chết, hiện tại chàng tử bên trong chỉ còn lại Xuyên Bạo tại trông coi. Xuyên Bạo cùng Dìm Mỹ đều là ngươi thủ hạ bại tướng, ta có thể mượn một số nhân mã cho ngươi, giúp ngươi đem Hoa Đô Dạ tổng hội đánh xuống. Tô Long cười nói. Tô tổng quản, ngươi coi như đem Hoa Đô Dạ tổng hội cho ta, nhưng ta hiện tại ngay cả cái bãi đậu xe tử đều không có, ngươi đem chàng tử cho ta cũng vô dụng. Trần Giang Hà lắc đầu. Trần Sinh, ngươi có biết Hoa Đô Dạ tổng hội nhìn trận, bãi đậu xe, một năm lớn bao nhiêu chất béo? Tô Long không có nhu trí, tiếp tục khuyên nhủ. Trước đó Hoàng Lãng Duy khống chế nhìn trận quyền, Hoa Đô Dạ tổng hội một tháng cho hắn bao 300,000 bao, tăng thêm bãi đậu xe phí, tiền đoa, một tháng lãi dòng chí ít 500,000. Ngươi nếu là có thể khống chế hai cái đại chẳng tử, một năm quát dầu, so mở công ty còn kiếm lời. Trần Giang Hà trong mắt hơi hiếp. Làm. Những này cổ hoặc tử phá dầu thật đúng là hung ác, một đầu bắt lan ngai, trước sau mấy trăm mét, sàn đêm to to nhỏ nhỏ chừng 10 cái, một cái chẳng tử một tháng liền có thể phá mấy trăm ngàn chất béo. Một con đường một tháng chính là mấy triệu, một năm chí ít mấy chục triệu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là dầu nhọn bựa một con đường mà thôi. Khó trách Tân Nghĩa An, 14K, hòa thắng hòa ở chỗ này đánh đầu rơi máu chảy. Nơi này lợi ích thật đúng là đủ lớn. Tô tổng quản, ta suy nghĩ một chút. Trần Giang Hà làm ra một bộ động tâm bộ dáng, chần chờ làm đến. Tốt, ngươi từ từ cân nhắc, bất quá thời gian không chờ người, Lê Chí Cường lập tức liền muốn dẫm vào dầu nhỏ vượng, hắn thoáng qua một cái đến, trước tiên đem chàng tử cấp đi, ta liền không dễ an bài. Tô Long trên mặt tươi cười. Người trẻ tuổi hay là không giữ được bình tĩnh, nghe được lợi ích lớn, liền mất đi định lực. Dầu nhỏ vượng xác thực chất béo lớn, toàn bộ Hưng Giang, liền không có so nơi này chất béo càng lớn địa phương, có thể chất béo lớn như vậy, muốn ăn một ngụm, liền phải lấy mạng đuổi. Trần Giang Hà nếu là thật một cước dẫm vào đến lúc đó từ bằng thành kéo người tới, vậy nhất định lại hấp dẫn 14K rất nhiều hỏa lực. Đến lúc đó ngăn trở 14K, giữ vững dầu nhọn bượng địa bàn, hắn liền có thể quay đầu đối phó Trần Giang Hà. Trần Giang Hà những người này dù sao không phải địa đầu xà, khẳng định so 14K dễ đối phó nhiều. Tô Long cùng Trần Giang Hà vì lợi ích có thể làm bằng hữu, cũng có thể vì lợi ích trở mặt. Ngươi lưu lại mấy người giúp ta sẽ không tiễn ngươi. Rời đi chuyên môn đằng sau, Tô Long để lái xe dừng xe. Núi xa, các ngươi trong khoảng thời gian này đi theo Tô tổng quản. Trần Giang Hà gật đầu xuống xe, đối với Lưu Viễn Sơn cùng A Kiện A Diệu dặn dò một tiếng. "Là, lão bản." Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, bọn hắn lái một chiếc xe, đi theo Tô Long rời đi. "Đi." Trần Giang Hà nhìn xem bọn hắn rời đi, quay người lên xe. "Lão bản, đi nơi nào?" Hướng Phi ngồi vào phòng điều khiển. "Về công ty." Trần Giang Hà nhóm lửa một điếu thuốc, hút một hơi. Hoàng Lãng Duy đã chết, bọn hắn cũng không cần lại đi bồ đảo. "Về công ty." Hướng Phi cầm bộ đàm nói một tiếng, sau đó lái xe, trực tiếp hướng Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ mở đi ra. Sau mười mấy phút, ba chiếc xe liền đến Tứ Hải tập đoàn phân công ty dưới lầu. Ba chiếc xe dừng lại, hai người xuống xe mở cửa, chuẩn bị mở ra cửa nhà để xe, để ba chiếc xe đổ vào lầu một nhà để xe. Ông, bọn hắn vừa xuống xe, một tiếng xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh đột nhiên vang lên. Một cỗ xe gắn máy nhanh như điện chớp bình thường gọi sang phá bên này. Hướng Phi, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn sắc mặt biến hóa, từng cái cấp tốc bắt lấy súng ngắn, thương đặt ở cửa xe phía sau, không có trực tiếp lấy ra, nhưng chỉ cần gặp nguy hiểm, lập tức có thể nâng lên họng súng sát kích. Đừng động thủ. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, nhìn thấy trên chiếc xe gắn máy kia chỉ có một người, không giống như là sát thủ, bình thường dạng này cưỡi xe gắn máy nổ súng giết người, đều là hai người phối hợp ổn thỏa nhất. Nếu không một bên cưỡi xe gắn máy vừa lái thương, chỉ có tại trong phim ảnh mới đánh chuẩn. Tại trong hiện thực, không khỏi đối với tay súng yêu cầu quá cao. Cao Cương cùng Hạ Cường bọn hắn để ép thương, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Chiếc xe gắn máy kia cấp tốc xông lại, đột nhiên tại Trần Giang Hà bên cạnh xe của bọn hắn bên cạnh thắng gấp, sát thủ mộ tờ nhìn về phía trong xe, Cao Cương cùng Hạ Cường đã từ từ khẩu súng đem ra. Liền ngay cả Trần Giang Hà cũng đưa tay mò tới cửa xe một bên cặp công văn. Công văn kia bao trên dưới đều khảm nạm lấy thép tấm, là đặc chế, có người nổ súng, mở ra đằng sau liền có thể đỡ đạn, trước đó tại bằng thành thời điểm, Trần Giang Hà ứng phó Tân Nghĩa An tay súng chính là dùng loại này vali. Loại này vali, hắn cũng mang theo mấy cái qua biển. Ngay tại không khí này dần dần ngưng kết thời điểm, Sa thủ Mộ Tơ bỗng nhiên chân sau chống đất, trực tiếp lấy xuống mũ giáp. Một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống, mũ bảo hiểm xe máy phía dưới là một tấm xinh đẹp động lòng người, vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp. Thẩm Diệu Du, Trần Giang Hà, đến Hương Giang vì cái gì không nói cho ta? Thẩm Diệu Du tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, trong mắt đẹp rõ ràng có mấy phần nộ khí. Nàng cho là mình cùng Trần Giang Hà là bằng hữu cũng coi như được là sinh tử chi giao, không nghĩ tới Trần Giang Hà tới Hương Giang lâu như vậy, vậy mà đều không có thông chi nàng. Thẩm tiểu thư, ta không có mã số của ngươi. Trần Giang Hà ra hiệu cao cương bọn hắn tỉnh táo, hắn trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi xuống. Cái này, Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp cứng đờ, thật đúng là. Lần trước thời điểm ra đi, nàng thật quên muốn Trần Giang Hà dãy số, cũng quên cho Trần Giang Hà lưu dãy số. Khục. Quên đi, hai tháng không thấy, ngươi thật giống như làm ăn cũng không tệ. Thẩm Diệu Du vội ho một tiếng, có chút lúng túng đảo tròn mắt, trực tiếp đổi chủ đề. Ngươi thật giống như vẫn là như cũ. Trần Giang Hà nhìn xem Thẩm Diệu Du, Thẩm Diệu Du hay là trước đó bộ kia cách ăn mặc, áo da phía dưới mặc đai đeo nhỏ, tỏ vẻ nghiêm trang. Đôi chân dài, bờ eo thon, mây mù vùng núi cao ngất, da nhắn nhủi trắng phát sáng. Trên thế giới này, có ít người cả đời rất vô vị, bọn hắn sinh ra liền có được hết thảy, tất cả sinh hoạt đều thật sớm bị người kế hoạch xong, giống như là con rối giật dây một dạng đâu ra đấy lớn lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phấn đấu niềm vui thú. Ngươi nhìn, ta chính là người như vậy. Thẩm Diệu Du giang hai tay, tại Trần Giang Hà trước mặt dạo qua một vòng. Ngươi lần trước gặp ta là như thế này, lần sau gặp ta có lẽ còn là dạng này. Loại này gặp phải xét đánh lời nói ngươi là thế nào nói ra được. Lời này cũng chính là Thẩm Diệu Du nói, nếu là thay cái nam nhân nói, Trần Giang Hà đã sớm một cước đi lên, đem hắn đã bay. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thẩm Diệu Du nhún vai, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào nói không đúng. Được chưa, phú nhị đại sinh hoạt ta không phải hiểu rất rõ. Trần Giang Hà lắc đầu, không lời nào để nói. Dạng này, ta ban đêm mời ngươi ăn cơm, để cho ngươi thể nghiệm phú nhị đại sinh hoạt. Thẩm Diệu Du cười híp mắt nói ra. Cao Cương cùng Hạ Cường bọn hắn đều kinh hãi, làm sao lão bản đi đến cái nào đều có nhận biết đại mỹ nhân, lần trước vị kia nữ luật sư giống như lão bản cũng nhận biết. Hiện tại cái này xe máy mỹ nhân, giống như cùng lão bản quen hơn. Chương 815, đêm không ngủ chương 815, đêm không ngủ lão bản, nàng là ai? Đúng lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở đội xe phía sau, cửa xe mở ra, đô thị nữ lang ăn mặc lầm tư tư vội vàng xuống xe, vừa nhìn thấy tràng diện này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức lộ ra cảnh giác. Lâm Tư Tư nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Du, Thẩm Diệu Du cũng đang đánh giá Lâm Tư Tư. Dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, mang trên mặt một tia học sinh muội ngây thơ, một thân bạch lĩnh mỹ nhân cách ăn mặc, để nàng lộ ra hơi thành thục một chút. Đến gối phía dưới váy ngắn lộ ra một đôi xanh nhạt cặp đùi đẹp, đúng là cái tịnh cô nàng. Bất quá cùng chính mình so, hay là hơi có chênh lệch, ai bảo chính mình da trắng, mỹ mạo, ngực lớn, chân dài, eo nhỏ, hay là cái phú bà đâu. Tiểu Lưu dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, bạn gái của ngươi. Thẩm Diệu Du đột nhiên tiến lên một bước, giơ ra ngón tay nhấc lên Lâm Tư Tư cái cằm, dạng như vậy lại không chút nào để cho người ta hoài nghi, nàng một giây sau liền muốn thân tại Lâm Tư Tư có người trên môi. Ngươi làm gì? Lâm Tư Tư cũng chưa từng thấy qua loại trạng diện này, bị hù đội vàng trốn đến Trần Giang Hà sau lưng. Bí thư. Trần Giang Hà nhíu mắt, cô nương này thật đúng là có điểm cùng dã. Nguyên lai là tiểu bí. Thẩm Diệu Du sóng mắt lưu chuyển, một lần nữa đội mũ giáp lên, mở ra mặt nạ, ban đêm ta tới đón ngươi, đi. Ông. Thẩm Diệu Du vênh một cái chân ga, cuốn phong thổi lên mái tóc dài của nàng, bản điển cá mập lớn gào thét lên, thoáng qua biến mất tại đầu đường. Trần Giang Hà nhìn xem xe gắn máy biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, cô nương này lần trước gặp mặt hay là một độ người sống chớ gần lãnh khớp bộ dáng. Lần này gặp mặt liền hoàn toàn khác nhau. Lão bản, hắn đến cùng là ai? Lâm Tư Tư thò đầu một cái, tức giận hỏi. Một người bạn. Trần Giang Hà thuận miệng trả lời một câu, lại nhìn nàng một cái nói ngươi chớ cùng bên kia nói lung tung. Biết. Lâm Tư Tư nhếch miệng, muốn thật sự là bằng hữu bình thường, còn sợ nàng cùng bên kia nói lung tung. Buổi tối hôm nay, Du Tiêm Vượng khẳng định phải xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này đều đề cao cảnh giác. Trở lại lầu nhỏ, Trần Giang Hà biểu lộ nghiêm túc lên, hôm nay nhìn thấy cái kia hạng sinh, hắn luôn cảm thấy đây không phải một nhân vật đơn giản. Tô Long luôn cảm thấy cái này hạng sinh là ở bên ngoài uống dương mực nước không hiểu chuyện trên giang hồ, Trần Giang Hà lại cảm thấy, cái này hạng sinh nói không chừng so đi vào Nghĩa An Đầu Rồng còn khó đối phó. Nghĩa An Đầu Rồng nếu là đủ thông minh, cũng sẽ không tiến bảo. Tô Long coi thường người trẻ tuổi này, sợ là phải ăn thiệt thòi. Minh Bạch, lão bản. Hướng Phi, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn đều thần sắc nghiêm túc gật đầu. Hiện tại Trần Giang Hà bên người chỉ còn lại có 12 người, nhưng hắn lần này mang theo qua biển tất cả đều là tinh binh cường tướng, nếu ai muốn đối phó hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một ngày này, Hoàng Lãng Duy bị xử lý tin tức, chấn kinh toàn bộ Hương Giang, các loại giải trí báo nhỏ đều tại đưa tin chuyện này. Hương Giang báo nhỏ một mực lấy lớn mật gia vị nổi tiếng, Hoàng Lãng Duy chết bị lật ra cùng Phương Tỷ có quan hệ, giang hồ thịnh truyền, là Tân Nghĩa An Đầu Rồng gia tộc vì thay Phương Tỷ ra mặt, an bài Trần Diệu Hương xử lý Hoàng Lãng Duy. Trong lúc nhất thời, Hương Giang ngành giải trí cũng là một mảnh xôn xao. Vào đêm, Du Tiêm Vượng mấy đầu sàn đêm nhiều nhất khu phố, khác thường an tĩnh. Một cỗ xe tuần tra từ Bát Lan Nhai trải qua, dẫn đội xa trưởng trực tiếp chỉ huy xe tuần tra lách đi qua. Ban ngày tăng số người cảnh lực, không biết lúc nào, vậy mà lặng yên rút lui. Bên này sàn đêm sinh ý, rõ ràng thanh đạm rất nhiều, nhưng phạm là tin tức linh thông một điểm khách nhân, hai ngày này cũng sẽ không đến Du Tiêm Vượng sàn đêm. Hoa đô trong một đêm, Tạ Tiểu Cương mặc câu phục, trải lấy đồ bóng, nợ nụ cười nên đón mang đến. Đêm qua đánh một trận xong, Ôn Di Quân liền trực tiếp đem Tạ Tiểu Cương để bạt thành lĩnh ban, chuyên môn phụ trách chiêu đãi một chút ưu chất khách hộ, cho hộ khách an bài bao giường, đặt phòng ở giữa, an bài tiểu thư. Bất quá, tới tương phản. Tại Hoa Đô hộp đêm nhìn trận cổ hoặc tử môn lại vô cùng gấp gáp, đại lượng cổ hoặc tử núp ở tràng tử bên trong, liền ngay cả ngoài cửa bãi đậu xe tử đều ít đi rất nhiều. Không ít bãi đậu xe tử vừa có gió thổi cỏ lay liền khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị chạy đến tràng tử bên trong. Buổi tối hôm nay, Hoa Đô hộp đêm cổ hoặc tử so khách nhân còn nhiều. Ôn Di Quân mặc dù không hài lòng, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm này sợ những này cổ hoặc tử rủi ro. Hộp đêm lầu 2 một gian trong bao sương, sặc người khói mù lượn lờ. Kính mắt hung hăng hút thuốc, trong mắt từng cây tơ máu nổ tung, xuyên bạo, dị mị, bọn hắn những này Hoàng Lãng Duy tâm phúc đều tại trong bao sương. Hoàng Lãng Duy vừa chết, không ít cổ hoặc tử liền trốn đi, không có trốn đi cổ hoặc tử cũng từng cái nghi thần nghi quỷ, lo lắng hãi hùng. Hoàng Lãng Duy ở thời điểm những này cổ hoặc tử từng cái như bức cầm ẩm, hiện tại Hoàng Lãng Duy vừa chết, những này cổ hoặc tử lập tức liền biến thành quả cà gặp xương. Cả đám đều như bức không nổi. Trung Thúc nói thế nào? Nhìn thấy Kính Mắt ném điện thoại di động, Dị Mị trên mặt lộ ra hy vọng, lập tức hỏi. Manh Trung là Hoàng Lãng Duy đại ca, hiện tại Hoàng Lãng Duy bị xử lý, Manh Trung Lý Ứng giúp Hoàng Lãng Duy báo thủ, Hoàng Lãng Duy chẳng tử, hắn cũng hẳn là hỗ trợ trông coi. Hắn nói sẽ giúp đại lao báo thủ, xử lý Trần Diệu Hưng. Kính Mắt sắc mặt tái xanh, Manh Trung đáp ứng sẽ thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, hắn lại không cái gì cao hứng. Bởi vì hiện tại mấu chốt nhất không phải báo thủ, mà là muốn giữ vững Du Tiêm Vượng Hoàng Lãng Duy chẳng tử, không có những này chẳng tử, chẳng lẽ muốn để các huynh đệ đi uống gió tây bắc? Chỉ cần kiếm không đến tiền, những này cổ hoặc tử lập tức liền lại tan đàn xẻ nẻ. Thương Giang cổ hoặc tử nhiều lắm, cũng là bởi vì cổ hoặc tử quá nhiều, cho nên hiện tại cổ hoặc tử đã nhanh muốn biến thành một phần nghề nghiệp. Đi theo lão đại có thể kiếm tiền, ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Không kiếm tiền, ai nhận biết ngươi là ai? Trước kia lẫn vào lại phong quang, hiện tại phá không đến dầu, liền sẽ không có người lại đem ngươi coi chuyện, rất hiện thực, cũng rất chân thực. Vậy hắn lúc nào phái nhân mã tới? Dĩ Mị một mặt hy vọng hỏi. Manh Trung hiện tại đợi tại Nguyên Lãng, tại Nguyên Lãng thị trung tâm nắm giữ đại lượng cửa hàng vật nghiệp, các loại buôn lậu sinh ý cũng làm phong sinh thủy khởi, dưới tay đi theo hắn luôn ăn ăn cổ hoặc tử rất nhiều. Nếu là hắn nguyện ý phái người tới, 14 ca tại Du Tiêm Vượng liền còn lập được chân. Hắn nói để cho chúng ta các loại báo ngừng liền phái người đến. Kính Mắt cắn răng nói ra, ta điều hắn lão mẫu, quan báo chớ sự tình. Để hắn phái một người đến lại là gió thổi, lại là trời mưa. Xuyên Bạo lập tức nổi giận đùng đùng giống to. Điều, có phải hay không phá báo, Tân Nghĩa An liền không đến quát trận. Jimmy cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Du Tiêm Vượng lớn như vậy chất béo, Manh Trung vậy mà không nghĩ tới đến đúng tay. Ta nghe nói, Manh Trung thu Thái tử Vĩ 20 triệu, cùng Thái tử Vĩ giảng hòa. Kính Mắt đống nhiên nói ra. Tin tức này, hắn nguyên bản cũng không tin tưởng. Chỉ là 20 triệu, còn không bằng Du Tiêm Vượng một con đường một năm quát chất béo nhiều, chút tiền ấy liền muốn để Manh Trung hành quân lặng lẽ, vậy làm sao khả năng? Nhưng bây giờ, Manh Trung chậm chạp không chịu phái người tới, Kính Mắt bắt đầu có chút tin tưởng tin tức này. 20 triệu hắn liền đem đại lão cùng chúng ta bán. Dị Mị cùng Xuyên Bạo mở to hai mắt nhìn. Đồng dạng khó có thể tin. Manh Trung già, không muốn lại tới mạo hiểm, đại lão chết, chỉ sợ để hắn sợ vỡ mật, mà lại hắn tại Nguyên Lãng đã vớt đủ nhiều, hắn không muốn đến Du Tiêm Vượng cái này đại hố lửa bên trong ngày. Kính Mắt bóp chặt lấy thuốc lá trong tay, cá lớn có thể đoán được Manh Trung ý nghĩ. Manh Trung hiện tại đã tuổi đã cao, đã sớm không phải năm đó cái kia chém người không muốn mạng 426 đỏ côn hắn tại Nguyên Lãng vớt phong sinh thủy khởi, cần gì phải đến Du Tiêm Vượng cùng làm việc xấu. Xong. Dị Mị một mặt tuyệt vọng, hiện tại đại lão chết, 14 ca Nguyên lão lại không chịu đưa tay kéo bọn hắn một thành, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể thủ được Du Tiêm Vượng chẳng tử? Đừng nói Du Tiêm Vượng chẳng tử, chính là đầu này bắt Lan Nhai chẳng tử, bọn hắn đều không nhất định thủ được. Một khi Du Tiêm Vượng cảnh lực rút lui, bọn hắn liền phiền toái. Quân tỷ, bắt Lan Nhai phía ngoài áo lục tuần cảnh đều đi. Cùng lúc đó, Tạ Tiểu Cương phát giác được không đúng, cẩn thận quan sát một chút, vội vàng tìm tới trong phòng làm việc Ôn Di Quân. Những cái kia mẩu giấy, hẳn không thể những này cổ hoặc tử tất cả đều đi chết, bọn hắn là chuẩn bị bung ra khiến cái này cổ hoặc tử đánh, bọn hắn bắt người, chính là công lao. Ôn Di Quân bưng ly rượu đỏ, đi vào bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện người đi trên đường phố thưa thớt một chút, nhưng chớ đem hộp đêm chúng ta đổ vật làm hỏng. Tạ Tiểu Cương đi qua, nhu hòa giúp Ôn Di Quân án miết bà bay. Ai sẽ quản chúng ta những này tại trong khe hẹp sinh tồn người đâu? Ôn Di Quân chảo phúng cười một tiếng, Tiểu Cương, đi giữ cửa khóa trái, ta có chút mệt mỏi, ngươi đến buồng trong giúp ta đấm bóp một chút. Ôn Di Quân trở tay méo méo Tạ Tiểu Cương tay, phát ra tín hiệu. Tạ Tiểu Cương mặc dù không bằng những cái kia mẫu nam đẹp trai, nhưng thắng ở kỹ thuật rất tốt, nàng rất hài lòng. Tốt, quân tỷ. Tạ Tiểu Cương hiểu ngay lập tức. Hắn quay người khóa trái ở cửa ban công, lại dùng một cái bàn đệm cửa ban công chống đỡ, vạn vô nhất thất, lúc này mới đi vào phòng trong, lại đem phòng trong cửa phòng đóng lại. Trong phòng, Ôn Di Quân đã chút bỏ váy dài, trần truồng nằm ở trên giường. Tạ Tiểu Cương lập tức đi tới. Dạ càng ngày càng sâu, Bát Lan Ngai bên trên người đi đường càng ngày càng ít. Đột nhiên, cuối con đường, từng chiếc màu trắng xe tải bỗng nhiên ra tốc lái tới, chói mắt đèn xe chiếu sáng hắc ám, mười mấy lượng diện bao xa xung lại. Canh giữ ở Hoa Đô hộp đêm phía ngoài cổ hoặc tử lập tức vỡ tổ. Từng cái quay người liền hướng trong câu lạc bộ đêm chạy. Đại lão có người quát trận, những này cổ hoặc tử xông vào hộp đêm, lập tức hô to. Trong hộp đêm cổ hoặc tử xoay người mà lên, cấp tốc cơ lấy ra hỏa, Kính Mắt bọn hắn nghe được động tĩnh, cũng mang theo ra hỏa lao xuống lâu. Hoa Đô hộp đêm là Bát Lan Nhai lớn nhất chẳng tử, cũng là Hoàng Lãng Duy thủ hạ trọng yếu nhất sàn đêm một trong, bọn hắn nhất định phải giữ vững Hoa Đô hộp đêm. thủ không được, Hoàng Lãng Duy tại Du Tiêm Vượng chẳng tử sợ là trong vòng một đêm đều sẽ bị quét sạch, chém chết bọn hắn. Ngoài cửa, từng chiếc xe tải xông lại thắng gấp, xe dừng lại, cửa xe xoạt một tiếng kéo ra, từng người che mặt cổ hoặc tử dẫn theo đủ loại vũ khí xông xuống xe. Gặp người liền chặt. Chẳng a. Trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, nhân mã của song phương đụng vào nhau, bắt đầu kịch liệt chém giết. Cách đó không xa một cỗ màu đen xe Benz bên trong, Lê Chí Cường nhóm lửa một điếu thuốc lá, ánh mắt tùy tiện nhìn xem một màn này. Những này, tất cả đều là của hắn người. Chương 816, bốn mắt mảnh chương 816, bốn mắt mảnh giết đi vào. Ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn. Hoa Đô cửa một đêm, cổ hoặc tử môn điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Không chỉ là Hoa Đô một đêm. Bát Lan Ngai phụ cận một chút cao ốc bãi đỗ xe, cũng có cổ hoặc tử tại quét trận. Không ít cổ hoặc tử bị đuổi chặt, chạm lật. Dâu nhọn vượng địa phương khác, cũng có cổ hoặc tử bắt đầu quét trận. Nhưng khác thường chính là, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên thuận người, vậy mà không có độc thủ. Sư phụ, Lê Chí Cường bắt đầu độc thủ. Bên này Lê Chí Cường vừa mới độc thủ, Hoàng Tuấn liền thu đến gió, lập tức cho Tô Long gọi điện thoại. Ta biết, Hạng Sinh đã cho Manh Trung đưa 20 triệu, bọn hắn trên cơ bản đã nói không sai biệt lắm, liền nhìn Manh Trung hạ không xuống trận. Tô Long bên này không để cho Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên thuận độc thủ, chính là phòng bị Manh Trung hạ trận. Bọn hắn nếu là động thủ đoạn Hoàng Lãng Duy chẳng tử, Manh Trung hạ tràng, cái thứ nhất muốn tìm, khẳng định chính là bọn hắn. Tô Long là muốn cho Lê Chí Cường cùng Manh Trung nhân mã trực tiếp nổi xung đột. Dạng này hắn nhất hệ này nhân mã, liền có thể bảo tồn thực lực. Nhưng bây giờ, Manh Trung nhân mã cũng không có tới. Manh Trung nếu là không đến, Hoàng Lãng Duy chẳng tử liền bị Lê Chí Cường quét sạch. Hoàng Tuấn có chút do dự, không biết lúc này có nên hay không hạ tràng động thủ. Không động thủ, liền sợ Hoàng Lãng Duy chẳng tử sẽ bị quét sạch. Động thủ, lại sợ 14K sẽ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở trên người bọn họ, đến lúc đó bọn hắn cùng 14K toàn diện khai chiến, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. An tâm rồi, dầu nhọn vượng chẳng tử, 14K không phải dễ dàng như vậy buông tay coi như Manh Trung không đến, 14K cũng không phải chỉ có hắn một chữ này chồng, 14K nhất định sẽ có người tới. Tô Long cười lạnh, không chỉ có là 14K người sẽ đến, liền thắng liên tiếp cùng cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn nhất định sẽ muốn nhúng một tay, Hạng Sinh muốn để Lê Chí Cường tới cắm cờ, vậy liền nhìn xem Lê Chí Cường có bản lĩnh này hay không. Các ngươi chỉ cần giữ vững chính mình chẳng tử là được. Trước an tâm xem kịch. Sư phụ, ta minh bạch. Hoàng Tuấn cảm thấy Tô Long nói rất có lý, dâu nhọn vượng chẳng tử chất béo lớn như vậy, coi như Manh Trung khẳng từ bỏ, 14K những chữ khác chồng người chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đồng ý lại nói, còn có Thắng Cùng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hai năm trước, Thắng Cùng bị 14K cùng Tân Nghĩa An liên thủ đuổi ra dâu nhọn vượng, chỉ sợ sớm đã muốn giết trở về. Lần này dâu nhọn vượng đại loạn, bọn hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Hiện tại tùy tiện hạ tràng, cũng không sáng suốt. Liên để Lê Chí Cường thử trước một chút nước. Đại lão, không chống nổi. Rất nhanh, Hoa Đô hộp đêm bên này, kính mắt bọn hắn bên này liền không chống nổi. Thủ hạ bọn hắn cổ hoặc tử bị chạm lật ra không ít, chính liên tục bại lui. Kính mắt, xuyên bạo, dì bị tự mình hạ trận động thủ, cũng chịu không được. Mắt thấy là phải xong đời. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc che kín bảng số nhỏ ba đống nhiên xông vào Bát Lan Ngai. Nhỏ ba dừng lại, lại có mấy chục hào cổ hoặc tử vào ra. Bọn hắn trực tiếp từ phía sau tập kích Lê Chí Cường nhân mã. Lê Chí Cường nhân mã vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị chặt lật ra không ít. Chờ phản ứng lại, không ít cổ hoặc tử lập tức quay người, cùng những nhân mã này chém giết. Những nhân mã này vừa xuất hiện, lập tức để Hoa Đô trong hộp đêm kính mắt bọn hắn có cơ hội thở dốc. Ta điểu, người đến lần này ngựa. Lê Chí Cường biến sắc, vừa sợ vừa giận. Đại lão, là Nguyên Lãng tiểu ba sa, bọn hắn là từ Nguyên Lãng tới. Một tên canh giữ ở Lê Chí Cường bên cạnh xe của hoặc tử nhìn kỹ một chút, lập tức nhận ra, những này tiểu ba sa đều là Nguyên Lãng bên kia. Nguyên Lãng, chuyên môn, thuyên loan nhỏ ba cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Là Manh Trung nhân mã. Lê Chí Cường sắc mặt khó coi, Hạng Sinh không phải nói đã cùng Manh Trung thỏa đàm sao? Manh Trung nhân mã vì cái gì sẽ còn giết tới? Cường ca, Giang Thúc điện thoại. Đúng lúc này, chỗ ngồi kế bên tài xế Bảo Tiêu đem điện thoại di động đưa tới. Tổng quản. Lê Chí Cường tiếp nhận điện thoại di động, một bên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, một bên rất cung kính nói ra. A Cường, bốn mắt mảnh hạ tràng ngươi cẩn thận một chút, chớ bị Tô Long làm vũ khí sử dụng. Lê Chí Cường thanh âm một vang lên, Lâm Giang liền lập tức nói ra. Bốn mắt mảnh. Lê Chí Cường biến sắc. Bốn mắt mảnh tại Hương Giang trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hắn hiện tại là 14K chữ đức chồng người nói chuyện, 14K là một cái đại chưa bài, phía dưới còn chia làm mấy chữ chồng. Thì như chữ đức chồng, hiếu chữ chồng, chữ nghị chồng chờ chút. Mỗi một chữ chồng đều có một cái người nói chuyện. 14K tiền thân là Hồng Phát Sơn Trung Nghĩa Đường, đời thứ nhất đầu rồng là Cát Bình Hoàng, Cát Bình Hoàng sau khi chết, con hắn Cát Chí Hùng nhận lấy vị trí lão đại. Nhưng 14K chữ chồng lẫn nhau không phục, Cát Chí Hùng hy vọng cũng không đủ để hắn hoàn toàn khống chế 14K, trước mắt Cát Chí Hùng có thể chân chính khống chế chỉ có hiếu chữ chồng. Những chữ khác chồng chỉ là trên danh nghĩa nghe theo Cát Chí Hùng mệnh lệnh, trên thực tế trên cơ bản đều là tự hành việc. Mà bốn mắt mảnh ngay tại lúc này 14K chữ đức chồng người nói chuyện, hắn cùng Manh Trung không phải cùng một đội ngũ. Lê Chí Cường không nghĩ tới, Hoàng Lãng Duy xảy ra chuyện, Manh Trung không gia đình, lại là bốn mắt mảnh đi gia đình. Những năm này, Nguyên Lãng có thể làm được thuần một sắc, bốn mắt mảnh bỏ bao nhiêu công sức, bởi vậy hắn cũng được một cái ngoại hiệu, Nguyên Lãng chi hổ. Bởi vì đối với câu lạc bộ cống hiến rất lớn, chữ đức chồng người nói chuyện gà hùng bệnh nặng đằng sau, lời này sự tình người vị trí liền giao cho bốn mắt mảnh. Là lớn khang. Lê Chí Cường tập trung nhìn vào, quả nhiên tại những cái kia cổ hoặc tử bên trong thấy được bốn mắt mảnh tướng tài đắc lực lớn khang chính là người điên. Lê Chí Cường trước đó giao thủ với hắn qua. Giang gia, là lớn khang. Lớn Khang dẫn người tới, làm sao bây giờ? Lê Chí Cường sắc mặt khó coi. Nếu là Tô Long hiện tại xuất thủ, bọn hắn song phương hợp tác, chưa hẳn bắt không được Hoàng Lãng Duy những địa bàn này, nhưng hắn chính là đến cùng Tô Long đoạt địa bàn, Tô Long không có khả năng cùng hắn xâm nhập hợp tác. Hắn cũng không có khả năng đợi đến Tô Long cứu mình. Người trước co vào nhân mã, giữ vững Di Đôn đạo, đem bắt Lan Nhai tặng cho Lớn Khang, Lớn Khang vứt quá giới, Tô Long bên kia nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ, hắn muốn ngồi núi xem hổ đấu, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Giang cười lạnh một tiếng. Tô Long đánh tính toán hắn nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không cứ như vậy để Tô Long tọa sơn quan hổ đấu. Ta minh bạch, tổng quản. Lê Chí Cường cúp điện thoại, lập tức phát ra tín hiệu. Hoa Đô hộp đêm bên kia tình huống có ổn, bất quá Lê Chí Cường nhân mã cũng không có lộ ra bại tướng, hắn bên này vừa phát ra tín hiệu, nhân mã bên kia bên trên bắt đầu phá vây, giết ra ngoài. Từng cái cổ hoặc tử tiến vào trong xe đào tẩu. Nhưng địa phương khác, Lê Chí Cường cũng không có nhàn rỗi, Di Đôn đạo bên kia, hắn quét rất Hoàng Lãng Duy chẳng tử, đem Hoàng Lãng Duy thủ hạ nhìn chẳng tử, nhìn xem bãi đỗ xe cổ hoặc tử, toàn bộ đuổi đi. Bốn mắt mảnh tựa hồ cũng tại quan sát tình thế, cũng không có đem nhân mã của mình đều để lên, chỉ là phái Lớn Khang mang theo gần trăm người tới chống đỡ 14 ca chưa bài. Bên này tin tức cũng liên tục không ngừng truyền lại cho Trần Giang Hà. Bên này chặt máu chảy đầy đường, đều không có cảnh sát đi ra nhà xác. Lớn Khang, Hoa Đô hộp đêm bên này, kính mắt lau mặt một cái bên trên máu, giật mình nhìn xem người tới, hắn không nghĩ tới, Hoàng Lãng Duy xảy ra chuyện, Manh Trung không có tới, ngược lại là chữ Đức chồng bốn mắt mảnh thủ hạ nhân mã chạy đến. Kính mắt, Manh Trung thu thái tử vĩ 20 triệu, không chuẩn bị quản các ngươi chuyện, ta đại lao phái ta đến chống đỡ các ngươi, các ngươi nếu là nguyện ý, về sau liền qua đấy đến ta đại lao môn hạ. Lớn Khang hất lên trên đom máu, nhìn chằm chằm kính mắt những tàn binh bại tướng này. Kính mắt biến sắc, bốn mắt mảnh ý tứ này là muốn triệt để chiếm đoạt bọn hắn một chi này nhân mã. Ta điều mẹ ngươi, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xuyên Bạo tính tình nóng nảy, cái thứ nhất không làm nữa. Xuyên Bạo, đừng mẹ hắn không biết điều. Lớn Khang âm lãnh nhìn Xuyên Bạo một chút, một mặt khinh miệt, từ hôm nay trở đi, Hoa Đô hộp đêm chẳng tử ta Lớn Khang đến xem, nguyện ý qua đấy sau này sẽ là người một nhà, không nguyện ý qua đấy đừng trách ta Lớn Khang không có sớm chào hỏi. Lớn Khang thanh âm rơi xuống, sau lưng của hoặc tử đều từ từ vây quanh. Từng cái dẫn theo ra hỏa, mắt lom lom nhìn chằm chằm kính mắt bọn người. Nói là đồng môn thì tính sao, đồng môn tương tàn nhiều chuyện, có lợi ích xung đột, từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ làm theo trở mặt, đem lão đại của mình xử lý thượng vị đều có, chớ nói chi là chỉ là một cái câu lạc bộ, không giao tình gì. Không phục vậy liền chặt tới phục mới thôi. Lớn Khang, qua đấy chuyện lớn như vậy, chúng ta đến thương lượng một chút, ngươi cho chúng ta một chút thời gian. Kính mắt giữ chặt nổi giận Xuyên Bạo, an nói khép nép đối với Lớn Khang nói ra, để bọn hắn đi. Lớn Khang khinh thường cười một tiếng, đưa tay để cổ hoặc tử môn tránh ra. Kính mắt một bọn người mang theo còn lại 20-30 người ngựa xám xịt rời đi Hoa Đô một đêm. Bất quá bọn hắn cũng không đi xa, đi thẳng tới phụ cận một cái khác nhỏ một chút chẳng tử, cũng may Lớn Khang cũng không có đuổi tận giết tuyệt đuổi tới. Bắt Lan Ngai bên này, Lê Chí Cường nhân mã vừa rút lui, Hoàng Tuấn, Đỗ Liên Thuận nhân mã đối xử lạnh nhạt bên cạnh, tất cả tập hợp không ít nhân mã trông coi chính mình chẳng tử, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó Lê Chí Cường cùng Kính Mắt, Lớn Khang bọn hắn động thủ thời điểm, những nhân mã này cũng không có động. Bắt Lan Ngai bên này xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị bình tĩnh. Song phương riêng phần mình thu thập tàn cuộc, vừa mới 10 điểm liền không đánh, như thế có thể chịu. Trần Giang Hà buông xuống điện thoại di động, nhìn đồng hồ, nói một mình. Phương Giang bên này thật là có ý tứ, những câu lạc bộ này có ý tứ, cảnh sát cũng có ý tứ, cho tới bây giờ, đánh xong nhặt xác, Trần Giang Hà nhận được cái cuối cùng điện thoại mới thôi, đánh lợi hại như vậy, cảnh sát đều không có xuất hiện. Hiện tại Hương Giang giống như xảy ra một loại nào đó trạng thái quỷ dị, đám người anh muốn chạy trốn tất cả mọi người lâm vào sau cùng điên cuồng. Chỉ cần thu đến tiền, chuyện gì những cái kia đám người anh đều có thể hỗ trợ bãi mình. A. Trần Giang Hà nghĩ đến sự tình, vừa đưa tay cầm gói, bên cạnh liền chuyển đến ngáp thanh âm. Ngươi vẫn đứng ở chỗ này làm gì, vây lại liền đi đi ngủ. Trần Giang Hà quay đầu, hắn lúc này mới nhớ tới, sau lưng còn đứng lấy Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư đêm qua một đêm đều không có ngủ ngon, lúc này bắt đầu mệt rã rời. Lão bản, vậy ta đi ngủ. Lâm Tư Tư nhếch miệng, thua thiệt nàng chờ đến lúc nửa đêm, nữ nhân kia nói là muốn xin mời lão bản ăn cơm, hiện tại cũng 10 giờ rồi, lão bản cơm nước xong xuôi đều bao lâu, nàng hay là không đến. Gặp Thẩm Diệu Du không chuẩn bị tới, Lâm Tư Tư mới chuẩn bị đi ngủ. Ong ong ong. Cũng liền tại lúc này, từng đợt xe gắn máy tiếng động cơ nổ từ dưới lầu truyền đến. Chương 817, mỹ nhân mời chương 817, mỹ nhân mời Trần Giang Hà, xuống tới. Xe gắn máy tiếng oanh minh dừng lại, Thẩm Diệu Du thanh âm liền vang lên. Thẩm tiểu thư, quá muộn đi. Trần Giang Hà từ phòng làm việc đi ra, đi vào ban công, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới. Thẩm Diệu Du hay là hôm nay ban ngày cách ăn mặc, áo da quần da, trên tay cầm lấy mũ giáp. Mời ngươi ăn bữa ăn kia. Trần Giang Hà lắc đầu, vào nhà mang lên đồ vật. Lão bản, ta cũng muốn đi. Lâm Tư Tư dẫn theo váy, đội vã chạy ra. Ngươi đi làm cái gì? Thành thành thật thật đợi. Trần Giang Hà trừng nàng một chút, từ khi Lâm Tư Tư được phái tới giám sát, ngược lại là càng lúc càng giống là một quản gia bà. Không được, ta nhất định phải đi, không phải vậy ta liền cho Nhan lão sư gọi điện thoại. Lâm Tư Tư cắn môi, không chịu lùi bước. Nàng luôn cảm thấy hồ ly tinh kia nhìn Trần Giang Hà ánh mắt không tầm thường, ánh mắt kia nhìn xem, giống như muốn đem Trần Giang Hà ăn một dạng. Không cùng theo một lúc đi sao có thể yên tâm? Lần sau có nghiệp vụ, ngươi hay là về bằng thành đi. Trần Giang Hà bất đắc dĩ, điện thoại này đánh, bên kia khẳng định phải vỡ tổ. Tính toán, theo nàng đi. Trần Giang Hà trực tiếp xuống lầu, Lâm Tư Tư, Hướng Phi bọn hắn cả đám đều đi theo. Trong tiểu lâu, lưu lại 4 người trông coi, những người khác xuống lầu lái xe. Đi lên. Trần Giang Hà một chút lâu, Thẩm Diệu Du liền đem trong tay mũ giáp ném tới, sau đó vô vô phía sau mình chỗ ngồi. Thẩm tiểu thư, hay là lái xe đi. Trần Giang Hà đời này còn không có ngồi qua nữ lái xe phía sau. Hắn chỉ ở nữ lái xe phía sau mở qua xe. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Thẩm Diệu Du trực tiếp cầm lấy một cái khác mũ giáp đeo lên, thu hồi xe gắn máy giá đỡ. Trần Giang Hà thấy thế, cũng chỉ đánh hướng về phía sau lưng làm một thủ thế, đem đầu nón trụ đeo lên. Chân một bước, ngồi ở Thẩm Diệu Du sau lưng. Thẩm Diệu Du bờ mông ngay ở phía trước, đầy đặn, căng đầy, có giãn, ôm chặt. Thẩm Diệu Du đông nhiên oanh một cái chân ga, buồn điền cá mập lớn đầu xe dương lên. Trần Giang Hà không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh, hắn vội vàng đưa tay ôm lấy Thẩm Diệu Du eo. Thẩm Diệu Du khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vung ra phanh lại, xe gắn máy lập tức oanh minh mà ra. Phía sau, ba chiếc xe con lập tức đuổi theo. Nơi xa, một cỗ tư gia bảng số xe con dừng ở trong hắc ám. Thấy cảnh này, lái xe đuổi theo, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nam nhân xuất ra một bộ ma thác la lạp điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hạng Sinh, Thẩm tiểu thư lại cùng nam nhân kia gặp mặt. Điện thoại vang lên vài tiếng, mới được kết nối. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, mới có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Là, Hạng Sinh, ta biết làm thế nào. Nam nhân này nói xong, gặp Hạng Sinh không có cái mới chỉ thị, đợi một hồi mới thu hồi điện thoại, sau đó cầm ra thương, kiểm tra một chút. Hạng Sinh không muốn để cho nam nhân kia nhìn thấy mặt trời ngày mai. Sau đó, nam nhân này lạnh lùng nói một câu. Trong xe một mảnh trầm mặc, lặng yên đi theo. Nơi này là địa phương nào? Thẩm Diệu Du chở Trần Giang Hà nhanh như điện chớp, không lâu sau đó liền đến một tòa cao ốc. Thẩm Diệu Du trực tiếp đem xe gắn máy tiến vào cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Hoa Hưng Thương nghiệp trung tâm, tổng cộng 38 tầng, từ tầng 18 phía dưới là nhà ta. Thẩm Diệu Du ngừng tốt xe gắn máy, thuận miệng nói một câu thường thường không có gì lạ lời nói. Chậc chậc, phú bà. Trần Giang Hà nhịn không được chật lưỡi, có trách Thẩm Diệu Du ban ngày có thể nói ra loại kia gặp phải xét đánh lời nói, nàng xác thực có nói câu nói như thế kia vô liếng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta còn có đệ đệ, trừ phi đệ đệ ta không nên thân, tương lai trong nhà công ty mới có thể để cho ta quản lý, nếu không, ta hẳn là sẽ làm một viên thương nghiệp thông gia quân cờ. Thẩm Diệu Du cất kỹ mũ giáp, các loại phía sau xe đuổi theo, mới mang theo Trần Giang Hà lên lầu. Nơi này giống như muốn đánh dương. Trần Giang Hà không biết nói cái gì cho phải, chuyển hướng chủ đề. Nơi này phía dưới tầng 5 là một cái đại thương trường, khách nhân sau khi đi, còn muốn quét dọn vệ sinh, thu dọn đồ đạc, yên tâm, ta đã cho phòng ăn gọi điện thoại, sẽ có người cho chúng ta nấu cơm. Hướng Phi, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn đi theo lên lầu. Xe bên kia, lưu lại 3 người trong xe. Lâm Tư Tư cũng một mặt cảnh giác theo sau, bất quá nghe được 2 người đối thoại, Lâm Tư Tư lại có chút tự ti cúi đầu. Thẩm Diệu Du không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa còn là cái đại phú bà. Nếu là lão bản thật cùng Thẩm Diệu Du giữ gìn mối quan hệ, hẳn là sẽ đối với hắn sinh ý rất có ích lợi đi. Trọng yếu như vậy nhân vật, nàng cũng không dám tùy tiện tiến lên ngắt lời. Tiến vào trên lầu thương trường, trong thương trường khách nhân đã rời đi hơn phân nửa, còn lại khách nhân cũng đang lục tục rời đi. Thẩm Diệu Du mang theo Trần Giang Hà bọn hắn đi vào lầu 3 nhà hàng Tây. Phòng ăn trang hoàng đã có chút cũ, hiển nhiên đã mở rất nhiều năm. Bất quá loại này phòng ăn có thể tại dạng này trong thương trường lâu dài mở đi, bản thân đã nói lên thực lực bất phàm. Thẩm tiểu thư, phòng ăn quản lý chuyên môn ở chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Thẩm Diệu Du liền có chút không người chào hỏi. Đồng thời nhỏ không thể thấy hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, đằng sau liền lập tức rời đi ánh mắt. Chuẩn bị xong chưa? Thẩm Diệu Du thận trọng khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị xong, David chủ bếp cô ý muộn tan việc 2 canh giờ, chuyên môn là 2 vị phục vụ, Thẩm tiểu thư, mời tới bên này. Phòng ăn quản lý nở nụ cười, làm một cái thủ hiệu mời. Bọn hắn là cùng nhau, cũng cho bọn hắn an bài một chút. Thẩm Diệu Du quay đầu ra hiệu một chút. Hướng Phi, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn đã thần sắc lạnh lùng đi theo vào. Trần Giang Hà bên người nguyên bản mang theo 15 người, hiện tại có 3 người an bài tại Tô Long bên kia, 4 người lưu lại giữ nhà, còn có 3 người dưới lầu bãi đỗ xe trông coi xe. Hiện tại bên người không tính Lâm Từ Từ, chỉ còn sót 5 người. Phòng ăn quản lý cho bọn hắn an bài một cái bàn lớn. Rất nhanh, đủ loại cơm tây mỹ thực liền bị đưa đi lên. Trần Giang Hà đối với cơm tây cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, bất quá bỏ bít tết ăn còn có thể. Thẩm Diệu Du rất cẩn thận giúp Trần Giang Hà giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn. Giang Hà, ngươi là thế nào nhận biết Âu Dương Chi Hạ? Thẩm Diệu Du uống một ngụm cà phê, đột nhiên hỏi. Nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Lần trước tại Lưu Phủ Sơn chúng ta gặp qua, trước đó ta gặp được một chút phiền phức đi cục cảnh sát, có bằng hữu vừa vặn mời nàng đi hỗ trợ. Trần Giang Hà thuận miệng nói ra. Ân. Thẩm Diệu Du sửng sốt một chút mới phản ứng được. Ngươi nói cái kia là Âu Dương Văn Thu, Âu Dương luật sư muội muội, các nàng 2 tỷ muội một cái là luật sư, một cái là bác sĩ. Ngươi thấy qua cái kia là bác sĩ, ở tại Lưu Phủ Sơn. Thẩm Diệu Du cười giải thích. Không phải một người. Trần Giang Hà thật đúng là không có nhận rõ ràng, dù sao hắn cùng Âu Dương Vạn Thu cũng chỉ gặp một lần, ấn tượng cũng không phải quá sâu, duy nhất ấn tượng sâu nhất địa phương chính là hình dáng rất lớn, ta còn tưởng rằng các nàng là một người. Âu Dương Chi Hạ ưa thích đùa nghịch người, nàng khẳng định là trang muội muội đùa người chơi. Thẩm Diệu Du nhìn về phía Trần Giang Hà, lần này tới Lục Giang, ngươi chuẩn bị đợi bao lâu, tới làm cái gì? Có thể muốn đợi một thời gian ngắn, bằng thành bên kia có bằng hữu nhìn chúng bối xa loan chữa số cảng hạng mục, muốn đầu tư, ta tới hỗ trợ. Trần Giang Hà cũng không có giấu giếm Thẩm Diệu Du. Bối xa loan, đó là cái hạng mục lớn. Ngươi bây giờ đều có thể tham dự lớn như vậy hạng mục. Thẩm Diệu Du một mặt kinh ngạc, lần trước Trần Giang Hà tới, hay là muốn chuyển một chút điện thoại di động buôn lậu. Lần này tới, vậy mà liền muốn nhúng tay đầu tư trên trăm ức hạng mục lớn. Cái này phát triển không khỏi quá nhanh. Cho bằng hữu hỗ trợ, đánh một chút ra tay, lớn như vậy hạng mục, ta bây giờ còn không có bản sự kia trực tiếp làm. Trần Giang Hà cười cười. Lão bản nhận biết mỹ nữ thật nhiều. Cách đó không xa, một tòa khác, Cao Cương cùng Hạ Cường bọn hắn ăn rất vui sướng. Phòng ăn này mang thức ăn lên không có chút nào mờ, bên trên đều là dữ dội hải sản, cao cấp xử lý, Cao Cương nhìn xem cùng Thẩm Diệu Du trò chuyện với nhau thật vui Trần Giang Hà, từ đáy lòng cảm khái. Mỹ nữ luật sư, lão bản nhận biết. Nữ phú bà, lão bản cũng nhận biết. Hơn nữa còn đều là Hương Giang bên này, nhân mạch này, tiêu chuẩn. Lão bản trước đó tới qua một lần Hương Giang, là khi đó nhận biết. Hướng Phi Lơ đang hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, nhìn thấy một tên thương trưởng bảo an trải qua, ánh mắt của hắn nhìn sang, bảo an lập tức rời đi ánh mắt. Lần kia giải quyết Lý Thái Long, chính là Thẩm Diệu Du cứu trận, Hướng Phi cũng đã gặp Thẩm Diệu Du. Thế nào? Hạ Cương tính cảnh giác rất cao, lập tức thuận Hướng Phi ánh mắt nhìn đi qua. Không có gì, một cái bảo an. Hướng Phi nhìn kỹ một chút nhân viên an ninh kia, không nhìn ra vấn đề gì, lắc đầu thu hồi ánh mắt. Hạ Cương cũng nhìn thấy người an ninh kia từ phòng ăn bên ngoài trải qua, rất nhanh biến mất, xác thực cũng không có gì dị thường. Gần nhất dầu nhọn vượng đại loạn, đều cẩn thận một chút. Hạ Cương gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Những người khác khẽ gật đầu, vừa mới buông lỏng một điểm bầu không khí lại ngưng trọng mấy phần. Thời gian từng giờ trôi qua, Thẩm Diệu Du cùng Trần Giang Hà nói chuyện phi thường vui sướng, có lẽ là bởi vì mọi người có quá mệnh giao tình, có lẽ là bởi vì Trần Giang Hà tiếp cận nàng, hoàn toàn không mang theo bất kỳ mục đích gì tính. Cái này khiến Thẩm Diệu Du cùng Trần Giang Hà ở chung, trước nay chưa có vui vẻ. Mãi cho đến tới gần nửa đêm, trong thương trường đèn một chiếc tiếp lấy một chiếc dập tắt, Thẩm Diệu Du mới thỏa mãn kết thúc lần này không tính là ước hẹn hẹn hò. Mẹ ta meo điện thoại, lần trước gây phiền phải đằng sau, hiện tại ban đêm ta không quay về, nàng liền không ngủ được, ta phải trở về. Thẩm Diệu Du xuất ra không ngừng chấn động điện thoại, có chút bất đắc dĩ. Lần trước nàng tại chuyên môn bị tập kích, kém chút xảy ra chuyện, đằng sau lại liên lụy đến Lý Thái Long trong sự tình, phụ thân nàng trực tiếp đưa nàng cấm túc một tháng, mãi cho đến gần nhất mới thả nàng đi ra. Ta đưa ngươi trở về. Trần Giang Hà thân sĩ đứng dậy, ra hiệu Lâm Tư Tư đi thanh toán. Tiểu thư, giấy tờ đã từ trên thẻ chủ. Quản lý nợ nụ cười. Lâm Tư Tư không chịu thanh toán, không biết làm sao nhìn về phía Trần Giang Hà. Lần sau ta mời ngươi. Trần Giang Hà đối với Thẩm Diệu Du cười nói. Làm sao? Tìm lý do hẹn ta a? Không cần xin mời cũng có thể. Trần Giang Hà nhún vai. Đó còn là mời đi. Thẩm Diệu Du trắng Trần Giang Hà một chút, phong tình bạt trùng. Một đoàn người đi ra phòng ăn xuống lầu, phòng ăn quản lý một mực đem đám người đưa đến cửa ra vào. Lớn như vậy trong thương trường, hơn phân nửa ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại có một số nhỏ nhân viên quét dọn cùng bảo an, vẫn tại làm việc. Trần Giang Hà bọn hắn lên thang cuốn hướng phía dưới. Ngoài mấy chục thước khác một bên, một bảo vệ ngồi thang cuốn hướng lên. Hay là người an ninh kia? Hạ Cường đống nhiên meo mắt lại, ánh mắt sắc bén. Chương 818, ám tập chương 818, ám tập. Trần Giang Hà khẽ vươn tay, đem Thẩm Diệu Du cùng Lâm Tư Tư bảo hộ ở phía sau mình. Lâm Tư Tư một mặt mờ mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo. Một giây sau, thang cuốn vận hành đến trung bộ, tên kia bảo an đột nhiên móc súng. Tại lớn như vậy trong thương trường, bọn hắn cũng dám nổ súng tập kích. Phanh phanh. Bảo an tốc độ rất nhanh, Hạ Cường tốc độ càng nhanh. Tại bảo an làm ra móc súng động tác trong nháy mắt, hắn đã rút thương, khai hỏa. Súng vang lên trong nháy mắt, bảo an trên thân đã tách ra hai đóa huyết hoa. Một thương đánh vào người, một thương dẫn đầu. Bảo an thậm chí chưa kịp nổ súng, liền trực tiếp ngã xuống. Những người khác cũng tại đồng thời rút thương, đem Trần Giang Hà bảo hộ ở giữa. A. Qua 2 giây, mới vang lên Lâm Tư Tư kêu sợ hãi. Nơi này chính là Hương Giang, tại sao có thể có người dám ở trong thương trường nổ súng, liền xem như tại Bằng Thành, cũng cực ít có người dám làm như vậy, cho dù là tại một nhà đã đóng cửa thương trường. Hương Giang có quá nhiều muốn tiền không muốn mạng côn đồ. Lâm Tư Tư nhớ tới chính mình trước đó nhìn tư liệu, tại Hương Giang, năm ngoái thời điểm còn có người dám cầm AK-47 cướp bóc tiệm vàng, cũng bên đường cùng cảnh sát bắt lửa. Tư Tư, an tĩnh. Trần Giang Hà đồng dạng móc ra một thanh đại hắc tinh súng ngắn, cao mày. Hoàng Lãng duy chết, dầu nhọn vượng đại loạn. Buổi tối hôm nay mới nghĩa an cùng 14 ca ma sát không ngừng, 14 ca chữ đức chồng người nói chuyện bốn mắt mảnh đã hạ tràng. Loại thời điểm này, Lâm Giang căn bản không có tinh lực như vậy đối phó hắn. Vậy những thứ này tay súng là ai phái tới? Là Lâm Giang người, vẫn là có người biết Hoàng Lãng duy là chết ở trong tay của hắn, những này là thay Hoàng Lãng duy người báo thù. Trong chớp mắt, Trần Giang Hà trong não lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cũng vô pháp xác định những người này đến cùng là một đường nào nhân mã. Lâm Tư Tư cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, một bàn tay nắm chặt Trần Giang Hà góc áo, cố gắng để cho mình chẳng phải khẳng định. Ngược lại là Thẩm Diệu Du cũng không có quá sợ hãi, nàng ánh mắt lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ gì. Lão bản, thang máy đến dưới đáy, Hạ Cường cùng Hướng Phi nhìn chằm chằm phía trên, Cao Cương ở phía trước mở đường. Những người khác nhìn chằm chằm hai bên. Thang máy vừa đến dưới đáy, Vương Ba cùng Trần Đại Tráng lập tức che chở Trần Giang Hà, theo sát Cao Cương. Hạ Cường cùng Hướng Phi họng súng bưng vàng chỉ vào trên thang máy phương, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thang máy trong nháy mắt, hai tên tay súng đuổi đi theo. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hướng Phi cùng Hạ Cường gần như đồng thời khai hỏa, đạn bắn vào trên thang máy phương, hỏa hoa vang khắp nơi, hai tên tay súng lập tức dừng bước lui lại, không dám ló đầu. Phía trước. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập, ba tên che mặt tay súng từ tiền phương xuất hiện, dừng lại nửa giây, trực tiếp hướng đám người khai hỏa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Thử. dày đặc tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Tại cái kia ba tên tay súng xuất hiện trong nháy mắt, Trần Giang Hà, Vương Ba cũng đi theo nổ súng. Cái kia ba tên tay súng mục tiêu chính là Trần Giang Hà, bọn hắn dừng lại cái kia nửa giây, chính là vì khóa chặt Trần Giang Hà. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, một tên tay súng trước ngực trong nháy mắt bốc lên ba đóa huyết hoa, hắn toàn thân run rẩy, mở to hai mắt nhìn, ngửa đầu ngã xuống. Thương của hắn đã rất nhanh, thật không nghĩ đến, đối phương thương càng nhanh. Cao Cương trực tiếp khoảng cách gần bắn nhanh, đánh chết một tên tay súng, lại lập tức hướng người thứ hai tay súng nổ súng, ngay tại hắn di động họng súng trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác bả vai tê dần, tựa như là bị người dùng châm đột nhiên nhói một cái một dạng. Đau, nhưng không có đau như vậy. Cao Cương lập tức liền biết, chính mình trúng thương, sở dĩ không có đau như vậy, là bởi vì thân thể đang đứng ở mạnh kích thích, cực đoan hưng phấn phía dưới, đại lượng ạ rèn lìn bài tiết, che giấu đau đớn. Ạ rèn lìn tựa như là một châm thuốc trợ tim một dạng, có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn không nhìn đau đớn, thậm chí là nghiêm trọng thụ thương. Cao Cương mặt không đổi sắc, căn bản không có suy nghĩ thời gian, trực tiếp hướng người thứ hai tay súng khai hỏa, đem tên kia tay súng đánh chết. Trần Giang Hà cùng Vương Ba trực tiếp hướng bọn hắn ngay phía trước tên kia tay súng khai hỏa. Tại những tay súng này xuất hiện trong nháy mắt, Vương Ba bên cạnh rời nửa bước, ngăn trở Trần Giang Hà nửa cái thân vị. Hắn chỉ biết là Trần Giang Hà không thể chết, Trần Giang Hà vừa chết, bọn hắn hiện tại ngày tốt lành lập tức liền lại tan thành mây khói. Đồng thời Trần Giang Hà đối với hắn cũng có ơn. Trần Giang Hà hai tay cầm thương, bình ổn hô hấp, cơ hồ là cùng tên kia tay súng bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hắn liền bóp lấy cò súng. Hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, cũng không có sợ hãi. Đi ra lan lộn, đã sớm nên có tâm lý chuẩn bị. Tên kia tay súng trong mắt cũng không có bao nhiêu cảm xúc, hắn chỉ là tới làm việc cái này rất giống là một kiện thường thường không có gì lạ làm việc. Súng vang lên, phanh, phanh phanh. Trần Giang Hà thương trước vang, cơ hồ là tại súng vang lên cùng một cái trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tên kia tay súng bả vai bạo khởi một đám huyết hoa, đoàn này huyết hoa để tay súng tay run một chút. Một thương đánh vào ra, tay súng bắn một phát súng, không có đánh trúng, hắn cố gắng muốn khống chế thụ thương cánh tay, nhắm chuẩn Trần Giang Hà. Tiếp theo tiếng súng vang, để trên đầu của hắn trực tiếp bao tố ra một đạo huyết tiễn. Vương Ba nổ súng, một thương đánh trúng đầu của hắn. Trần Giang Hà thương thứ hai cũng đánh trúng trước ngực của hắn, hắn vẹn vẹn chỉ mở ra một thương, liền bị trong nháy mắt đánh chết. Đội ngũ không có dừng lại, cấp tốc di động, lấy thương trường cột chịu tải trọng làm yểm hộ, lẫn nhau yểm hộ. Cao Cương, thế nào? Trần Giang Hà trốn ở cột chịu tải trọng phía sau, cấp tốc nhìn về phía Cao Cương. Không có việc gì, đạn đánh xuyên qua không có làm bị thương xương cốt. Cao Cương hai tay cầm thương, đơn giản nhìn một chút đầu vai thương, đó là một cái xuyên qua thương, hắn vận khí không tệ. Đầu đạn không có kẹt tại đầu khớp xương, chỉ là ấm áp máu không ngừng chảy ra, thuận cánh tay của hắn nhỏ xuống mặt đất. Đại Tráng, Trần Giang Hà hướng Trần Đại Tráng làm một thủ thế, để Trần Đại Tráng đi giúp Cao Cương băng bó một chút, cầm máu. Bất quá Thẩm Diệu Du đã cắt đứt chính mình ba bảo lị túi xách dây lưng, dùng dây lưng xuyên qua Cao Cương dưới nách, chăm chú kìm chặt, giúp Cao Cương cầm máu. Đối mặt trường hợp như vậy, nàng cơ hồ không có gì khác thường. A Minh, có thương tay tập kích, chuẩn bị tiếp ứng. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Du, xuất ra bộ đàm, trầm ổn vào bên trong nói một tiếng. A Minh, A Quang, mang theo một người khác canh giữ ở nhà để xe bên kia. Minh Bạch. A Minh thanh âm lạnh lẽo, cấp tốc hồi phục một tiếng. A Phi, phía sau ngươi, Cao Cương, hai chúng ta mở đường. Hạ Cương nhìn thoáng qua Cao Cương, phán đoán thương thế của hắn, sau đó lập tức làm ra an bài. Trần Giang Hà thủ hạ, thương pháp tốt nhất chính là Lưu Viễn Sơn, Cao Cương cùng Hạ Cương, thứ yếu là Trần Giang Hà cùng Hứa Phi, Trần Giang Hà thương pháp của bọn hắn đều là Cao Cương cùng Hạ Cương giáo. Thế nào nổ súng mới năng thủ sẽ không run, thế nào nổ súng mới có thể đánh chuẩn. Những này Cao Cương cùng Hạ Cương nói qua vô số lần. Trước đó Trần Giang Hà bọn hắn cũng tại nơi hoang vu không người ở thử qua thương. Chuẩn bị. Hạ Cương hướng Cao Cương gật gật đầu, Cao Cương để Trần Đại Tráng cởi áo khoác xuống, hắn cầm áo khoác, từ trụ từ bên trái hướng ra phía ngoài dò xét một chút. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Áo khoác nô ra trong nháy mắt, tiếng súng đột nhiên vang lên, Trần Đại Tráng áo khoác trong nháy mắt bị đánh run run, xuất hiện hai cái lỗ lớn. Cơ hồ là tiếng súng vang lên đồng thời, Hạ Cương từ trụ từ phía bên phải xuất hiện, trực tiếp nổ súng, hai phát đem tên kia mai phục tay súng đánh chết. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, đây là đang trong chiến trường bồi dưỡng được ăn ý đi. Tên kia tay súng mỗi lần bị đánh chết, Cao Cương lập tức xông ra, ở phía trước mở đường. Vương Ba che chở Trần Giang Hà, theo thật sát ở phía sau. Đi. Trần Giang Hà kéo một chút Lâm Tư Tư, để Lâm Tư Tư cùng Thẩm Diệu Du theo sát hắn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Trên lầu hai tên tay súng muốn từ dưới thang máy đến, hướng phi đối với thang cuốn miệng vị trí không tách ra lửa, áp chế cái kia hai tên tay súng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trần Giang Hà bọn hắn phóng tới phòng cháy thông đạo. Một tên 30-40 tuổi nam tính nhân viên quét dọn kéo lấy công cụ của hắn run lẩy bẩy, Cao Cương nhìn hắn một cái, cấp tốc phóng tới phòng cháy thông đạo. Vương Ba họng súng một mực chỉ vào hắn, gặp hắn một mực giơ tay, cũng không có hướng hắn nổ súng. Ngay tại Trần Giang Hà mang theo Lâm Tư Tư cùng Thẩm Diệu Du trải qua thời điểm, tên này nhân viên quét dọn tay không biết lúc nào để xuống, ý đồ đưa về sau lưng. Phanh phanh phanh. Trần Giang Hà không chút do dự nổ súng. Ba tiếng súng vang lên, ba đóa huyết hoa trong nháy mắt từ trên người hắn nở rộ, tên này nhân viên quét dọn kêu thảm nghiêng người ngã xuống, lộ ra dấu ở phía sau súng ngắn. Lão bản, đi. Cao Cương xông vào phòng cháy thông đạo, hắn cấp tốc nhìn xuống phía dưới một chút, xác định phía dưới không có mai phục, sau đó không có hướng xuống, ngược lại là hướng lên nhanh chóng hướng về nửa tầng, canh giữ ở trên nửa tầng thang lầu chỗ ngoặt địa phương. Hướng Trần Giang Hà hô to, đi mau. Trần Giang Hà cấp tốc đem Lâm Tư Tư tiến lên phòng cháy thang lầu, lại lôi kéo Thẩm Diệu Du theo vào, Hướng Phi cùng Hạ Cường cải biến đội hình, cầm thương Đoạn Hầu yểm hộ. "Lão bản, là ta, mau xuống đây." Phía dưới, A Minh cấp tốc thăm dò nhìn lên trên một chút, sau đó hô to. A Minh cùng A Quang canh giữ ở lầu dưới bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Bọn hắn cầm thương yểm hộ, cấp tốc cùng Trần Giang Hà bọn hắn tụ hợp. Một đoàn người nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Vừa tiến vào bãi đậu xe dưới đất, Cao Cương, Hạ Cường, A Minh bọn hắn đem Trần Giang Hà ba người bảo hộ ở mặt trong dựa vào tường vị trí, sau đó dọc theo vách tường cấp tốc di động, hướng bọn hắn dừng xe vị trí tới gần. Xe của bọn hắn khoảng cách cửa vào vị trí không xa, rất nhanh một đoàn người liền đến dừng xe vị trí. "Lên xe, lên xe." Tất cả mọi người cấp tốc lên xe, trừ lái xe, những người khác cầm thương, họng súng chỉ hướng bên ngoài, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện lần nữa tập kích. Trong thương trường tay súng cũng không có toàn bộ bị xử lý. Ba chiếc xe cấp tốc từ dưới đất bãi đỗ xe xung ra, vừa đi ra ngoài, lập tức gia tốc, biến mất ở trong màn đêm. "Làm sao ngươi biết cái kia nhân viên quét dọn cũng là sát thủ?" Mãi cho đến cách xa thương trường, chậm chạp không có gặp tay súng lần nữa tập kích, đám người căng cứng thần kinh mới lần nữa thư giãn một chút. 3-40 tuổi nam nhân sẽ rất ít đi làm nhân viên quét dọn, đây là một cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ hai chính là hắn nghe được tiếng súng, vì cái gì không chạy mà là lưu tại nguyên địa. Trần Giang Hà kiểm tra một chút súng ống, thay đổi băng đạn, bên trên bảo hiểm, trong thương trường chết nhiều người như vậy, chỉ sợ có hơi phiền toái. "Yên tâm, không có chuyện gì, ta gọi điện thoại." Thẩm Diệu Du lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, "Người anh muốn đi chỉ cần đưa tiền, bọn hắn chuyện gì đều có thể hỗ trợ, thương giang cảnh sát hiện tại hay là nghe người anh."